Chương 98, biên cảnh tổ chức, ra trận. Chương 98, biên cảnh tổ chức, ra trận. Khổng lồ thủy long xuất hiện trong nháy mắt liền dẫn cho đám người không có gì sánh kịp cảm giác an toàn, mặc dù không dám dùng ánh mắt đi nhìn thẳng cái kia cực lớn dữ tợn gì phảnh, nhưng mà Edwin vẫn là thông qua dư quan quan sát đến giữa sân chiến đấu phát sinh. Thủy long vừa tới liền phát huy ra chính mình hình thể ưu thế, đem dịp phần một mực gò bó tại thể nội, những cái tia nước biển tại thâm hải phù văn năng lực gia trì, tản ra yếu ớt tia sáng, xem xét liền không phải là phàm vật. Dịp phần khí lực rất lớn, điểm này đối với nhân loại siêu việt giả tới nói, những thứ này dị hóa thể hay là siêu phàm sinh vật, ở phương diện này luôn là có thiên phú phi phàm, đương nhiên, Lý Nhạc Nhạc ngoại trừ. Bất quá dù vậy, nó trong thời gian ngắn cũng không cách nào tránh thoát thủy long gò bó, đành phải liều mạng vặn béo thân thể, đem mặt đất cọ sát ra từng đạo khe hở. Phong yến hội độ cao hết thể cũng sẽ không đến 10m, màu đỏ dịp phần đứng ở giữa thời điểm, đã sắp đem trần nhà xanh phá, bây giờ thủy long sau khi xuất hiện, toàn bộ không gian lập tức chịu đựng không được cái này hai cái quái vật khổng lồ dày bò, bắt đầu lung lay sắp đổ. Đỉnh đầu đá vụn gì rào rơi xuống, Lý Nhạc Nhạc nhanh chóng vượt qua hơn 20m khoảng cách, trong tay ách vòng thạch hóa làm một mặt ô lớn, đem một đám khách mời bảo hộ ở trong đó. Cái kia không biết là ai điện thoại âm nhạc vẫn còn phát hình, bây giờ vẹn vẹn mới qua khúc nhạc dạo, địa khúc bộ phận còn chưa từng bắt đầu, bất quá trong sân chiến đấu đã là tiến vào giai đoạn ác liệt. Thâm Hải quát tay, thủy long nội bộ diễn sinh ra vô số nói sắc bén nước gai, những cái kia nước gai đột nhiên đâm ra, hướng về trong cơ thể của Dịp Phần đâm vào. Nhưng mà công kích như vậy đồng thời không thể đưa đến trong tưởng tượng hiệu quả, Dịp Phần lực phòng ngự so dự chủ còn muốn càng mạnh hơn, nước gai vẹn vẹn đâm rách nó bên ngoài thân lông vũ cùng cầu kết cơ bắp tầng ngoài, liền lại khó mà thâm nhập hơn nữa một chút. Ta đi, giá hỏa này mạnh như vậy. Hắn trừng to mắt, sau đó lại cắn chặt răng, tinh thần lực kéo dài phát ra, cái kia thủy long cũng đi theo phát ra im lặng gào thét, trói buộc lực đạo tăng thêm mấy lần. Giống. Dịp Phần phát ra gầm thét, thanh âm kia truyền vào trong thai mọi người giống như một đạo nói tại sâu trong linh hồn vang dội kinh lôi, không thiếu khách mời bắt đầu ôm đầu ngã xuống đất kêu dây lên. Đừng nói là những người bình thường này, loại này tinh thần công kích liền Lý Nhạc Nhạc cùng Thâm Hải dạng này siêu việt giả đều cảm thấy không dễ chịu. Nhất định phải mau chóng giải quyết nó. Trong lòng Thâm Hải run lên, biết lại kéo không thể, lúc này mặt liền mặt lộ vẻ ngon sắc, phát động mới chiêu thức. Tất nhiên từ bên ngoài thương không đến ngươi, vậy thì thử xem bên trong. Ý hắn học khẽ động, chỉ thấy cuốn quanh lấy Dịp Phần thủy long lập tức phân hóa thành hơn ngàn đạo thật nhỏ giống nước, nhanh chóng di động lan tràn, cuối cùng toàn bộ đều theo Dịp Phần hai mắt mũi miệng các khí quan chui vào trong thân thể của nó. Bạo cho ta. Hắn trợn tròn đôi mắt, hai tay bỗng nhiên vỗ, một cỗ tiếng vang truyền đến, cái kia khổng lồ 19 thân thể vậy mà tại trong nháy mắt bắt đầu bặm mẹo, lập tức cầm ẩm pha toái, hóa thành đầy trời đủ mọi màu sắc thuốc màu, ở trên đầu mọi người cuộn. Ông, cơ thể của Dịp Phần thân thể pha toái, gần trăm con lục sắc quang đoàn từ trong bay ra, ở giữa không chúng phát ra liên tiếp chói hai bù bù. Hữu dụng. Lý Nhạc Nhạc gặp hình dáng, trong lòng đại hỉ, nàng không chút do dự, nhanh chóng phát động trong tay ách vòng thạch tiến hành công kích từ xa, đem những quái vật kia từng cái đánh nát. A, giết nông dân a, cái này ta lấy tay. Thâm Hải thấy thế trong nháy mắt hiểu ý, bắt đầu thao túng dòng nước phát động công kích. Vẹn vẹn ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, hai người phối hợp lẫn nhau liền tiêu diệt tiếp cận nửa số lục sắc cú ảnh. Chỉ là lần này vui vẻ thu hoạch thời gian đồng thời không thể kéo dài bao lâu, trên bầu trời những cái kia phiêu tán thuốc màu không ngờ lần nữa hội tụ vào một chỗ, cuối cùng một lần nữa hóa thành một đầu khổng lồ dữ tợn dị phần. Dựa vào, cái này còn có hết hay không a? Thâm Hải buồn bực hô. Lý Nhạc Nhạc nhưng là biết nguyên nhân, chặn lại nói, vật này là bích họa biến thành, không có cố định thực thể, trong cơ thể nó lục sắc quang đoàn mới là sức mạnh nơi phát ra. Thâm Hải, ngươi lại tới một lần nữa vừa rồi công kích, chúng ta giết sạch những chùm sáng kia liền thắng. Khu khu mang, cái này, Thâm Hải có chút lúng túng sờ lên đầu. Vừa rồi con rồng kia, ta chỉ có thể triệu một lần. Ta lão đại không phải đã nói sao, đánh quái phải toàn lực ứng phó, cho nên ta. Hắc hắc. Lý Nhạc Nhạc lập tức trừng lớn hai mắt nhìn về phía hắn. Giống. Giữa sân, cái kia Dịp Phần đột nhiên phát ra một tiếng tức giận gào thét, cắt đứt hai người giao lưu. Nó thời khắc này thân hình đem so sánh phía trước nhỏ hơn quá nhiều, chỉ vẹn vẹn có ngay từ đầu một nửa lớn nhỏ, có thể thấy được, vừa mới tổn thất gần nửa lục sắc cú ảnh đối với nó thực lực sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn. Lý Nhạc Nhạc đối đầu liếc mắt nhìn quyển kim thăm dò truyền lại trở về số liệu, nơi nào biểu hiện năng lực cường độ cũng chỉ còn lại có trên dưới 500 trái phải. Nhưng mặc dù chỉ có 500, thế nhưng cũng là cao giai hủ hóa cấp thực lực, lấy hai người trạng thái bây giờ, chỉ sợ còn thật sự không làm gì được đối phương. Nhưng mà Lý Nhạc Nhạc bây giờ cũng không có ngay từ đầu lo lắng, nàng rất rõ ràng một điểm chính là, tất nhiên Thâm Hải đã đến ở đây, như vậy biên cảnh trong tổ chức những người khác chắc chắn cũng tại phụ cận. Quả nhiên, theo nàng ý nghĩ này hiện lên, chung quanh 7-8 đạo bóng người thoáng hiện mà tới, bọn hắn cùng Thâm Hải một dạng, mặc màu đen y phục tác chiến, cầm trong tay ách vòng thạch hóa làm vũ khí, hiện lên vây quanh chi thế đem cái kia màu đỏ thắm Dịp Phần cho bao bọc vây quanh. Rầm rầm rầm. Phía ngoài trên hành lang, trầm muộn tiếng súng ngay sau đó vang lên, kèm theo truyền đến còn có quái vật gáo thét cùng tiếng kêu thảm thiết. Edwin cùng một đám các tân khách kinh nghi mà nhìn bốn phía lấy, bọn hắn còn không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì. Lý Nhạc Nhạc lại là thở dài một hơi, triệt để buông lòng xuống. Nàng biết, tổ chức người đã vào sân, bây giờ đang tại quét sạch bên trong lâu đài quái vật, nhóm người mình cái này thật sự an toàn. Giống. Đỏ thâm Dịp Phần phát ra tức giận gào thét, một chảo đánh ra mà đến, cũng là bị trên mặt đất đột nhiên hiện lên một mặt tường ngăn trở. Cùng lúc đó, chung quanh 7-8 gã phá giải sư tiểu đội nhân viên nhóm bỗng nhiên vung ra từng đạo màu đen bóng roi, trong nháy mắt cuốn chặt lấy con quái vật kia. Đây là một loại đến từ biên cảnh thế giới siêu phàm sinh vật, là mới kỷ nguyên sản phẩm, Phương Đường căn cứ vào bề ngoài xem, đơn giản đem hắn mệnh danh là dây leo đen. Dây leo đen có mạnh vô cùng tính bền dẻo, cho dù là chính hắn tại không sử dụng đặc thù sức mạnh điều kiện tiên quyết, chỉ dựa vào nhục thân cũng không cách nào tránh thoát nó gò bó, dùng để đối phó xâm thực cấp trở xuống quái vật, hiệu quả sẽ phi thường rõ rệt. Thời khắc này Đỏ Thẫm Dịp Phấn bị cuốn chặt lấy thân thể, đã không cách nào chuyển động, nếu như là lúc trước thời kỳ toàn thịnh trạng thái, còn có thể tránh thoát, nhưng bây giờ đã là nhất định không khả năng. Thâm Hải chia sẻ tình báo. Biên cảnh tổ chức chiến đấu bộ trưởng, Hắc Kiều kế hoạch người chủ đạo, Nô Phong, từ trên nóc nhà thiếu sót nhảy xuống, thân hình nặng nề màn đện ở trên sàn nhà, mang theo một hồi dạn nước vết tích. Thâm Hải nhìn thấy người tới, không có chút nào dừng lại, nhanh chóng dùng đơn giản nhất lời nói, cấu trang thể, bản thể là bích họa, hạch tâm là thể nội hội tụ lục sắc u ảnh, giết sạch những cái kia u ảnh nó liền biến mất, cấp 2 tinh thần ô nhiễm. Nô Phong gật đầu một cái, ánh mắt tại Đỏ Thẫm Dịp Phấn bộ mặt khẽ quét mà qua, nhìn thoáng qua ở giữa gặp được ánh mắt của đối phương, cái kia đỏ tươi trong con ngươi đang nhảy lên từng vòng bạch sắc hình vòng xoáy đường vân, lại nhìn về phía bên sân những cái kia giống như bị điên đáng người, hắn lập tức trong lòng hiểu rõ. Tay phải hắn nâng lên, ý niệm hơi động, một cái sơn mạch hình dạng đồ án nổi lên, vây quanh cổ tay của hắn xoay chậm chậm đứng lên. Sơn mạch phù văn. Trước đây Phương Đường tại biên cảnh thế giới từ trong cơ thể của thạch cự nhân đạt được phù văn, tại mang về sau đó trong một khoảng thời gian một mực lưu lại trong tay. Bởi vì chính mình đã lắp ráp lên thương khung hệ phù văn, cho nên cái này phù văn hắn không có cách nào sử dụng, về sau đem hắn tặng cho Ngô Phong, một mặt là vì tổ chức thực lực tổng hợp cân nhắc, một phương diện khác nhưng là xem như hắn thiết lập hắc tiểu kế hoạch ban thưởng. Ngô Phong vốn là biên cảnh tổ chức chiến đấu ngành chủ quản, cũng là trong tổ chức ngoại trừ Phương Đường bên ngoài thức tỉnh sớm nhất người, bây giờ có cái này phù văn gia trì, hắn thực lực tại trong tổ chức có thể nói là hoàn toàn xứng đáng người thứ hai, vừa rồi ngăn cản được quái vật công kích mặt kia tường đất chính là năng lực của hắn. Chỉ thấy trong sân mặt đất một hồi bập bẹo, lại tạo thành giống như sóng biển gợn sóng, những cái kia gợn sóng đem Dịp Phấn mặt đất dưới chân bao trùm, cái sau giống như là lâm vào bùn sình đầm lầy như vậy chậm rãi chìm xuống phía dưới đi, cuối cùng hơn phân nửa thân thể đều hóa vào, đã triệt để mất đi năng lực hành động. Nô Phong vung tay lên, trong tay sơn mạch phù văn nhanh chóng xoay tròn, trung quanh vách tường sụp đổ tại phù văn sức mạnh dẫn dắt phía dưới tụ hợp cùng một chỗ, tạo thành từng chôi sắc bén nham thương. Xiêu xiêu xiêu, nham thương kích bắn mà ra, trong nháy mắt đâm vào Đỏ Thẫm trong cơ thể của Dịp Phấn, đem hắn thân thể khổng lồ xuyên qua. Phu cận phá giải sư tiểu đội nhân viên nhóm cũng nhao nhao bắt cỏ, ách vòng thạch súng ống hình thành năng lượng màu đen đánh vào đối phương trên thân, mang đến khó mà hóa giải tổn thương. Lý Nhạc Nhạc khẩn trương nhìn xem một màn này, mặc dù biết phía bên mình cầm xuống đối phương hẳn là không có vấn đề, thế nhưng dù sao cũng là cao giai hủ hóa cấp tồn tại, vừa mới màu đỏ thắm Dịp Phấn cái kia thời kỳ toàn thịnh kinh khủng tư thái vẫn tại trước mắt hiện lên. Yên tâm đi, chỉ là một cái tạm thời cấu trang mà thành hợp thể quái vật mà thôi, thực lực so với cùng tầng cấp dị hóa thể đến thấp hơn không chỉ một bậc, giao cho bọn hắn không có vấn đề. Một thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Lý Nhạc Nhạc ngạc nhiên quay đầu đi, nhìn thấy người tới sau trên mặt trong nháy mắt phóng ra nụ cười đến. "Lão bản." Nàng cố nén muốn treo lên xúc động, nhưng trên mặt tràn trề hạnh phúc nụ cười lại là như thế nào cũng không che giấu được. "Khổ cái ngươi, Nhạc Nhạc." Phương Đường sờ lên nữ hài bởi vì kịch chiến mà tán loạn tóc dài, ánh mắt lập tức chuyển hướng Ngô Phong bên kia chiến cuộc. Lúc này Đỏ Thẫm Dịp Phấn đang lúc mọi người dưới sự vây công, bại cục đã định, trên thân thể của nó cắm hơn 10 thanh nham thương tại đánh chúng sau đó lại lan tràn ra càng nhiều đâm, từ nội bộ đưa nó thân thể một chút phá hư. Thâm Hải thấy thế nhịn không được có chút nửa tay, hắn nhìn về phía Ngô Phong hỏi, lão Ngô, không ngại ta cướp cái đầu người à? Ngô Phong khẽ gật đầu, cũng không cùng hắn tranh đoạt, nói, giao cho ngươi. Trên thực tế biên cảnh trong tổ chức cũng không tồn tại đoạt đầu người loại thuyết pháp này, tất cả chiến đấu đều sẽ từ trước ngực biên cảnh huy chương ghi chép lại, cuối cùng theo công lao phân phối điểm tích lũy. Thâm Hải biểu lộ khôi phục nghiêm túc, trong tay phủ văn lần nữa nổi lên, trong gian phòng lúc trước còn chưa từng tiêu tán nước động nhau nhau hội tụ tràn hướng tay phải của hắn, mấy chục tấn nước biển tụ đến, cuối cùng vậy mà tại trong tay của hắn ngưng kết thành một cái dài 4 mét cự kiếm. Cự kiếm toàn thân tản ra màu xanh đen tia sáng, gợn nước lưu chuyển ở giữa, để lộ ra một cô mãnh liệt hải dương khí tức. Nước thông thường tự nhiên là không cách nào dễ dàng áp xúc, nhưng mà Thâm Hải sử dụng phù văn triệu hồi ra nước càng giống là một loại năng lực, tại sóng lớn phù văn gần như quy tắc một dạng dưới sự khống chế, nó hội tụ đến cùng một chỗ sau vô luận là cường độ vẫn là lực phá hoại đều so với trước kia thủy long hình thái thời điểm càng có uy lực. Nếm thử xem ta chiêu này thương minh bá lãng trảm. Thâm Hải nhảy lên thật cao, trong miệng gọi ra một cái tràn ngập khí tức bài bù chiêu thức tên. Nô Phong lập tức nhịn không được nâng chán, luôn cảm giác chính mình vừa rồi làm quyết định có phải hay không có chút qua loa. Bên trong phòng yến hội tia sáng giống như là tại một trong nháy mắt bị nhuộm thành màu xanh đậm, Edwin bọn người chỉ cảm thấy ánh mắt tối sầm lại, chờ lại ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy người tuổi trẻ kia đã nhảy vọt đến quái vật trước mặt, theo cái kia dài 4 mét cự kiếm bổ xuống, thân thể quái vật trong nháy mắt giống như là bị sóng lớn tách ra lục bình, cũng đã không thể bảo trì nguyên hình, hóa thành đầy trời hắc vây thuốc màu. Động thủ. Nô Phong nhìn về phía giữa không trung tán lạc lục sắc quan đoàn, lập tức hét to một tiếng. Trung quanh 7, 8 gã vũ trang nhân viên nhóm nhau nhau giơ thương, trong tay ách vòng thạch kích phát ra năng lượng màu đen xạ tuyến, đem những chùm sáng kia nhanh chóng tiêu diệt. Không có lục sắc u ảnh quái vật hội tụ, Dịp Phấn cũng lại không thể một lần nữa phục sinh. Đoàn kia thuốc màu giống như là bị lật út ra bị bàn, tạp nhạp hắt vây ở chung quanh vách tường cùng trên mặt đất, giống như một bộ tràn ngập giã tính cùng cuồng tượng phái chịu tượng hỏa tát. Có mấy cái lưu lại lục sắc u ảnh còn muốn chạy trốn khỏi cũng là bị một đạo màu xanh thẳm lưu quang trong nháy mắt xuyên thấu, thét lên hóa thành điểm điểm hình quang biến mất không thấy gì nữa. Edwin ánh mắt đi theo đạo kia màu xanh thẳm lưu quang đứng tại thân mang trường bào màu đen nam nhân trên thân, hắn sớm tại trước tiên liền nhận ra thân phận của đối phương, chính là vị kia lúc trước tham gia bán đấu giá Huyên. Hắn đang chủ trừ chính mình phải chăng muốn lên cảm tạ một phen, một bên yến hội sảnh bên ngoài trên hành lang đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo bóng người, đi tới bên người đối phương, lấy tay phải nắm đấm chạm đến tim, hành một cái đặc thù lễ nghi, sau đó lần lượt nói, "Huyên các hạ, khu vực thứ nhất đã dọn dẹp xong, khu vực thứ hai dọn dẹp xong, khu vực thứ bốn dọn dẹp xong." Lần lượt thân có lấy màu đen y phục tác chiến giả dặn thân ảnh đến đây hồi báo, điều này cũng làm cho Edwin hiểu rồi một sự kiện, đối phương tại cái kia tổ chức thần bí bên trong thân phận, tựa hồ thật không đơn giản. "Ân, bảo trì cảnh giới, trị liệu thương binh, điều trị tiểu tổ mang theo những thứ này người bị thương rút lui trước, tổ bốn các ngươi đi tìm ở đây ẩn tàng dưới mặt đất thông đạo, những người khác tiếp tục thanh lý hiện trường." Phương Đường gật đầu một cái, ánh mắt nhìn về phía hai cái trẻ tuổi thân ảnh bên trên. Bọn hắn là các cùng quản thiên hoàn, cũng là trong tổ chức siêu việt giả, trước mắt thân ở tại phá giải sư tiểu đội đội thứ tư tiểu tổ bên trong. Cái trước là tổ bốn tổ trưởng, chính là chính mình lần thứ nhất sử dụng khe hở năng lực thời điểm trợ giúp đỡ thức tỉnh, mà cái sóc nhưng là đoạn thời gian trước vừa mới thông qua được khảo hạch người mới, nhiệm vụ lần này cũng coi như là hắn lần thứ nhất chính thức hành động. Chương 99, ngàn năm bí mật. Chương 99, ngàn năm bí mật. Biên cảnh tổ chức ra trận, thành công để cho dịp phần lâu đài bên trong nguy cơ lấy được giải trừ. Tất cả các tân khách đều bị dẫn khỏi mảnh này không gian, đến lúc đó sẽ từ tổ y tế nhân viên tiến hành cơ bản phòng không kiểm tra, tại xác nhận bọn hắn chưa từng lây nhiễm tinh thần ô nhiễm, ký sinh sinh vật, cùng với thực năng lưu lại sau, lúc này mới sẽ thả bọn hắn rời đi. Đến nỗi cái này một số người lúc rời đi sau khi sẽ hay không áp ý lộ ra biên cảnh tổ chức tin tức, điểm này ngược lại không cần lo lắng, có tường lửa phản truyền nhận thức hiệu quả tồn tại, bọn hắn cũng không thể đối với tổ chức tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, hiệp nghị bảo mật hay là muốn ký, thậm chí còn có thể chuẩn bị một chút nắm thủ đoạn của bọn hắn, lấy ngăn chặn bọn hắn bất cứ khả năng nào tìm đường chết hành vi. Bất quá điểm này cũng không cần Phương Đường đi quan tâm, trong tổ chức sẽ có chuyên môn bộ môn đi phụ trách. Nhạc Nhạc, ngươi lần này tiêu hao rất lớn, ngươi cũng đi về nghỉ trước nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại giao cho ta đến liền tốt. Hắn đem Lý Nhạc Nhạc đưa về nhà ga, sau đó một lần nữa đứng ở tòa này lâu đài cổ trước cửa. Liếc mắt nhìn chung quanh nồng đậm đến tan không ra xương mù xám, trong mắt của hắn vô cùng nghiêm trọng. Dịp phần lâu đài ở vào rách nát khắp chốn hoa nhỏ bên trong vườn, liền cùng hắn lần đầu tiên tới thời điểm nhìn thấy một dạng. Bất quá bất đồng chính là, hoa viên chung quanh cũng không phải cỏ dại rậm rạp trang viên, mà là cùng biên cảnh nhà ga một dạng xương mù xám. Phương Đường túi đầu mắt nhìn hai tay của mình, lại đánh giá một phen hoàn cảnh chung quanh, trong lòng chỉ cảm thấy một hồi bất an. Từ vừa mới sau khi đi vào, trong lòng của hắn liền dâng lên một cỗ báo động, phản phất có được cái gì phi thường khủng bố nguy hiểm liền tại phụ cận bồi hồi. Loại cảm giác này hắn từng có qua một lần, chính là tại biên cảnh sân ga bên trong đẩy ra sương mù xám thời điểm, hắn có thể mơ hồ phát giác được những cái kia không biết khu vực bên trong nguy hiểm. Bây giờ loại cảm giác này so với lúc trước đến muốn càng thêm nồng đậm, càng thêm rõ ràng, cái này khiến hắn không khỏi sinh ra một cái làm chính mình đều khiếp sợ ngờ tới. Chẳng lẽ nói, dì phần lâu đài cùng biên cảnh sân ga là ở vào cùng một mảnh không gian ở trong? Phương Đường con ngươi phóng đại, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Nếu như nói nơi này và biên cảnh sân ga ở vào cùng một mảnh không gian, như vậy hắn đối với toàn bộ xương mù xám không gian nhận thức có thể liền bị một lần nữa cải thiện. Nguyên bản, Phương Đường chỉ cho là nhà ga chỉ là ở vào thế giới hiện thực cùng biên cảnh thế giới cái hở, diện tích cũng sẽ không rất lớn, cho dù là hắn có thể đẩy ra xương mù xám khuyết trương địa bàn, nhưng chúng quy cũng có hạn. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình tựa hồ so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp hơn. Vùng khói xám này không gian lớn nhỏ có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Nơi này xương mù không có cùng sân ga kết nối, cho nên ta không cách nào khống chế bọn chúng sao? Phương Đường muốn nếm thử lấy đẩy ra xương mù xám, nhưng mà lại cũng không thể có hiệu quả, quyền hành của hắn tựa hồ không cách nào ở tòa này lâu đài cổ ở trong có hiệu lực. Nếu như nói lâu đài cổ thật cùng nhà ga tại cùng một cái vị diện, đó có phải hay không nói, mảnh này không gian ở trong có thể vẫn tồn tại cái khác tương tự khu vực. Những thứ này khu vực, đến cùng còn có bao nhiêu cái? Những cái kia nguy hiểm thời cơ nơi phát ra, lại đến cùng là cái gì? Bọn chúng phải chăng cũng có thể cùng ta cũng như thế đẩy ra xương mù xám? Nếu như có thể mà nói, lại có biết hay không tìm được nhà ga? Hắn trong lòng nghi hoặc giống như thủy triều như vậy không ngừng cuộn, suy nghĩ giống như là bị vòng xoáy nắm kéo càng lún càng sâu. Huyên các hạ, một thanh âm cắt đứt Phương Đường tự hỏi, quay đầu nhìn lại thời điểm, đã thấy là phá giải sư tiểu đội tổ thứ tư một cái đội viên. Huyên các hạ, chúng ta tại tòa thành trong hầm rượu phát hiện một vài thứ, các đội trưởng đang dẫn người canh giữ ở phụ cận, ngài mau đến xem đi. Người kia một bộ thở hồng hộc bộ dáng, xem bộ dáng là vừa phát hiện tình huống lập tức liền chạy đến. Đi, dẫn đường. Phương Đường nhanh chóng bình phục tâm tình, không có chút nào trì hoãn, lúc này liền gật đầu ra hiệu đối phương xuất phát. Hai người tại hẹp dài trong hành lang một đường đi xuyên, hướng về lâu đài cổ hầm rượu phương hướng mà đi. Trên đường, có thể nhìn thấy chính là, chung quanh trên vách tường khắp nơi đều hắt vây đủ mọi màu sắc thuốc nhuộm, mà nguyên bản vẽ ở nơi đó dịp phấn đồ án thì đều biến mất hết không thấy, những thứ này chính là biên cảnh tổ chức đám người vừa mới thành quả chiến đấu. Bây giờ, hầm rượu bên ngoài đang đứng vài tên thứ tư tiểu tổ nhân viên tiến hành cảnh giới, bọn hắn tại nhìn thấy lao đại nhà mình tới sau, mau nhường đường. Vừa mới tiến vào hầm rượu, liền có một cỗ ẩm ướt mùi nấm mốc hỗn hợp có lâu năm rượu nho chua xót khí tức đập vào mặt. Phương Đường ánh mắt dò xét bốn phía, xuyên thấu qua ánh sáng mờ tối, có thể nhìn đến mấy hàng tượng mục giá rượu nghiêng lệch mà ngã trên mặt đất, tan vỡ bình rượu phủ kín mặt đất, bình rượu phía dưới tán lạc hầu như bãi màu nâu đen vết máu, đã khô cạn, nơi ranh giới vẫn lưu lại lôi kéo vết tích. Có thể thấy được, ở đây tại trước đây không lâu hẳn chính là phát sinh qua một trận chiến đấu, nhưng lại cũng không nhìn thấy thi thể. "Viên các hạ, ngài đã tới." Cắt trước tiên tiến lên đón, thành một cái tiêu chuẩn lễ. Vị này đến từ san hô khu tuổi trẻ tiểu tử có thể nói là huyền các hạ trung thành mê đệ. Tại khi xưa hành động bên trong hắn bởi vì lây nhiễm dị hóa năng lượng sắp hướng đi sinh mệnh kết thúc, là Phương Đường lợi dụng khe hở năng lực cứu vãn tính mạng của hắn, từ nơi đó về sau hắn liền biến thành cái sau cùng nhiệt nhất tùy tùng, trong mắt thiêu đốt lên gần như thành tín ngưỡng chi hỏa. Huyền các hạ, chúng ta thông qua máu trên đất dịch truy tung đến nơi đây, phát hiện một cái ẩn nút cơ quan, sau khi mở ra liền xuất hiện cái này thông đạo. Cắt chỉ vào hầm rượu xó xỉnh chỗ một khối khu vực nói, đó là một cái hướng phía dưới tiến vào thông đạo, cửa vào cũng không tính lớn, chỉ có thể dung nạp một người thông qua, chung quanh hai bên vách tường tầng tầng lớp lớp mà lật qua lật lại mở ra, có thể thấy được cái này ẩn tàng cơ quan thiết kế rất cao minh, nếu như không phải trên mặt đất vết máu làm chỉ dẫn, chỉ sợ rất khó phát hiện phía sau bí mật. Cảnh giới. Thông đạo miệng hét lớn một tiếng đột nhiên truyền đến, sau đó chỉ thấy một đạo màu xanh lá cây ưu ảnh từ thông đạo nội bộ bay ra. Những thứ này lục sắc ưu ảnh nhìn qua giống như là một cái hội bay quả cầu ánh sáng màu xanh lục, bản thân không có cố định hình thái, sức chiến đấu cũng không cao, chỉ có tại bám vào đến những sinh vật khác hay là trên minh họa mới có thể phát huy ra mạnh hơn lực phá hoại. Dâu Gia Tiên Sinh Quản Thiên Hoàn xem như một cái siêu biệt giả, liền canh giữ ở thông đạo miệng phụ cận, bây giờ trước tiên liền phát động công kích. Trong tay của hắn, ách vòng thạch hóa là một đem đen như mực chiến nhận vùng chạm lấy bộ ra, so với súng ông đến, hắn am hiểu hơn sử dụng loại này cận thân chiến đấu phương thức, làm như vậy chỗ tốt là tinh thần lực tiêu hao thấp, có thể thích ứng bền bỉ chiến đấu. Ưu ảnh tốc độ rất nhanh, nhưng đó là đối với người bình thường, tại Quản Thiên Hoàn vị này siêu việt giả trước mặt, rất dễ dàng liền bị bắt đến dấu vết, nhất kích mất mạng. Cẩn thận! Có đội viên đột nhiên hét lên kinh ngạc, một giây sau, chỉ thấy mười mấy cái lục sắc quang đoàn từ thông đạo bên trong bay ra, trước tiên đánh út về phía trong hầm rượu đám người. Quản Thiên Hoàn thân hình liên tiếp nhảy vọt, trong khoảnh khắc liền chém giết mấy cái. Cắt cũng gia nhập vào trong chiến đấu, hai tên siêu việt giả ra tay phối hợp thêm những đội viên khác hỏa lực yểm hộ, rất nhanh liền đem những quái vật kia đều giết chết. Trên mặt đất rơi ra mười mấy cái óng ánh trong suốt tiểu cầu, sau đó bọn hắn sẽ đem hắn thu thập lại, đây đều là thứ tư tiểu tổ đám người lần này chiến lợi phẩm, có thể giao cho tổ chức hậu cần bộ môn dùng để hối đoái cống hiến điểm tích lũy. Phương Đường toàn trình bảo trì quan chiến, đem cái này thu thập công lao cơ hội để lại cho bọn hắn, thẳng đến dưới mặt đất đột nhiên chạy đến 7-8 cái làn da tái nhợt hoạt thi. Siêu siêu siêu, bút máy linh nhận hóa thành một vệ sáng trong nháy mắt cắt đứt đầu lâu của bọn nó, sau đó tại trong cơ thể lục sắc quang đoàn bay ra nháy mắt lại là một cái trở về, đem những thứ này ưu ảnh toàn bộ đánh giết. Thật nhanh. Quản Thiên Hoàn nhìn thấy một màn này sau biểu lộ sức sở, ánh mắt lập tức rơi vào lơ lửng tại thủ lĩnh bên cạnh, đang nhẹ nhàng run rẩy cái thanh kia linh nhận bên trên, trong mắt tràn đầy kính sợ. Không hổ là Huyền các hạ, vừa mới công kích, ta cơ hồ cũng không có thấy rõ, nhiều như vậy quái vật vậy mà tại vừa trong nháy mắt liền giải quyết, hắn tại trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, đồng thời lúc trước đối với thực lực bản thân một chút ít tự hào cũng lập tức tan thành mây khói. So với Huyền các hạ xuống đây, hắn còn kém quá xa. Đến nỗi cát, từ đầu đến cuối trong mắt của hắn vẻ sùng bái liền không có biến mất qua. Nhìn quần áo là hắc kim những người kia, vừa hẳn là từ nơi này tiến vào, ta đi qua nhìn một chút, các ngươi lưu tại nơi này. Cắt biến sắc, đội vàng khuyên can, Huyền các hạ, phía dưới tình huống không rõ, không bằng để chúng ta đi xuống trước dò đường, xác nhận sau khi an toàn ngài lại hành động. Phương Đường cười lắc đầu, bằng vào ta thực lực, hẳn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Các ngươi còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, đi đem tất cả mọi người đều triệu tập đến lối vào chờ lệnh, nhất thiết phải bảo trì thông đạo thông suốt. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, lần này nhiệm vụ cứu viện đã hoàn thành, không cần thiết tiếp tục mạo hiểm. Nếu như xuất hiện bất kỳ tình huống dị thường, các ngươi nhất thiết phải trước tiên rút lui. Cắt còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng đây là tổ chức thủ lĩnh tự mình ra lệnh, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Phương Đường đợi đến đối phương sau khi rời đi lúc này mới một lần nữa nhìn về phía cái kia thông đạo, lông mày không khỏi khóa chặt. Hắn sở dĩ để cho cặt bọn người rời đi, cũng là có cấp độ càng sâu cân nhắc. Mình tại ở đây cảm nhận được loại kia nguy hiểm khí tức kinh khủng, mặc kệ cái kia đến tột cùng là cái gì, nó có khả năng nhất xuất hiện chỗ tất nhiên là cái này thông đạo bên kia. Tự có bay lượn phù văn tốc độ gia trì, liền xem như thật gặp phải cái gì không thể đối kháng tồn tại, muốn nhanh chóng rời đi là không có vấn đề gì, nhưng những người này cùng một chỗ theo tới mà nói, cũng rất có thể trở thành vướng hữu. Phương Đường trong lúc suy tư bay lượn phù văn đã phát động, thân thể chậm rãi lơ lửng dựng lên, trôi hướng thông đạo lối vào. Đây là một mảnh xuống dưới hẹp dài thông đạo, nhưng tại hắn phi hành một đoạn khoảng cách ngắn sau, nhưng lại đã biến thành song song. Những quái vật kia hẳn là từ nơi này chạy đến, tòa này lâu đài cổ ở trong đến cùng ẩn giấu bí mật gì? Sương mù xám không gian lại là cái gì? Phương Đường bây giờ có một loại sắp nhìn thấy chân tướng thời điểm kích động. Có lẽ là tính cách cho phép, hắn từ nhỏ nóng lòng tìm đòi, nhất là ưa thích giải khai đủ loại câu đố, bằng không mà nói về sau cũng không đến nỗi thành lập không lo văn phòng, lên làm một cái thám tử tư. Những này là đột nhiên, tốc độ phi hành của hắn chậm lại, ánh mắt bị hai bên vách tường hấp dẫn, cái kia rõ ràng là một vài bức bích họa. Từ vết tích đến xem, cũng đều là ngàn năm trước đây sản vật. Phương Đường ngón tay tại trên bích họa nhẹ nhàng phất qua, đây không chỉ là thuần túy bức họa, có khi vẫn kèm thêm một chút đơn giản văn tự lời thuyết minh. Là 2000 năm trước Bạch Ngân Vương hướng thời kỳ cổ văn tự, cùng hiện đại Vạn Hòa khu bên trong sổ ở vịn rất giống, ta hẳn là có thể xem hiểu. Tinh Hoàn Liên bang tại năm 247 trước thành lập toàn cầu tính chất chính phủ sau, liền đem khi xưa Thiên Hoàn Vương Triều, cũng chính là bây giờ trung tâm khu cùng với xung quanh khu vực sử dụng ngôn ngữ, thành lập vì quan phương ngôn ngữ. Mà khu vực khác ngôn ngữ thì giữ lại là chỗ tính chất tiếng địa phương, lại trải qua 200 nhiều năm đồng hóa, những cái kia tiếng địa phương cũng cơ hồ có rất ít người sẽ sử dụng. Sổ ở vịn xem như Vạn Hòa khu phương ngôn một trong, là đã từng Bạch Ngân Vương hướng sử dụng cổ văn tự biến chủng. Phương Đường trước khi tới học qua một chút sổ ở vịn, cho nên bây giờ cũng miễn cưỡng có thể nhìn hiểu trên vách tường văn tự. Thần linh, tế tự. Câu nguyện hắn thấp giọng nhỉ non mấy cái này chữ, ánh mắt lướt qua trên bích họa những cái kia quỷ sát tiểu nhân. Những thứ này thành tín thân ảnh không thể nghi ngờ là dịp phần gia tộc các vị tổ tiên, bọn hắn tựa hồ thông qua một loại nào đó đặc thù nghi thức cùng thần minh thành lập liên hệ. Phương Đường tiếp tục hướng phía trước, trên bích họa tin tức dần dần bày ra, hắn trong lòng cũng càng kinh ngạc. 2000 năm trước, vương triều vừa lập, thần minh ban cho sức mạnh. Khai quốc quý tộc mặc dù bộ phận bích họa đã pha tạp mơ hồ, nhưng kết hợp những cái kia xưa cũ văn tự, hắn vẫn là chắp vá ra chuyện xưa đại khái mạch lạc, thì ra, dịp phần gia tộc tiên tổ từng tại cái nào đó vô tình phía dưới, nhìn thấy cùng thần minh câu thông bí pháp. Hắn dựa theo cổ lão nghi thức dâng lên tế phẩm, lần thứ nhất nếm thử liền lấy được thần minh đáp lại, cũng chính là Phương Đường tay bên trong trôi này hồng ngọc dao găm. Nếm được ngon ngọt tiên tổ lập tức bắt đầu thường xuyên cử hành tế tự. Số đông thời điểm, tế phẩm đều đã chìm đáy biển, thần minh trầm mặc không nói. Nhưng ngẫu nhiên, thần minh cũng sẽ ban thưởng ân huệ. Cũng chính là bằng vào những thứ này quà tặng, tiên tổ dần dần vượt ra khỏi người phàm giới hạn, trở thành một cái siêu phàm giả. Mà tại trong lần lượt tế tự, hắn cũng cuối cùng biết được vị kia thần minh tục danh, Dị Phần. Hình tượng chính là trong truyền thuyết Dị Phần. Thế là, cái họ này cùng đồ đẳng, liền như vậy trở thành gia tộc bọn họ tượng trưng. Thu được thần quyến tiên tổ phụ tá Endy thành lập Bạch Ngân Vương triều, Dị Phần gia tộc cũng theo đó quật khởi, trở thành vương quốc hiển hách nhất quý tộc một trong. Sau đó trong mấy trăm năm, gia tộc cũng chưa từng dừng lại tế tự. Có lẽ là bởi vì quanh năm suốt tháng tế tự, cả tòa thành dần dần xảy ra dị biến. Nó bắt đầu đồng thời tồn tại ở thế giới hiện thực cùng thần minh chỗ xương mù xám không gian, trở thành lượng giới ở giữa đặc thù tồn tại, mà cái thanh kia hồng ngọc dao găm, nhưng là mở ra không gian chìa khóa. Đến nơi đây, thời gian đã qua ngàn năm, cũng là đến nước này, dị phần gia tộc cuối cùng đi hết nó hưng thịnh lịch sử, bắt đầu đi về phía suy sụp. Phương Đường chú ý tới, trên vách tường kia văn tự đột nhiên trở nên lăng lệ, dấu ấn cực sâu, phản phất mang theo một loại nào đó mãnh liệt ý vị cảnh cáo. Cảnh cáo về sau người, con đường sau đó, tồn tại làm cho người không cách nào tưởng tượng kinh khủng. Chân tướng, ta thần, thủ hộ giả, cấm địa, dịp phần gia tộc người, vậy mà phản bội bọn hắn tín ngưỡng thần linh, bọn hắn đến cùng ở đây gặp được cái gì? Ánh mắt của hắn lướt qua cái kia một vài bức minh họa, nhìn về phía thông đạo phần cuối cái kia phiến sâu không thấy đáy hắc ám. Chương 100, kẻ phản bội chương 100, kẻ phản bội hắc ám thông đạo phần cuối hoàn toàn yên tĩnh, nghe không được nửa điểm âm thanh, cũng không có một tia sáng nguyên, phản phất nơi đó là một cái thôn phệ hết thảy vực sâu, đang chờ đợi rốt nát phàm nhân thân hãm trong đó. Phương Đường không có gấp tiến đến, mà là mượn người điện thoại tán phát nguồn sáng tiếp tục quan sát bích họa nội dung. Tại những cái kia tràn ngập cảnh cáo ý vị văn tự sau, trên vách tường tất cả vết tích cũng bắt đầu trở nên xốc xếch, có chút giống là bị người bôi lên qua, có chút thì khắc họa siêu siêu bẹo bẹo, lộn xộn không chịu nổi. Hắn thậm chí còn ở trong đó thấy được không thiếu sắc bén bích ảo, lộ ra một cô điên cuồng ý vị. Cái kia vết tích xem xét cũng không phải là nhân loại đủ khả năng lưu lại, xem ra hẳn chính là xuất từ một ít nhân vật khủng bố. Phương Đường trong đầu nổi lên một bức tráng cảnh, một cái hình thể khổng lồ quái vật xuyên thẳng qua tại nhỏ hẹp thông đạo bên trong, thân thể của nó chen đầy mảnh này không gian, lợi trảo ở trên vách tường lưu lại từng đạo cực sâu dấu ấn, giống như là một bức cực lớn huyết nhục chi tường xông tới mặt, mang cho người ta cảm giác bị áp bách vô tận. Không đúng, nếu là như vậy, vậy tại sao chỉ có nửa đoạn sau trên vách tường có những thứ này vết cào? Hắn đột nhiên biến sắc, phát giác chỗ không đúng. Những dấu vết này không giống như là trong lúc vô tình cào nát, càng giống là bị người tận lực xóa. Chẳng lẽ nói, lưu lại những bức họa này người, chính là con quái vật kia chính mình? Phương Đường trong đầu, cái kia khổng lồ quái vật lắc mình biến hóa, trở nên càng có nhân loại bề ngoài đặc thù. Hai mắt nó đỏ thẫm, thần trí mơ hồ, đang không ngừng ở trên vách tường khắc họa lấy cái gì, trong ánh mắt bán là điên cuồng bán là lý trí, tại trên vẽ một chút văn tự cùng đồ án sau, liền sẽ đột nhiên táo bạo mà nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau sẽ vừa mới khắc ấn chỗ cho bắt yêu. Cũng chính bởi vì dạng này, đến mức hắn bây giờ tại quan sát bích họa thời điểm, cơ hồ rất ít có thể được đã có ích tin tức. Tà thần, tà thần, tà thần xâm nhập, hủy diệt nhất thiết phải ngăn cản chết. Chết, ở đây bức họa bộ phận nội dung đã rất ít đi, phần lớn để lại cũng là loại này mang theo nóng nảy khí tức đôi câu vài lời, lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ vết tường. Mà còn sót lại mấy bức tranh trong bức họa, trước kia bá khí uy nghiêm dịp phần hình tượng lại tại bây giờ xảy ra chuyển biến, trở nên dữ tợn kinh khủng, cánh chim giảm bớt, cầu kết cơ bắp bên trên trải rộng làm cho người chán ghét nhỡ thịt. Phương Đường phát hiện, cái này hình tượng vậy mà cùng lúc trước bên trong lâu đài xuất hiện dịp phần quái vật rất giống nhau. Đến nước này, hắn trong lòng đã đối với chuyện phát triển ẩn ẩn có một chút ngờ tới. Dịp phần gia tộc người tại dung nhập vào mảnh này không gian sau đó, hẳn chính là gặp được vị kia thần minh chân thực diện mục, biết được hắn mục đích kỳ thực là muốn xâm lược hoặc hủy diệt nhân loại, cho nên mới có lúc sau phản bội. Đến mức lui về phía sau trong thời gian ngàn năm, dị phần gia tộc đều đang yên lặng ngăn cản đối phương xâm lấn, cái này mới có thể tự xưng là thủ hộ giả. Hắn tại trong lòng âm thầm suy tư, nhưng luôn cảm giác đây hết thảy có chút hoang đường. Một vị thần linh, nếu như vậy thật là thần linh lời nói, hắn vì sao lại muốn xâm lược cùng hủy diệt nhân loại? Mà một đám dị phần gia tộc người, cho dù là khống chế nhất định năng lực siêu phàm, nhưng là lại dựa vào cái gì cùng một cái thần linh đối kháng? Càng không nói đến đem hắn phong ấn tại mảnh này không gian ngàn năm thời gian. Phương Đường cảm thấy ở đây nhất định là tồn tại một ít hiểu lầm, hoặc là cái kia cũng không phải là thần linh chân chính, chỉ là một cái sức mạnh to lớn siêu phàm sinh vật, hoặc chính là dịp phần gia tộc vẫn cất giấu một chút thủ đoạn khác, tóm lại sự tình tuyệt không có khả năng giống mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Lại đi về phía trước tiến vào một khoảng cách, trên vách tường bích họa đã hoàn toàn biến mất, đến cuối cùng hoàn toàn bị tạp nhạp vết cào thay thế, căn bản thấy không rõ bất luận cái gì hữu hiệu nội dung. Làm cho Phương Đường cảm thấy bất ngờ là, thương đạo tại song song dọc theo một khoảng cách sau, vậy mà bắt đầu hướng về phía trên mà đi, dường như là muốn đem hắn một lần nữa mang về mặt đất. Dựa theo ta vừa rồi chỗ đi khoảng cách đến xem, ta bây giờ cũng đã không tại dịp phần lâu đài phía dưới, thậm chí ngay cả hoa viên phạm vi cũng sớm đã vượt qua. Phía trên kia khả năng là sương mù xám. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một nhóm ánh sáng mông lung tuyến, bên hai tựa hồ lờ mờ còn có thể nghe thấy có người nói chuyện với nhau âm thanh. Tế tự, nhanh lên bắt đầu. Ta đổ vật không kiên trì được bao lâu phải nén. Không nên gấp gáp. Đây đều là cần thiết chương trình kẻ ngu này. Hắn cái gì cũng không biết. Đáng chết. Bằng không ta cũng sẽ không xem nhẹ cái thanh kia dao găm. Dao găm hẳn là còn tại trong thành bảo. Nếu không thì ta phái người đi lấy. Không cần. Quá nguy hiểm, lập tức chúng ta liền muốn hoàn thành, chỉ là tốn nhiều chút công phu mà thôi. Ngược lại hắn chạy không được đi, âm thanh nghe vào rất yếu ớt, lời thuyết minh cách nơi này còn cách một đoạn, bất quá phương đường bây giờ nghe lực kinh người, vẫn là đại khái nghe rõ song phương nội dung nói chuyện. Trong đó một cái quen thuộc âm sắc để cho hắn lập tức liền liên hệ đến người nào đó trên thân. Mực Phenen, vị yêu hắc kim phòng đấu giá sư. Nói đến, biên cảnh tổ chức người cũng chính là thông qua hắn lưu lại dấu vết, mới có thể nhanh như vậy đã tìm được trong hầm rượu ẩn tàng lối vào. Phương đường tăng thêm tốc độ đi tới. Hắn nhìn như là tại hành động, kỳ thực là hai chân trôi nổi tại trên mặt đất vẹn vẹn 1 cm vị trí phi hành. Loại này kề sát đất bay lượn tư thái, có thể làm cho hắn hành tẩu đã dậy chưa bất kỳ tiếng bước chân, nhìn từ đằng xa đi, hắn mỗi một bước đều hành khóa khoảng cách tương đối, lại thêm tốc độ cực nhanh, cho người ta một loại đang thi triển xúc địa thành tố nào giác. Thông đạo bên ngoài cảnh sắc liền cùng phương đường theo dự liệu mở dạng, ở đây đã về tới trên mặt đất, hơn nữa triệt để thoát ly dịp phần lâu đài phạm vi, bốn phía bị nồng đậm đến tan không ra mê vụ bao vây, lúc trước cái kia cổ phần khí tức nguy hiểm mãnh liệt cơ hồ gần trong gang tấc. Phương đường con ngươi co vào, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh thân một nơi nào đó, nguy hiểm nơi phát ra chính là từ cái này bên cạnh xuất hiện. Thế nhưng là nơi nào bây giờ lại bị một mảnh đậm đà sương mù màu xám bao vây, căn bản thấy không rõ bên trong sự vật. Hắn tại một cách hết sức chăm chú mà để phòng sau một lúc, lúc này mới thoáng thở dài một hơi, nhưng trong mắt cũng nhiều hơn một phần nghi hoặc. Vật kia tựa hồ cũng không có công kích ý đồ của ta, nhưng vì sao lại như thế? Kinh khủng. Hắn hít sâu một hơi, tạm thời không thèm nghĩ vấn đề này nữa, đem lực chú ý thả lại chuyện trước mắt bên trên. Cho đến lúc này, phương đường mới có rảnh quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh nơi này. Hắn bây giờ ở vào một tòa khổng lồ màu xám trên bệ đá, tòa này bệ đá nhìn qua giống như là một cái cỡ lớn tế đàn. Tế đàn chung quanh đứng vững 12 cây thạch trụ mặt ngoài thì toàn bộ đều điêu khắc tượng trưng cho dịp phần gia tộc dịp phần nhóm hoặc là dương nhanh múa bước, hoặc là uy nghiêm đứng sừng sững, hoặc là dương cánh bay lượn, hình thái không giống nhau, sinh động như thật. Nhưng mà cùng với đối lập không hài hòa chỗ ở chỗ, cái kia mỗi một cây thạch trụ phía dưới đều có do 2 đến 3 bộ hải cốt, trong đó có nhân loại thi cốt, cũng có hình thái hình dạng tiếp cận nhân loại, nhưng xem xét chính là quái vật không xương. Đã như thế, cả tòa trên tế đàn lại có mấy chục cô khô lâu. Cũng chính bởi vì sự tồn tại của bọn họ, đem tòa này vốn nên tràn ngập trang nghiêm túc mục không khí tế đàn nhuộm lên nồng nặc quỷ quệt khí tức. Cũng nhanh thành công, không nên gấp gáp, không nên gấp gáp, một hồi trầm thấp tiếng nỉ non truyền vào trong tai. Phương đường ánh mắt chuyển động, rơi vào tế đàn ở giữa nhất vị trí. Nơi nào đang đứng thẳng mấy đạo nhân ảnh, trong đó một tên tuổi chừng 50 tóc nâu nam nhân đang cầm lấy một cái xinh xắn kim loại vật chứa, từ bên trong không ngừng lấy ra màu bạc trắng bột phấn, biểu lộ chuyên chú vẩy vào dưới chân một mảnh hình dạng phức tạp pháp trận phía trên. Trong trận pháp, một đạo thân ảnh quen thuộc nằm ở trung ương. Trong miệng của hắn đút lấy một tấm vải tứ chi bị trói gô trói buộc, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ, còn có một tia khó có thể tin bi thương, phảng phất có sự tình gì so với hắn trước mắt cái kia hỏng bét tình cảnh càng làm cho người ta thêm khó mà tiếp thu. Phương đường ánh mắt đầu tiên liền nhận ra thân phận của đối phương, người này chính là biến mất trong một đêm ạ lần cồn stạng nguyên dị phần. Đến nôi hắc kim đấu giá hội mấy người cũng đồng dạng tại chỗ. Đấu giá sư đột phét nẹn thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời vây quanh nhóm người mình xoay quanh bay múa mấy chục cái lục sắc cú ảnh quái vật, trên mặt là khó che giấu khẩn trương. Phương đường chú ý tới. Vượt trong tay đang gắt gao nắm một khối đồng hồ bỏ túi, đồng hồ bỏ túi bên trên tán phát ra từng đạo nửa trong suốt làn sóng, những làn sóng đem bọn hắn kia bao phủ ở bên trong, cái này khiến những cái kia ưu ảnh quái vật không cách nào tới gần bọn hắn. Nhanh, nhanh, xong ngay đây. Đợi lâu như vậy, cũng không thể tại thời khắc sống còn buông lòng xuống. A tên kia tóc nâu nam nhân vẫn tại bố trí pháp trận. Hắn cẩn thận đem cuối cùng một tia bột bạc rót vào pháp trận biên giới, trong miệng còn không ngừng mà tại nghĩ linh tinh lấy cái gì, cũng không biết là đang nói cho ai nghe. Phương đường đã kết hợp ạ lần thần thái, đại khái đoán được tóc nâu nam nhân thân phận, trong mắt không khỏi thoáng qua vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Được rồi, nghi thức có thể bắt đầu. Ha ha ha, dịp phần gia tộc hết thảy đều sẽ thành của ta. Nam nhân đột nhiên điên cuồng lấy cười to lên, lập tức bước nhanh đi đến ạ lần trước người, một cái tháo ra khối kia nhét vào đối phương trong cổ họng bài. Khu khu cụ. Ạ lần lập tức liền ho khan kịch liệt, nhưng hắn rất nhanh liền cưỡng chế đi cỗ này sinh lý xúc động, ngược lại dùng ánh mắt phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm tóc nâu nam nhân. À buột mũ rèn, vì cái gì? Ngươi là cái gì làm như vậy? Chúng ta cùng một chỗ sinh sống hơn 20 năm, ta một mực đem ngươi trở thành làm là ta thân nhất thân nhân. So với biểu lộ ra phẫn nộ đến, trong giọng nói của hắn càng nhiều hơn chính là một cố bị tin cậy nhất người phản bội sau đau đớn. Mà thông qua hắn mà nói, cũng xác nhận phương đường khi trước ngờ tới, tên này có tóc màu nâu, thân mang ngay ngắn tây trang hơn 50 tuổi trung niên nam nhân, chính là dịp phần gia tộc cái kia duy nhất quảng gia. Muốn rèn, ngươi đem hắn ngoài miệng bố lấy xuống làm cái gì? Một bên đột nhíu mày, vẫn ngại không đủ ở mỹ sao? À buột khoát tay áo, không hề lo lắng nói, đây đều là vấn đề nhỏ, tế phẩm tiêu diệt cũng là tế tự bên trong không thể thiếu một cái trọng yếu câu. Ngươi xác định phương pháp của ngươi có hiệu lực thật không? Bước trầm giọng nói. A Bột nhìn hắn một cái, ngữ khí lạnh lùng đáp lại, nếu như ngươi không tin ta, vậy tại sao phải cùng ta hợp tác? Hừ, ngươi tốt nhất đừng để ta thất vọng, nếu như không cách nào trở thành siêu phàm giả mà nói, vậy lần này thiệt hại, chúng ta ai cũng không chịu được nổi, đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi thứ nhất xuống cho cùng. Đối mặt uy hiếp, A Bột lộ ra không thèm để ý chút nào, hắn nhìn qua dường như là tràn đầy lòng tin, phản phất đối với cái này cũng tế thành công nhất định phải được. Một bên, A Lần nghe đối thoại của bọn họ, cảm xúc đã gần như sụp đổ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này từ nhỏ đã đai hắn như là thân nhân một dạng nhân vật, vậy mà lại có một ngày phản bội hắn, hơn nữa còn đem hắn cột vào trên tế đàn, muốn lấy đi tính mạng của hắn. Ta thật không nghĩ tới, vậy mà lại là ngươi. A Bột, là ngươi đưa tới Hắc Kim người, ngươi đem chúng ta dịp phần gia tộc bí mật đều nói cho bọn hắn. A Lần tâm tình có thể lý giải. Đối phương là hắn phụ thân đã từng thu lưu một vị hảo hữu, một mực tại bên trong lâu đài cư trú, hơn nữa kèm theo A Lần trưởng thành làm bạn đến nay. Có lúc, hắn thậm chí đều cảm thấy cái kia cả ngày trà trộn tại sòng bạc, chỉ biết bại quan còn sót lại gia sản nam nhân, ngược lại không bằng cái này cả ngày cùng với mình quản gia thân cận. A Bột hoàn toàn không có để ý tâm tình của hắn, chỉ là cười lạnh một tiếng, mang theo nếp nhăn trên mặt hiện ra làm cho A Lần hoàn toàn xa lạ biểu lộ. Ha ha, muốn trách thì trách ngươi cái kia ma quỷ lao cha à, tuân thủ dịp phần gia tộc tổ huấn, đem tất cả bí mật đều giấu đi, cái gì cũng không có nói cho ngươi. Đến mức ngươi hải tử đáng thương này đến bây giờ đều kiến thức được đời. Cũng được, xem ở chúng ta nhiều năm như vậy giao tình phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng à, cũng coi như để ngươi chết mình bạch điểm. Hắn lời nói này vừa ra khỏi miệng, Phương Đường trước kia chuẩn bị tiến lên động tác tạm thời ngừng lại, hắn cũng nghĩ nghe một chút ở đây đến cùng còn có cái gì ẩn tình. Trên tế đàn, A Bột vừa đem một loại kỳ lạ màu đỏ thuốc nhuộm bôi lên tại A Lần trên mặt, vừa dùng một loại mang theo hướng tới giọng điệu nói, các ngươi dịp phần gia tộc cho tới nay đều tại thờ phụng một vị thần minh. Các ngươi gia tộc tên cùng đồ đẳng cũng đều là đến từ này. Hắn nói nửa bộ phận trước nội dung liền cùng Phương Đường từ trên bích họa hiểu được một dạng, cũng không có cái gì không giống nhau chỗ. Thẳng đến đằng sau, A Bột ngữ khí chợt nhất chuyển, đổi lại một bộ phẫn hận cùng đau lòng giọng điệu, thậm chí có thể từ trong ngôn ngữ cảm nhận được một cỗ hận thiết bất thành cương ý vị. Các ngươi gia tộc những cái kia ngu xuẩn tiên tổ đang hưởng thụ vị kia vĩ đại tồn tại mang tới phúc phận sau, rốt cuộc lại quay tới phản bội hắn. Cái gì ta thần, cái gì hủy diệt, cái kia đều chẳng qua là ngu muội phàm nhân vọng tưởng phỏng đoán khinh nhẫn chi tử. Những thứ này cuồng vọng vô tri gia hỏa, lại còn tự xưng cái gì thủ hộ giả, đem vị kia tồn tại ban ân cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng mà kết quả đây. A Bột thần sắc kích động mà xoay người, một ngón tay trùng quanh những cái kia tán lạc tại dưới cột đá thi cốt. Xem những thứ này a, bọn hắn chính là các ngươi phản bội thần linh hạ tràng. Bọn hắn mỗi một cái đều là các ngươi dịp phần gia tộc tiên tổ. Vì cái kia cái gọi là rốt nát chính nghĩa, ngươi những cái kia tiên tổ tình nguyện đem chính mình kẹt chết ở chỗ này, cũng không muốn đem hắn vinh quang truyền bá ra ngoài. So với ta ẩn nhẫn cùng trả giá, các ngươi dịp phần nhân tài của gia tộc là lớn nhất kẻ phản bội a. Chương 1, tham lam chi ác chương 1. Tham lam chi ác một cái kẻ phản bội, đang tại thần sắc kích động mà lên án mạnh mẽ một đám người khác phản bội hành vi, không thể không nói, một màn này nhìn qua thật sự là có chút trầm trọng. A Lần ánh mắt mờ mịt nhìn xem A Bột, phản phất là lần thứ nhất nhận biết cái này bồi bạn chính mình hơn 20 năm, giống như thúc phụ một dạng nam nhân. Còn có một chuyện khác ta muốn nói cho ngươi, là liên quan tới ngươi phụ thân. A Bột một rèn vừa nói, một bên không quên tiếp tục tại trên mặt của đối phương bôi chét lấy màu đỏ thuốc màu, biểu tình kia chuyên chú giống như là tại chú tâm tạo hình một kiện tác phẩm nghệ thuật. Có thể là ngày bình thường làm nhiều rồi việc tốn thể lực, tay của hắn nhìn qua so với người đồng lứa càng thêm giàn mua, hoàn toàn không giống như là hơn 50 tuổi, nói là 70 tuổi cũng có người tin. Người phụ thân, Sơ Kỳ En Dị Phần, hắn đúng là một tên khốn kiếp. Biết không, đời ta ghét nhất một loại người, đó chính là dân cờ bạc. Ngươi cảm thấy ta ban đầu gia đình là như thế nào bị hủy diệt? Ha ha ha, kia chính là ta mình làm qua chuyện ngu xuẩn a. Hắn nói đến đây đột nhiên lời nói xoay chuyển, lại nói, nhưng mà không thể không nói, hắn đúng là một cái hợp cách tộc trưởng. Hắn đem dịp phần gia tộc bí mật bảo vệ rất tốt, thậm chí cũng không có tới kịp nói cho ngươi, nếu như không phải lần kia cơ hội, ta cũng sẽ không. Hạ Bột lắc đầu, động tác trên tay không ngừng, nhưng trong miệng lại nói ra một cái làm cho A Lần hai mắt trừng lớn, gần như sắp thở không ra hơi tin tức. Kỳ thực, lúc trước có một chuyện ta lừa ngươi, ngươi phụ thân không chết là ngoài ý muốn, hắn cũng không có chủ động đem bí mật tiết lộ cho Hắc Kim người, tin tức này là ta tiết lộ, những cái kia giết chết hắn cũng không phải cái gì tiểu lưu manh, cũng là vì hắn chú tâm chọn lựa sát thủ. Hắn biểu lộ bình tĩnh, giống như là tại nói một chuyện không quan trọng, nhưng những nội dung này nghe vào A Lần trong tai lại giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Bước mày nhíu lại đến sâu hơn. Muốn rèn, ngươi nói với hắn những chuyện này làm gì? Hắn thấy cùng một kẻ hấp hối sắp chết lãng phí miệng lưỡi hoàn toàn không cần thiết, còn đem nhóm người mình làm một ít chuyện tiết lộ ra ngoài, điểm này thật sự là để cho hắn có chút thoải mái không nổi. Nhưng A Bột rõ ràng không cho là như vậy. Ta xem qua dịp phần gia tộc bí mật ghi lại văn hiến, phía trên nói qua, trong quá trình cung tế, nếu như có thể sinh ra số lớn tâm tình tiêu cực, hiệu quả kia sẽ tốt hơn. A Lần giống như là không có nghe được hắn lời nói này, chỉ là sắc mặt chết lặng nhìn xem hắn, trong giọng nói mang theo tuyệt vọng hỏi, vì cái gì? Ngươi là cái gì làm như vậy? Vì cái gì? A Bột đột nhiên vẻ mặt cứng lại, khoe miệng kéo ra một vòng cười lạnh. Đương nhiên là vì chính ta. Ta cho các ngươi dịp phần gia tộc làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể được đến cái gì? Cái gì cũng không có. Ngươi cái kia ma bài bạc lão cha đem gia sản đều muốn thua sạch. Nếu như ta không dựa vào chính mình tranh thủ, vậy ta ở đây lãng phí hơn 20 năm đây tính toán là cái gì? Thế nhưng là ta vẫn luôn đem ngươi trở thành làm là thân nhân đối đại a. A Lần không thể tin nói, thậm chí có một câu nói hắn còn không có nói ra, đó chính là tại hắn trong lòng, cái sau ngược lại càng giống là phụ thân. A Bột trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, chọc chọc một bút đem thuốc màu xóa xong, cắn răng nói, thân nhân. Thân nhân vậy thì thế nào? Các ngươi dịp phấn gia tộc gia sản bên trong, sẽ có một phần của ta sao? Tòa lâu đài này trên sản quyền, sẽ tăng thêm tên của ta sao? A Lần ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy lạ lẫm, cũng là đến lúc này, hắn mới rốt cục từ bỏ tất cả tưởng niệm, triệt để lòng như cho nguội. Ngậm miệng. Mũ rèn. Người tên mù ngốc này. Nhanh chóng bắt đầu nghi thức. A Bột lời nói ngay cả luật cũng có chút nghe không nổi nữa, tràn đầy chán ghét nhìn hắn một mắt, mở miệng cắt đứt hắn muốn tiếp tục nói tiếp thế. Phương Đường ở phía xa nhìn thấy một màn như thế vợ kịch, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá bây giờ cố sự kể xong, hắn cũng nên ra tay rồi. Bút máy linh nhận hóa thành màu lam lưu quang sẽ qua, quán xuyên trên bầu trời lơ lửng những cái kia lục sắc cú ảnh, đem bên ngoài sân uy hiếp cho thanh trừ sạch. Sương mù xám bên trong, lại có một hai cái quang đoàn mới ló đầu ra, nhưng tại nhìn thấy đồng bạn hạ chẳng sau, lập tức lại ông minh chạy trốn. Phương Đường không có đi để ý tới những thứ này cá lọt lưới, linh nhận không cho đám người phản ứng chút nào thời gian, trực chỉ chỗ yếu hại của bọn hắn trô đánh tới. Nhưng mà, ngoài ý muốn lại xảy ra. Dựa theo lẽ thường tới nói, Phương Đường xem như một cái xâm thực cấp siêu biệt giả, lại là ra tay đánh lén, đối phó mấy cái người bình thường bất quá là một trong nháy mắt liền có thể cầm xuống chuyện. Nhưng khi linh nhận xuyên thấu vài tên hắc kim vũ trang nhân viên lồng ngực thời điểm, lại không có mang đến bất kỳ tổn thương, giống như là xuyên thấu mấy đạo huyết ảnh, chưa từng nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Cái gì? Vừa bị bất thình lình công kích dọa đến toàn thân một cái giật mình, lúc này quay đầu đi nhìn về phía lưu quang bay tới phương hướng. Là ngươi? Lúc nhìn thấy Phương Đường một khắc này, hắn trước tiên liền nhận ra cái sau thân phận. Cái kia trên đấu giá hội đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lấy 3000 vạn liền bang tệ giá cả mua hồng ngọc giao găm thần bí phú hảo. Phương Đường tiến lên mấy bước, tốc độ lại mau kinh người, thân hình trong nháy mắt đã tới mấy người trước người cách đó không xa chỗ. Ngươi là siêu việt giả? Vừa mặt lộ hai nhiên, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến tại sự tình sắp hoàn thành khẩn yếu con đầu, vậy mà nửa đường giết ra đến một cái siêu việt giả. Hỗn đản, ta liền nói để ngươi nhanh một chút, ngươi nhất định phải ở nơi đó lễ mà lễ mề nói lên một đống nói nhảm. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía A Bột, trong giọng nói bao hàm phẫn nộ. A Bột cũng đồng dạng lấy làm kinh hãi, thần bí nhân này xuất hiện để cho hắn cảm thấy một hồi trở tay không kịp. Gấp cái gì? Ngươi không phải có vật kia có đây không? Nghi thức đã bắt đầu, chờ ta dùng dịp phấn gia tộc người máu tươi triệu hồi gia vị kia tồn tại, chờ chúng ta đều trở thành siêu phàm người, còn sợ không đối phó được hắn một cái sao? Hắn trên miệng nói như vậy lấy, nhưng động tác trên tay lại không có mảy may dừng lại, liền lập tức từ một bên pháp trận biên giới nhặt lên một cái dao găm, một đao liền cắt ở A Lần trên cổ tay. Thật là ngu xuẩn. Trong lòng lụt thầm mắng một tiếng, cái này không kiến thức không có đầu óc chỉ có thể tính toán người mình đứa đần, căn bản vốn không biết liền xem như siêu phàm giả ở giữa cũng là có thực lực sai biệt. Không nói những cái khác, liền vừa rồi đối phương triển lộ ra chiêu này, trong khoảnh khắc liền giết chết cái kia mấy chục cái ú ảnh quái vật, cũng không phải là thông thường siêu việt giả có thể so sánh. Nhưng mà hắn bây giờ nói những thứ này cũng đã vô dụng, chính như A Bột nói tới, bọn hắn bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở cái kia nhân vật vĩ đại trên thân. Mà chính giữa trận pháp A Lần nhưng là lần thứ hai nhìn thấy Phương Đường, bây giờ hắn giống như là gặp được cứu tinh một lần nữa tỏa sáng ý chí cầu sinh, bắt đầu không ngừng dãy rủa. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, để cho máu tươi chạy càng nhanh một chút a. A Bột hoàn toàn không quan tâm chung quanh uy hiếp, ánh mắt cuồng nhiệt mà nhìn chằm chằm vào trên trận pháp lưu động huyết dịch. Hắn vươn tay ra, lại là một đao cắt ở A Lần một cái tay khác trên cổ tay, huyết dịch róc rách chảy xuống liền lập tức dọc theo trên trận pháp dấu ấn chảy xuôi. Phương Đường nhíu mày, hắn linh nhận lại một lần nữa phát động công kích, nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả, thân thể của đối phương giống như là không tồn tại ở cái thời không này, căn bản là không có cách thương tổn tới nó một chút. Là cái này dị hóa vật nguyên nhân sao? Hắn tự nhiên cũng nghe đến A Bột đối với đột nói lời, ánh mắt rơi vào cái sau trong tay khối kia đồng hồ bỏ túi bên trên, trong lòng cực nhanh suy tư. Cái kia đồng hồ bỏ túi bên trên phát ra lấy số lớn gợn sóng, lúc trước chính là những thứ này gợn sóng cản trở trên bầu trời ưu ảnh quái vật, khiến cho chúng nó không cách nào tới gần. Mà bây giờ, chính mình linh nhận công kích đồng dạng vô hiệu, chứng minh loại sóng gợn này hiệu quả so với trong tưởng tượng càng thêm cường đại, hẳn không phải là cái gì thông thường vòng phòng hộ loại hình đồ vật. Hắn vẫn sử dụng hồng ngọc dao găm đến tiến hành công kích, nhưng vẫn không có hiệu quả. Theo lý thuyết, loại năng lực này cũng không phải là huyễn tượng cùng lĩnh vực một loại, chẳng lẽ là phòng ngự tuyệt đối? Phương Đường ánh mắt ngưng lại, nhưng chợt lại cảm thấy cái suy đoán này có chút không phải như vậy đáng tin cậy. Hắn không biết mình linh nhận tại chạm đến chân chính phòng ngự tuyệt đối sau, đến cùng sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng, đầu đầu cái kia không tính, dù sao song phương tại một loại nào đó quy tắc ảnh hưởng dưới, chưa từng có chân chính va chạm qua. Thế nhưng là từ linh nhận xuyên thấu trước mắt mấy người kia thân thể thời điểm bộ dáng đến xem, khối này đồng hồ bỏ túi tựa hồ càng giống là một loại nào đó tương tự với hư hóa tầm thường năng lực. Nếu là như vậy, cái kia xử lý chính xác muốn khó giải quyết rất nhiều a. Phương Đường ý niệm phi tốc chuyển động, đang suy tư cách đối phó. A Lần dãy rủa đã càng ngày càng yếu ớt, mất lượng lớn máu để cho hắn toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệnh. Pháp trận cơ hồ đã bị máu tươi toàn bộ xâm nhiễm, A Bột tại nhìn thấy một màn này sau trên mặt thể hiện ra mãnh liệt kích động cảm xúc, trong miệng tới tới lui lui không ngừng lặp lại lấy mấy chữ, nhanh, nhanh, nhanh. Lập tức, hắn lập tức liền muốn phủ xuống một bên, cùng hắn chuyên chú cùng điên cuồng hoàn toàn tương phản chính là, vừa bây giờ lại có vẻ vô cùng khẩn trương. Nhất là làm hắn tại nhìn thấy Phương Đường ánh mắt rơi vào trong tay mình đồng hồ bỏ túi bên trên thời điểm, càng là vô ý thức giật cả mình. Vài tên Hắc Kim Vũ Trang nhân viên cũng giống như thế, có thể sống đi đến nơi này cũng là tinh anh trong tinh anh, có thể nói thân kinh bách chiến. Nhưng bây giờ bọn hắn tại đối mặt tên kia cường đại siêu việt giả thời điểm, vẫn là cảm nhận được cực kỳ khủng bố áp lực, toàn thân trong bất chi bất giác đã bị mồ hôi lạnh làm thấm ướt. Mặc dù biết vũ khí trong tay của mình, trên thực tế đối với đối phương căn bản không tạo được bao lớn uy hiếp, nhưng bọn hắn cũng vẫn là vô ý thức nắm chặt thân hương, không dám có nửa điểm buông lỏng. Tí tách đồng hồ bỏ túi bên trên, kim đồng hồ chuyển động âm thanh ở mảnh này hơi có chút quỷ dị ngưng trọng bầu không khí bên trong, lộ ra phá lệ rõ ràng. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, khối này đồng hồ bỏ túi bên trong kim đồng hồ, lại là hướng về phương hướng ngược nhau di động. Phương Đường ánh mắt từ mặt đồng hồ bên trên rời, lại rơi vào trên thân A Lận, vẻ nghi hoặc tăng thêm mấy phần. Không đúng, nếu như là hư hóa mà nói, vậy tại sao A Lận sẽ phải chịu tổn thương, hắn cũng hẳn là ở mảnh này làn sóng bên trong mới đúng. Đồng hồ bỏ túi, lại có thể miễn dịch ta công kích, chẳng lẽ nói, cùng thời gian phương diện năng lực có liên quan. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, cảm giác chính mình dường như là tìm được mấu chốt của vấn đề. Nói như vậy, dị hóa vật có đặc tính, đều cùng nó bên ngoài hình thức có chỗ liên quan. Cũng tỉ như một cây dù, năng lực của nó chắc chắn sẽ cùng trời mưa, chống nước, che nắng trời liên quan. Lại phát triển một chút mà nói, có thể sẽ dính đến dù quái, bảo hộ, dù chúng kiếm chờ kéo dài lĩnh vực. Giống như là Phương Đường từng tại trong tiểu quán chỗ nghe được một kiện hình cái dù dị hóa vật, nghe nói cây dù kia mặt ngoài nhìn qua bình thường không có gì lạ, chỉ khi nào mở ra, nó vị trí thành thị trên không liền sẽ lập tức trời mưa. Ban đầu ở phát hiện nó, tòa thành thị kia đã liên tục mưa xuống hơn một tháng, đã dẫn phát nghiêm trọng hồng thủy tai hại. Dị hóa vật đặc tính cơ bản đều bắt nguồn từ nhân loại tụ quần nhận thức, cùng với tiềm thức liên tưởng, sẽ rất ít xuất hiện đặc tính cùng ngoại hình sai lầm quá mức chuyện vượt qua lẽ thường vật. Là lấy kết hợp khối kia đồng hồ bỏ túi chỗ lộ ra hiệu quả, Phương Đường phỏng đoán nó đặc tính hẳn chính là cùng thời gian có liên quan, thông qua vận mẹo thời gian chờ phương thức khiến cho bọn người quay mũi thương tổn của mình. Đương nhiên, đây hết thảy bất quá chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, nhưng tại đối mặt dị hóa vật thời điểm, hợp lý ngờ tới cùng giả thuyết lớn mật, cũng là ác không thể thiếu một vòng. Thế nhưng là, nếu như dính đến vận mẹo thời gian năng lực, cái kia lại muốn như thế nào mới có thể phá giải đâu? Phương Đường ánh mắt rơi vào đột trên mặt. Vị này hô phục dày ra kim bài đấu giá sư, bây giờ đã sớm không có lúc trước trên đài thời điểm thong dong cùng ưu nhã. Cùng bên trong lâu đài quái vật chiến đấu để cho hắn trên thân mang theo vết thương, bộ kia quý giá hô phục đã từ lâu tổn hại, lộ ra bên trong bắp thịt rắn chắc đến. Mà lúc này, tại đối mặt chính mình thời điểm, vừa biểu lộ ngoại trừ khẩn trương và e ngại, càng nhiều nhưng là một loại thừa nhận cực lớn gánh vác biểu hiện. Đây tựa hồ là cần đại lượng tinh thần lực để duy trì hắn trong lòng lập tức có chỗ hiểu ra. Tất nhiên bên ngoài không cách nào công phá khối này đồng hồ bỏ túi phòng ngự, vậy thì từ nội bộ đến tan rã được rồi. Trên cổ tay bay lượn phù văn phát động, Phương Đường thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất, đợi đến lúc hắn xuất hiện lần nữa, trong tay đã thêm một cái nửa chết nửa sống nhỏ gì phần. Đây là hụt tại nhìn thấy một màn này sau, con ngươi chợt co bảo, chờ hắn phản ứng lại thời điểm nguy hiểm, cũng đã là chậm. A, hắn đau đớn lấy ôm đầu, trong tay đồng hồ bỏ túi lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, nguyên bản lịch hành kim đồng hồ đột nhiên dừng lại, sau đó quay về đến bình thường thuận kim đồng hồ chuyển động. Phương Đường như thiểm điện ra tay, thân hình lóe lên, đã đem A Lận từ pháp trận trong cấp cứu đi ra. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến ạ buột thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trên mặt vẫn như cũ mang theo sắp thắng lợi thời điểm nụ cười. Trên thực tế, lấy Phương Đường bây giờ tốc độ, không cần toàn lực thôi động, vẹn vẹn duy trì vận tốc âm thanh cấp tốc độ, liền đã có thể làm cho rất nhiều cấp thấp siêu việt giả liền đã thấy không rõ quy tích, càng không nói đến là những người bình thường này. Trong mắt bọn hắn, tốc độ của hắn đơn giản giống như là như ảo ảnh chợt lóe lên, nhanh đến căn bản là không có cách bắt giữ. Mà Phương Đường vừa rồi cũng chính là bằng vào loại tốc độ này, hoàn thành cái kia một loạt thường nhân căn bản làm không được thao tác, hắn đầu tiên là bay khỏi mảnh này không gian, tìm được lúc trước cái kia mấy cái chạy trốn tiểu quái vật, sau đó trở về trong dưới đất thông đạo, nắm lướt đối phương cưỡng ép nhét vào một bộ dịp phần trong bích họa. Cái này bích họa mặc dù vẽ có hơi quá trừu tượng, nhưng đúng là dịp phần không thể nghi ngờ, cái kia tiểu quái tại phụ thân sau lập tức liền mang theo thân thể mới dương nhanh múa vút chui ra. Kết quả rõ ràng, cái này cái nhỏ dịp phần bị xâm thực cấp viên các hạ 2-3 lần đánh gần chết, sau đó giống như là sách con gà con bị một lần nữa mang về tế đàn, nhét vào đột trước mặt. Dịp phần bản thân nắm giữ tinh thần ô nhiễm đặc tính, mà duy trì đồng hồ bỏ túi trạng thái đột lại phụ tải cực nặng. Giờ khắc này ở mắt thấy dịp phần bản thể sau, nhận lấy mãnh liệt tinh thần xung kích, lập tức liền khó có thể là kế, bên trong gãy mất đồng hồ bỏ túi đặc tính phát động. Chương 2, thần hài chương 2, thần hài trên tế đàn, hết thể biến hóa phát sinh quá nhanh, đợi đến đám người lúc phản ứng lại, pháp trận trong đã dấu tuyết. Phương Đường đem một bình thạch từ thẻ chụp trong không gian lấy ra, đặt ở ạ lần trước người. Ở trong đó màu vàng vật chất bị nghiêng đổ ở người phía sau trên da, lập tức lại bắt đầu chữa trị tác dụng. Thạch năng lực rất mạnh, không thẹn cho nó ở chợ đen bị càng xào càng cao giá cả. Từ lúc mới bắt đầu chỉ trị giá một cái xạ dạng kim tệ, đến bây giờ 30 mai, có thể nói là một ngày một cái độ cao mới, nhưng cũng vẫn là một bình có cầu. Bây giờ, cho dù là đối mặt ạ lần loại này bởi vì mất máu quá nhiều mà đưa đến cục diện, thạch cũng rất thoải mái liền đem nó xoay chuyển lại, dịp phần gia tộc sau cùng huyết mạch bởi vậy có thể bảo tồn, sắc mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồng luận. Này! Này làm sao khả năng? Sẽ không! Sẽ không sắc mặt trắng bệnh bị chuyển tới ạ buột một rèn căn trên mặt, hắn không dám tin nhìn xem đây hết thảy, chính mình khổ cực gần nhẫn lâu như thế mới đạt thành cục diện, lại ở đây thành công thời khắc sống còn đi về phía thất bại. Phương Đường đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào cái này một số người, khi thực hắn đối với dịp phần gia tộc ghi lại bí văn vẫn là rất cảm thấy hứng thú, suy tư chính mình có thể từ vị này lão quản gia trên thân đạt được bọn nó. Nhưng mà, hắn không có ra tay, đám người này chính mình lại trước tiên sinh ra nội chiến. Ngu xuẩn, ngươi tên ngu ngốc này, chính là ngươi ở nơi đó lề mà lề mề, nói lên một đống lớn nói nhảm, mới đưa đến biến thành như bây giờ. Ta chưa hết giết ngươi. Vừa phẹt nẹn mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Abbott, đem thất bại nguyên nhân quy kết đến trên người đối phương. Hắn không có dấu hiệu nào đưa tay một thương bắn ra, đạn trong nháy mắt liền quán xuyên cái sau lồng ngực, một kích này giống như là đánh trúng động mạch mạch máu, đại lượng máu tươi lập tức phun ra ngoài. Phương Đường cũng không ra tay ngăn cản, mình muốn tìm được những bí ẩn đó cũng không phải việc khó gì, vừa đột nhiên tập kích ngược lại là giúp hắn giảm bớt một cái muốn thanh toán đối tượng, dứt khoát để cho bọn hắn trước tiên chó cắn chó tốt. Bây giờ, Abbott trước ngực quần áo đã triệt để bị huyết dịch thấm ướt, nhưng hắn vẫn giống như là không cảm giác được đau đớn, ánh mắt vẫn như cũ mang theo mê mang cùng không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm trên đất trận pháp. Đạn đánh xuyên lá phổi, hắn mỗi một ngụm hô hấp tất cả đều đau rát, máu tươi từ trong miệng mũi không ngừng tràn ra, nhỏ xuống đất, đem cái kia phiến trận pháp nhuộm càng thêm đỏ tươi. Phù phù, cơ thể rất nhanh liền đã mất đi khí lực, hắn hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, đối diện ạ lần dịp phần phương hướng, cái này tư thái giống như là tại quỳ xuống đất khẩn cầu đối phương tha thứ. Khóe mắt liếc qua khó khăn liếc qua chung quanh 12 cây dưới cột đá bạch cốt, Abbott chỉ cảm thấy những cái kia chết đi trăm ngàn năm thi cốt, giống như là đang cười nhạo hắn, cười hắn cái này không tự lượng sức bao cỏ, vậy mà Newton có một ngày có thể nhúng chàm bọn hắn dịp phần gia tộc sản nghiệp cùng sức mạnh siêu phàm. Ta không cam tâm, ta chỉ là muốn thay đổi vận mệnh của mình mà thôi. Vì cái gì Abbott nhỉ non muốn nói ra lời nói này, nhưng sắp gặp tử vong cơ thể để cho hắn đã không phát ra thanh âm nào, hắn sủi lơ lấy ngã trên mặt đất, ánh mắt dần dần trở nên tăng dã. Chỉ là, ai cũng không có chú ý tới chính là theo máu của hắn tụ hợp vào mặt đất trong trận pháp, vốn là còn thiếu sót cuối cùng một khối lỗ khảm đường vân bị triệt để nhuộm đỏ, một hồi biến hóa kỳ dị đang tại lặng yên phát sinh. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động, Phương Đường lập tức trong lòng báo động, một cỗ cường đại cảm giác gáp bách từ trong xương mù xám đánh tới, để cho hắn trong nháy mắt lông tơ thẳng đứng. Trận pháp phát động. Thế nhưng là, cái kia rõ ràng không phải dịp phần gia tộc huyết dịch ra trong đầu của hắn suy nghĩ xoay nhanh, ánh mắt nhanh chóng đảo qua dưới chân không ngừng rung động tế đàn cùng với trung quanh bạch cốt, tại thời khắc này hắn phảng phất hiểu rồi cái gì. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua, nhất định phải dịp phần huyết mạch mới có thể mở ra nghi thức, đây hết thảy đều chẳng qua là Abbott chính mình lộ ra tin tức mà thôi. Nhưng mà Phương Đường biết, cái này lão quản gia cũng không phải đang nói láo, đối phương cùng mình đều bị nói gạt, cho là chỉ có dịp phần huyết dịch mới có thể khởi động nghi thức. Lại hoặc là nói, bị lừa dối không chỉ có Abbott một cái. Ngay cả dịp phần gia tộc những cái kia tiên tổ cũng không có nghĩ đến, bọn hắn liên quan tới cúng tế ghi chép là sai lầm. Trên thực tế, vấn đề này nếu như khi biết đáp án sau đi đảo ngược cân nhắc mà nói, cũng hoàn toàn không khó nghĩ rõ ràng. Dịp phần gia tộc ban sơ tên kia tiên tổ tại lần thứ nhất nếm thử triệu hoán thời điểm, chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút, dưới loại tình huống này, như thế nào lại dùng máu của mình dịch đi lấp mạo xương trận pháp. Như vậy sự thật cũng chỉ có một, bất luận người nào huyết dịch cũng có thể mở ra triệu hoán, thậm chí không chỉ là người, ngay cả máu của động vật cũng đồng dạng có thể. Mà dịp phần gia tộc văn hiến sở dĩ xuất hiện sai lầm, kỳ thực cũng không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Khi một đám phàm nhân ý đồ triệu hoán một cái thần linh, bọn hắn làm hết thể liền đã không có đường lui cùng lý trí. Bọn hắn cùng nhiệt cùng tính sợ bóp méo sự thật, đem tình cờ nghi thức chi tiết phục làm thiết luật, cuối cùng để cho hoang ngôn tại huyết mạch cùng trong điện tịch đời đời truyền lại, mãi đến chân tướng bị triệt để cho bụi. Những ý niệm này tại Phương Đường trong đầu nhanh chóng lướt qua, bây giờ trận pháp đã khởi động, liên tiếp biến hóa tới kịch liệt lại đột nhiên. Mặt đất chấn động bèn bèn kéo dài một cái chớp mắt, lập tức liền một lần nữa quay về đến quỷ dị yên tĩnh ở trong, nhưng chúng nhân trong lòng lại giống như là nghe thấy được một tiếng cao to rõ kêu to, dưới tầm mắt ý thức chuyển hướng xương mù xám chỗ sâu một cái nào đó vị trí. Bá. Một giây sau, trước mắt xương mù xám không có dấu hiệu nào hướng hai bên tan đi mở ra, lộ ra phía sau ẩn tàng chân tướng. Phương Đường con người đột nhiên co bảo, một cỗ manh liệt rung động hiện lên trong lòng. Chỉ thấy tại tế đàn ngay phía trước, tại trên một mảnh kia đất đai hoang vu, một tôn giống như sơn mạch giống như thân thể cao lớn đang lặng lặng nằm xuống nơi này. Hắn người khoác đỏ vũ làm chủ thể hoa lệ lông vũ, cực lớn cánh chim thu hẹp tại bên người, mỗi một cây lông vũ đều lóng lánh sáng lạ lộng lẫy, biên giới càng là chiết xạ ra màu cầu vồng, giống như là đã chế hà bệnh trở thành chiến giáp. Hắn bắp thịt đường cong giống như dãy núi chập trùng, lợi chảo thật sâu không xuống đất mặt, phản phất tùy thời chuẩn bị đằng không mà lên. Đầu người hơi hơi buông xuống ở giữa, mỏ ưng đóng chặt, mí mắt nhẹ hợp, giống như là lâm vào ngủ say. Gió nhẹ nhẹ thổi lúc, những cái kia lông vũ rung động nhẹ nhẹ, phát ra giống đồ gốm va chạm một dạng giòn vang, dì rào rơi xuống nhỏ vụn kim hồng sắc bột phấn, giống như là một hồi kéo dài trăm ngàn năm tuyết. Phương Đường con ngươi kịch liệt rung động, hắn cuối cùng gặp được trong xương mù xám cái kia mang cho hắn cường đại cảm giác gáp bách tồn tại. Đây chính là vị kia thần linh, vị kia dịp phần gia tộc đã từng đời đời truy tìm tồn tại trí cao. Không đúng. Cổ của hắn kết đột nhiên bỗng nhúc nhích qua một cái, ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng mãnh liệt hơn vẻ khiếp sợ. Trước mắt thân thể này, thật sự là quá an tĩnh, không có bất kỳ cái gì chập trùng, không có bất kỳ cái gì rung động, phảng phất không cảm giác được nửa điểm sinh mệnh khí tức. Phương Đường trong lòng đột nhiên hiện ra một cái hoang đường ý niệm, cái ý niệm này xuất hiện để cho hắn cũng sinh ra một tia cảm giác không chân thật. Hắn không có lập tức hạ định kết luận, mà là ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy dịp phần tựa như một cái đang ngủ say quân vương giống như, tản ra uy nghiêm làm kẻ khác hít thở không thông. Thế nhưng là hoa lệ kia cánh chim gốc cũng đã hiện ra hôi bại tiểu tụy, liền giống bị thời gian đục giống tơ lụa. Đáng sợ hơn là, khi hắn tinh tế đi kiểm tra, có thể cảm giác được một cỗ cực hạn tử vong khí tức đập vào mặt, phảng phất là có ngàn vạn cỗ mục nát thi hài ở bên thai phát ra gào thét. Phương Đường vô ý thức lui về sau một bước, thần tình trên mặt liên tiếp biến ảo. Đến lúc này, Khi trước cái kia hoang đường ngờ tới đã chuyển biến làm kiểm chứng sau sự thật, vậy căn bản không phải cái gì ngủ say thần mình, mà là một bộ tại trong thời gian trường hà mục nát không biết bao nhiêu năm tháng thần hải. Thậm chí nói, dịp phấn gia tộc người cái này 2000 năm ở giữa, trải qua mấy cái vương triều, một mực tế bái, kỳ thực cũng không phải là cái gì thần linh, mà là một bộ thần linh hải cốt. Cái kết quả này xuất hiện, hoàn toàn vượt ra khỏi phương đường ngay từ đầu đó trước. Cũng là thẳng đến lúc này hắn mới bừng tỉnh biết rõ, vì cái gì chính mình ngay từ đầu mặc dù có thể cảm nhận được khổng lồ uy hiếp cảm giác, nhưng ở tới gần sau nhưng lại không thể phát giác đối ứng áp ý, thì ra vị kia tồn tại vậy mà đã sớm chết đi, chỉ là sức mạnh của thần linh mang đến cảm giác gáp bách mãnh liệt, nhưng mà một cô thi thể bản thân nhưng lại làm sao có thể sinh ra áp ý đâu. Phương Đường tại thời khắc này cảm thấy thoáng an định một chút, vô luận như thế nào trong dự đoán nguy cơ cũng không có xuất hiện, một bộ thần hài cho dù là lại cường đại, cái kia cũng chung quy là tử vận, còn không đến mức đối với hắn sinh ra uy hiếp. Chỉ là hắn mặc dù không có chịu ảnh hưởng, nhưng một bên vài tên người bình thường nhưng là khác rồi. Trước kia đã tiến vào hấp hối ác buột một rèn căn đột nhiên mở to hai mắt, ánh mắt của hắn tại phần cuối của sinh mệnh cuối cùng gặp được cái kia tỉnh táo niệm niệm đã lâu không biết tồn tại, trong ánh mắt lại bắn ra khát vọng mãnh liệt. Cổ khát vọng kia hóa thành thực chất, tư dưỡng hắn đã dầu hết đèn tắt lục thân. Điên cuồng, bạo ngược, khát khao đủ loại cảm xúc lần lượt hiện lên, chuyển trong nháy mắt liền triệt để thôn phệ lý trí của hắn. Hắn đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, hai mắt chẳng biết lúc nào đã biến thành một mảnh đỏ thẫm màu sắc, từng vòng hình xoắn ốc gợn sóng ở trong đó hiện lên. Hắn tứ chi bắt đầu bặm mẹo, chỗ khớp nối xương cốt hướng về hướng ngược lại lớn lên, từng mảnh lông vũ từ làn da mặt ngoài chui ra, miệng hóa thành sắc bén mỏ chim, tay chân trưởng thành băng lãnh lợi chảo, thân hình lao nhanh cất cao, đã biến thành một cái nửa người nửa chim quái vật. A a a! Một bên, vừa phét nền chờ hắc kim đám người cũng tại bây giờ phát ra tiếng kêu thảm. Bọn hắn ôm đầu té bị dưới đất, cơ thể đồng dạng không thể nén bắt đầu chuyển hóa, từng chiếc sặc sỡ lông vũ dần dần bao trùm bên ngoài thân làn da. Giống. Cũng không lâu lắm, trong sân mấy người kia liền nhao nhao chịu ảnh hưởng, chuyển biến trở thành từng cái chim quái. Chỉ có Á Lần bởi vì lúc trước mất máu quá nhiều mà hôn mê, đã mất đi ý thức, ngược lại là trốn khỏi một kiếp. Thật mạnh tinh thần ô nhiễm, ít nhất là cấp 4 cường độ. Trong lòng Phương Đường âm thầm giật mình. Biên cảnh tổ chức tiếp tục dùng cụ phong cục tinh thần ô nhiễm cường độ phân cấp tiêu chuẩn, căn cứ vào đối với nhân loại nhận thức, sinh lý cùng thực tế vận mẹo ảnh hưởng trình độ, đem hắn chia làm 5 cái cấp bậc. Cấp 1 thuộc về nhẹ nhiễu loạn, biểu hiện là ngắn ngủi trong đầu, nhẹ ảo giác, ngắn ngủi ký ức mơ hồ các loại hiện tượng. Tại thoát ly hình ảnh phạm vi sau một thời gian ngắn liền có thể khôi phục. Cấp 2 nhưng là trung độ quá nhiễu, biểu hiện hình thức thành phát sinh mãnh liệt ảo giác, tỉ như nghe thấy thanh âm xì xào bàn tán, xuất hiện lộ diện hỗn loạn, nhận thức sai lầm các triệu chứng, thậm chí là phát sinh cưỡng bách tính tự mình hại mình hành vi. Cần thời gian nhất định tâm lý can thiệp mới có thể phục hồi từ từ. Lúc trước tại phòng yến hội thời điểm, những cái kia khách mời tại nhìn thấy cự hình sư thiếu sau, chính là loại phản ứng này. Cấp 3 ô nhiễm bắt đầu là thuộc về trọng độ ăn mòn, chủ yếu thể hiện tại trên nhục thể dị hóa, sẽ đem người bình thường chuyển hóa thành đủ loại đủ tiểu quái vật, hoàn toàn mất đi nhân tính. Dưới tình huống trước mắt, duy nhất thủ đoạn chỉ có thể là đối với đã bị lây người hay là sinh vật tiến hành tập thể tiêu tăng giết, trước đây thương ân hình chiếu chế tạo ngư nhân chính là loại này cấp bậc. Mà phía sau cấp 4 cùng cấp 5, đây chỉ là lý luận tồn tại đẳng cấp, trong hiện thực tạm thời còn chưa tìm được thực tế phát sinh qua án lệ. Căn cứ vào hạn chế định tiêu chuẩn, cấp 4 tinh thần ô nhiễm thuộc về tai nạn tính ô nhiễm, sẽ khiến cho người bị lây tại thị giác tiếp xúc trong nháy mắt phát sinh biến dị, liền xem như cấp thấp siêu việt giả, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn đánh mất lý trí. Đến mức cấp 5, đó chính là chân chính hủy diệt cấp, sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến quần thể ý thức chôn bụi, ảnh hưởng phạm vi trực tiếp quyết trương đến đại lục cấp thậm chí là toàn cầu tính chất. Phương Đường ngờ tới, một cái thần linh hình chiếu liền có thể dẫn phát cấp 3 ô nhiễm, thương ân, một bộ thi hải nhưng là đạt đến cấp 4. Vậy nếu như bỗng dưng một ngày hắn thật sự gặp một cái còn sống thần linh, như vậy đối phương đủ khả năng mang tới ảnh hưởng, chỉ sợ cũng thật sự có thể đạt đến trên lý luận cấp 5 trình độ a, hắn trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Những dịp phân gia tộc bị tổ tiên kia, cái kia dưới đất trong thông đạo lưu lại đại lượng vết chảo người, đã từng chỉ sợ cũng trải qua một màn này a, ánh mắt của hắn đảo qua giữa sân mấy cái nửa người nửa chim quái vật, không khỏi âm thầm cảm khái. Bước, a bốt, còn có mấy cái kia vũ trang nhân viên, những thứ này ý đồ thông qua thần mình tới thu hoạch sức mạnh siêu phàm người, từ mức độ nào đó tới nói, cũng coi như là được như nguyện a, chỉ là như vậy kết quả là không là bọn hắn mong muốn, vậy cũng không biết được. Mấy con chim quái điên cuồng hướng Phương Đường phát động công kích, nhưng những thứ này chỉ bèn bèn có nhất giai mới sinh thể cấp bậc gia hỏa, ở trước mặt của hắn cơ hồ không có bất kỳ uy hiếp gì, rất dễ dàng liền bị chém giết. Nhìn xem nằm trên đất mấy cỗ thi thể, hắn khẽ thở dài một cái. Người bình thường truy tìm sức mạnh siêu phàm đánh đổi, so với trong tưởng tượng càng thêm cực lớn a, ánh mắt một lần nữa rơi vào cỗ kia sơn mạch kích cỡ tương đương thần hải bên trên, Phương Đường trong lòng lại nhịn không được phát lên nồng nặc nghi hoặc. Tinh thần lực của mình mặc dù rất cao, sơ bộ đo lường tính toán đã đạt đến hơn 2000 điểm, nhưng mà tại đối mặt cấp 4 tinh thần ô nhiễm thời điểm, cũng không đến nỗi một điểm cảm giác cũng không có a, hắn nhớ kỹ chính mình từng tại mắt thấy thương ân hình chiếu lúc, còn có thể rõ ràng cảm thấy khó chịu, cho dù là thực lực bây giờ so với trước đây tới muốn mạnh hơn, nhưng mà cũng không nên là loại phản ứng này. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cố kia thân thể hơi hơi xuất thần, Phương Đường đột nhiên thần sắc cứng lại, ngay tại vừa rồi cái kia một trong nháy mắt, hắn dường như là trông thấy tại trong đầu của mình có một đạo linh tính tia sáng chợt lóe lên. Chương 3, khoảng thời gian đồng hồ bỏ túi, 1, chương 3, khoảng thời gian đồng hồ bỏ túi, 1, đây là một loại vô cùng huyền ảo cảm giác, không phải chân chính dùng con mắt đi xem, cũng không phải đơn thuần tinh thần lực cảm ứng. Càng giống là trên thân thể một cái nào đó khí quan, ngày bình thường không phát hiện được sự hiện hữu của nó, lại có thể dưới tình huống một loại đặc thù nào đó bị kích thích, từ đó bị cơ thể cho cảm giác được. Phương Đường không khỏi hồi tưởng lại chính mình đã từng phạm viêm ruột thừa kinh nghiệm. Hắn hiện tại không sai biệt lắm chính là tương tự thể nghiệm. Đó là một đoàn yếu ớt linh tính chi quang, khi nhận đến trước mắt cố này thần hài mang đến xung kích sau, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở chỗ sâu trong óc. Hồi tưởng lại, phía trước hắn tựa hồ cũng sinh ra qua cái loại cảm giác này. Đó chính là đang tìm kiếm dịp phấn lâu đài thời điểm, khi người khác đều hứng chịu tới phản truyền nhận thức ảnh hưởng, quên lãng liên quan tới nơi này hết thảy sau, duy chỉ có Phương Đường chính mình còn nhớ rõ. Lúc đó hắn chính là ẩn ẩn xuất hiện tương tự cảm giác, nhưng lại bởi vì quá mức yếu ớt cũng không để ý, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ chính là bởi vì cái này đoàn yếu ớt linh tính chi quang để cho hắn khỏi bị phản truyền nhận thức hiệu quả. Bây giờ, đối mặt dịp phấn dãy núi kia một dạng thân thể lúc, loại cảm giác này trở nên càng mãnh liệt, đến mức hắn có thể rõ ràng cảm giác được tồn tại, giống như là một đoàn chiếu sáng đêm tối ấm áp hỏa diễm, tại ý thức của mình chỗ sâu thiêu lên. Hỏa diễm. Nói hỏa diễm, Phương Đường thần sắc có chút dừng lại, lập tức liền liên tưởng đến Nghệ Phạ từng tại lần thứ nhất cùng mình gặp mặt lúc, đã nói qua. Ngài là một vị chân thần, ta có thể cảm giác được ngài thần tính tàn lửa đương nhiên, Nghệ Phạ biểu đạt không có lưu loát như vậy, bất quá ý tứ đại khái là giống nhau. Phương Đường một mực đem những lời này nhớ kỹ, cái này cũng là vì cái gì Nghệ Phạ sẽ đem hắn coi như thần linh nguyên nhân. Chẳng lẽ nói, đây chính là trong miệng nàng thần tính tàn lửa. Hắn hơi nhíu nhấc lông mi, lâm vào trầm tư. Bất quá còn không đợi hắn xâm nhập suy xét, trước mắt cái kia khổng lồ thần hài bên trên đột nhiên phát ra một hồi nhỏ nhẹ run run, cũng dẫn đến đại địa cũng đi theo khẽ run mấy lần. Ong ong ong, ồn ào chói tai vụ vụ âm thanh đột nhiên ở bên tai bắn ra, Phương Đường đột nhiên ngẩng đầu, gặp được càng nguy nga một màn. Chỉ thấy cái kia thần hài bên trên đột nhiên toát ra từng cái điểm sáng màu xanh lục, những điểm sáng này mới đầu giống như là trong đêm khuya đom đóm, yếu ớt mà thưa thớt mà lập lòe tia sáng. Nhưng rất nhanh, bọn chúng liền điên cuồng tuôn ra, chuyển trong nháy mắt liền phủ kín bầu trời. Lít nha lít nhít, che khuất bầu trời. Thô sơ giản lược tính ra ít nhất có mấy bằng nhiều. Phương Đường đã sớm đoán được bọn chúng nơi phát ra, nhưng không nghĩ tới vậy mà thoáng cái biết hiện ra nhiều như vậy. Những thứ này, hẳn chính là cỗ này thần thi bên trên sinh sản ra ký sinh trùng. Hắn nhìn một chút bên cạnh vẫn như cũ lâm vào hôn mê ạ lần dị phảnh, lại nhìn một chút dưới chân trận pháp, trong lòng đã có chủ ý những thứ này thần thi ký sinh trùng không biết sinh ra bao lâu, chỉ sợ đã sớm chậm rãi thích ứng hoàn cảnh nơi này, sơ bộ có tại trong xương mù xám miễn cưỡng di động năng lực. Lúc trước dịp phần lâu đài bên trong xuất hiện lẻ tẻ mấy cái, bắt đầu từ tế đàn chỗ chạy tới. Mặc dù bọn chúng trạng thái phổ thông ở dưới thực lực rất yếu, nhưng mà tại phụ thân thi thể hay là bích hỏa sau, lại có thể nắm giữ ít nhất là hủ hóa cấp sức mạnh. Đối mặt dạng này một đám quái vật, Phương Đường có lòng tin nhẹ nhõm đối phó một nhóm lớn, nhưng trước mắt quang đoàn thật sự là nhiều lắm, nhiều đến ngay cả hắn bây giờ thấy cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Tay phải chỗ, màu xanh thẳm sấm sét đồ án hiện lên, đây là đại biểu cho lôi đỉnh phù văn sức mạnh. Phương Đường con mắt bị hào quang màu trắng bạc tràn ngập, từng sợi sấm sét đường vân ở bên cạnh hắn nhảy vọt. Một giây sau, khổng lồ lôi đỉnh chi lực lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng phát ra mà đi. Trong khoảnh khắc liền biến mất diệt phía trước nhất một nhóm quái vật. Một kích này phạm vi công kích uy thế kinh người, xa xa không phải bút máy linh nhận cái kia đâm xuyên loại công hiệu tỷ lệ có thể so sánh được, đặt ở trước đó tuyệt đối sẽ để hắn âm thầm đắc ý một hồi. Nhưng không biết sao thế cục bây giờ không cho phép, một kích này làm rơi quang đoàn số lượng, đem so sánh đằng sau cái kia tạo thành một mảnh lục sắc màn trời một dạng quái vật tụ quần tới nói, chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Phương Đường cắn răng một cái, đại lượng sấm sét từ lòng bàn tay phun ra, trong nháy mắt đem dưới chân trận pháp hủy diệt. Đã mất đi trận pháp duy trì, trung quanh xương mù xám lại chậm chạp trôi nổi tới, đem cố kia thần hài một lần nữa che phủ lên. Thanh lý đi phụ cận một đám tiểu quái, hắn không tiếp tục dừng lại lâu, sử dụng bay lượn phù văn năng lực mang theo ạ lần liền rời đi. Trong thế giới hiện thực, dịp phần lâu đài phụ cận đất hoang bên trên, cổ lao thành lâu đài một lần nữa hiện ra ở nơi đây. Lúc trước cái kia giống như bị cắt đứt mặt đường, cũng giống là bù đắp ghép hình giống như, khôi phục cùng thành lâu đài hoa viên kết nối. Chỉ là trung quanh đất hoang vẫn như cũ, những cái kia bởi vì phản truyền nhận thức hiệu quả mà cồn dã sinh trưởng ra cỏ dại, cũng sẽ không bởi vì cổ lâu đài lại một lần nữa xuất hiện mà tự động héo tàn. Phương Đường ngờ tới, thành lâu đài sở dĩ biết lại xuất hiện tại trong thế giới hiện thật, rõ ràng cùng nơi đó trận pháp có liên quan. Dịp lâu đài vốn là ở vào thực tế cùng xương mù xám giữa thế giới trạng thái đặc thù, bởi vì áp buộc kích hoạt lên cái kia kỳ lạ trận pháp, đưa đến nó có tính tạm thời nghiêng về xương mù xám không gian. Mà mình tại hủy diệt trận pháp sau, tình trạng của nó tự nhiên lại trở về lúc mới bắt đầu. Tòa thành này lâu đài quan hệ cố kia thần hài chỗ cấm địa, xem ra cần xử trí thích đáng tốt mới được. Đã như thế mà nói, ạ lần dịp phần chính là mấu chốt, dù sao đây là tài sản của hắn, trong lòng Phương Đường âm thầm tính toán. Hắn cũng không phải muốn đánh nhân ra gia sản chủ ý, biên cảnh tổ chức còn không đến mức làm ra loại chuyện này. Nhưng cái đó vị trí lại là một cái phi thường mấu chốt tiết điểm, không thể không tiến hành trường khống, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem ạ lần biến thành chính mình người. Đã như thế, hết thảy vấn đề liền toàn bộ đều nên nhận như giải. Phương diện này được làm, sau đó biết giao cho hậu cần bộ môn phụ trách, tin tưởng bọn họ biết xử lý thích đáng tốt. Phương Đường cùng trong tổ chức những người khác cùng nhau đứng tại thành lâu đài ngoài hoa viên, từ góc độ này dò xét nó, có thể cảm nhận được một cỗ xưa cũ trang nghiêm cùng trang nghiêm, nhất là tại biết được hắn ẩn tàng bí mật sau, loại cảm giác này liền càng thêm khắc sâu. Bí mật này, hắn tạm thời không cùng bất luận kẻ nào nói, liền một bên Lý Nhạc Nhạc đang hỏi hắn bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm, hắn cũng chỉ là mỉm cười lắc đầu, đem đề tài đẩy đến cái khác phía trên. Dù sao đó là một bộ thần linh di hải, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì còn không biết được, chính mình có thần tính tàn lửa không sợ loại này ô nhiễm, nhưng Lý Nhạc Nhạc cũng không đồng dạng. Tại hắn đem sự tình làm rõ ràng phía trước tùy tiện nói cho đối phương biết, đối với nàng cũng không có chỗ tốt gì. Nhạc Nhạc, Người cái kia bạn mới nghe nói trong nhà là kiến trúc phương diện buôn bán. Vừa vặn trong tổ chức gần nhất dự định mới xây một nhóm giã ngoại trụ sở huấn luyện cùng sở nghiên cứu, thiếu khuyết một cái liên quan phương diện hợp tác lâu dài người, ngươi có thể liên lạc một chút bọn hắn, xem bọn hắn có thể ăn được hay không phía dưới mấy cái này tờ đơn. Đúng, bọn hắn bây giờ người đâu? Lý Nhạc Nhạc đứng ở một bên, trong tay điện thoại cá nhân lộ ra mở ra trạng thái, bên trong biểu hiện ra từng hàng thật nhỏ văn tự. Nha đầu này lúc trước từ sương mù xám không gian sau khi ra ngoài, vẫn không có trở về, mà là đứng ở bên ngoài chờ. Về sau chiến đấu bộ môn cùng điều trị ngành người sau khi ra ngoài, nàng lại cùng Ngô Phong bọn người đằng sau, học tập lên hiện trường chỉ huy điều hành kinh nghiệm, điện thoại cá nhân bên trong những văn tự kia, chính là nàng làm một ký. Lý Nhạc Nhạc quả nhiên bị Phương Đường ngắt lời cho mang lại đến những phương hướng khác, nàng duỗi ra tiêm bạch ngón tay tại trên hình ảnh ba chiều sẽ qua, sau đó lộ ra một bộ địa đồ, nói, bọn hắn bây giờ cùng những người khác tại trong Thiên Phàm Thành Dột viện điều dưỡng, chỗ đó là chúng ta mua một cái bệnh viện, điều trị bộ người nói, tại đem cái kia tinh thần ô nhiễm làm quy nhất phía trước, bọn hắn đều phải ở đâu đây y đến lên. Nhìn xem nữ hải cái kia một mặt ánh mắt chuyên chú, Phương Đường âm thầm cảm thấy vui mừng. Nàng bây giờ càng ngày càng có một cái người lãnh đạo khí chất. Ai có thể nghĩ đến, 7 tháng phía trước, nàng mới chỉ là một cái đi theo phía sau mình tiểu tùy tùng. Bây giờ cho dù là chính mình không ở bên người thời điểm, nàng cũng có thể bắt đầu một mình đảm đương một phía. Lại quay người liếc mắt nhìn sau lưng tòa kia cổ lâu đài, dưới bóng đêm gió đêm nhẹ vô về trong hoa viên tạm nhạt mặt cỏ, nguyệt quang chiếu xuống một bên hoa văn màu trên cửa sổ thủy tinh, chiếu rọi ra loang lổ nát ảnh. Nếu như bây giờ có thể lại phối hợp một đoạn yêu thương tiếng đàn, chắc hẳn cũng có khác một hương vị. Phương Đường lần này tới mục đích, trên cơ bản đã đạt đến, ngoại trừ còn có không thiếu những thứ khác thu hoạch. Hắn trước kia ban đầu tìm tới nơi này, kỳ thực chỉ là dự định làm rõ ràng nhà ga đợi xe đại sảnh bên trong, vì sao lại cho thấy cái kia đoạn kỳ lạ cảnh tượng. Chương 3, khoảng thời gian đồng hồ bỏ túi, 2, chương 3, khoảng thời gian đồng hồ bỏ túi, 2, bây giờ, kết quả này mặc dù không có nhận được rõ ràng chứng thực, nhưng mà hắn cũng có thể đoán được một cách đại khái. Dì phần lâu đài phía sau sương mù xám không gian cùng biên cảnh sân ga, chỉ sợ thật là ở vào cùng một cái vị diện. Do một loại nguyên nhân nào đó, sân ga sẽ vợ kiểm tra cơ chế dò xét đến nơi này tỏa cứ điểm chỗ. Mà thông qua ạc buột cùng một đối thoại biết được, Hồng Ngọc giao găm cùng trận pháp lại tồn tại liên hệ chặt chẽ. Là lấy, biên cảnh tổ chức đợi xe đại sảnh bên trong mới có thể xuất hiện cái kia đoạn liên quan tới giao găm hình ảnh. Đến mức cả lần cồn sát tàng dị phảnh, hắn bất quá là bởi vì cầm dao găm, bị tiện thể hiện ra mà thôi. Khi biết đáp án này sau, Phương Đường nội tâm gợn sóng muốn hơn xa với mặt ngoài. Nếu như nhà ga có thể kiểm tra đến sương mù xám trong không gian giống khu vực chỗ, như vậy đợi xe đại sảnh bên trong còn lại cái khác hình chiếu, cũng liền có thể giải thích rõ. Thế nhưng là cứ như vậy hắn lấy tay phủi đi ống tay áo bên cạnh không tồn tại cho bụi, đáy mắt chỗ sâu để lộ ra vẻ ngưng trọng cùng lo nghĩ. Những thứ này sầu lo cũng không phải không có nguyên nhân. Một cái dịp phần lâu đài đằng sau liền cất giấu một cái thần linh thi thể, cái kia địa phương khác đâu? Có phải hay không có tương tự tồn tại? Mặc dù đây chẳng qua là một bộ thần hài, nhưng mà hắn đủ khả năng tạo thành ảnh hưởng, đủ khả năng mang tới tổn hại, tuyệt không so với cái kia dị hóa vật nhỏ. Vô luận là khả năng đủ đưa tới tinh thần ô nhiễm, vẫn là hắn trên thân thể chỗ sinh sản ra thần thi ký sinh trùng, cũng là không thể bỏ qua uy hiếp. Thậm chí, ở mảnh này sương mù xám trong không gian, phải chăng còn có chân chính còn sống thần linh? Hắn nhóm hoặc ngủ đông nơi này, hoặc kéo dài hơi tàn, hoặc là đối với thế giới hiện thực nhìn chằm chằm. Phương Đường trong đầu lập tức toát ra liên tiếp làm cho người cảm thấy sợ hãi ngờ tới. Phải biết, trước đây hắn tại biên cảnh sân ga bên trong nếm thử đẩy ra sương mù xám, cũng không chỉ cảm nhận được một cô đáng sợ như vậy thời cơ á lúc đầu, tạm thời không thèm nghĩ nữa những thứ này quá mức xa xôi đồ vật, hắn đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến lúc đấy. Tìm đòi cùng trả giá sau đó, tự nhiên là phong phú hồi báo. Hành động lần này, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Phương Đường không chỉ có lấy được một kiện dị hóa vật giao găm, có thể bài trừ miễn tượng cùng lĩnh vực loại năng lực, khiến cho hắn về sau tại gặp phải tương ứng nguy hiểm lúc, có càng nhiều thủ đoạn ứng đối. Còn tại về sau trên tế đàn, đem một phẹt nện rơi xuống đồng hồ bỏ túi mang trở về. Khối này đồng hồ bỏ túi hư hư thực thực có cùng thời gian tương quan năng lực, nhất là một cái người bình thường đang dùng nó sau đó, lại có thể lẩn tránh đi chính mình linh nhận tổn thương, chuyện như vậy đơn giản không thể tưởng tượng, để cho hắn đối với đồng hồ bỏ túi hiệu quả cũng càng trong vòng chờ đợi. Ngoại trừ cái này hai cái dị hóa vật, một chút ẩn hình thu hoạch cũng là cực kỳ trọng yếu. Cũng tỉ như Phương Đường đối với sương mù xám không gian hiểu rõ lấy được càng sâu, lần thứ nhất trực quan cảm nhận được thể nội thần tính tàn lửa, có một cái có thể ổn định sản xuất ưu ảnh tinh hạch, quang đoàn thi thể, hậu hoa viên các loại. Những thu hoạch này ở trong, mặc dù rất nhiều cũng không nhìn thấy sợ không được, nhưng không thể phủ nhận đúng là vô cùng quý báu tri thức. Thậm chí, không chỉ là chính hắn, còn có một người cũng tại lần này hành động bên trong lấy được chỗ tốt cực lớn. Phương Đường ánh mắt nhìn về phía Lý Nhạc Nhạc. Cô nương này tại yến hội sảnh thời điểm biểu hiện, hắn đều đã nghe nói. Làm hắn như thế nào cũng không nghĩ tới là, viên kia màu tím trung niên chi xà lân phiến, vẫn còn có dạng này đặc biệt năng lực. Từ nó biểu hiện đến xem, lân phiến triển lộ ra đặc tính thật sự là cùng phù văn quá giống nhau, cái kia như ẩn như hiện hình vòng xoáy đồ án, không phải là phù văn sức mạnh biểu hiện sao? Phương Đường trong đầu hiện ra một cái suy đoán to gan, nha đầu này trước mắt đang tại kinh nghiệm sự tình, chỉ sợ cùng Quản Thiên Hoàn trước đây không sai biệt lắm, nàng đang tại chế tạo một cái mới phù văn. Chỉ có điều, Quản Thiên Hoàn phù văn là từ tự thân cực hạn cảm xúc kích phát mà thành, mà Lý Nhạc Nhạc thì càng giống là thông qua tự thân sở trường ảnh hưởng, đem sức mạnh chiếu rọi ở miếng kia trên lân phiến. Loại hành vi này càng gần gũi tại một loại vận dưỡng. Nàng cùng Trung Yên Chi xả tâm vậy tính chất phù hợp với nhau, bởi vậy mới có thể lấy loại phương thức này chế tạo ra mới phù văn. Chỉ có thể nói, phù văn xuất hiện phương thức đúng là đủ loại, cái này vừa vặn cũng ân chứng trước đây chim sơn ca nói tới những lời kia. Phương Đường quyết định, chờ lần này trở về biên cảnh thế giới sau, nhất định phải tìm một cơ hội lại hướng Nghệ Phả thật tốt hỏi một chút chuyện phương diện này. Xem mình có thể hay không làm những gì, giúp Lý Nhạc Nhạc tăng tốc cái phù văn này còn dưỡng. Biên cảnh sơn ca, dưới mặt đất phòng hồ sơ bên trong. Hình chiếu 3D trên giao diện, hôm nay kiện thứ 2 dị hóa vật đã thành công lưu trữ. Số liệu hồ sơ, khoảng thời gian đồng hồ bỏ túi số liệu số hiệu, 2028 số liệu nơi phát ra, biên cảnh ăn mòn nguy hiểm cấp bậc, E2 lưu trữ độ khó, cao tin tức cả kẽ, một kiện vẻ ngoài cổ xưa đồng hồ bỏ túi, đường kính hẹn 5.3 cm, vỏ đồng hồ không rõ ràng mài mòn hoặc minh văn, biểu nắp bên trong bóng loáng không dấu ấn, không có rõ ràng năng lượng ba động, trọng lượng, chất liệu phù hợp thông thường đồng hồ bỏ túi đặc thù. Tại đè xuống mặt đồng hồ khía cạnh cái nút sau, đồng hồ bỏ túi tiêu chí nhớ trước mắt thời gian điểm, người nắm giữ hết thảy chúng quanh sinh mạng thể đều sẽ bị đặt vào hắn tiêu ký phạm vi. Bị ký hiệu sinh mạng thể sẽ tạm thời thoát ly thế giới hiện thực liên tục thời gian lưu. Nay trạng thái dưới, tự tiêu nhớ thời khắc lên bên ngoài trong tuyến thời gian phát sinh hết thảy sự kiện, vật lý công kích, năng lượng xung kích, nhân quả luật ảnh hưởng, hoàn cảnh biến hóa, đều không phép chạm đến bị ký hiệu sinh mạng thể. Đồng dạng, bị ký hiệu sinh mạng thể cũng không cách nào đối ngoại bộ thế giới tại tiêu ký thời khắc sau đó thời gian điểm thực hiện bất kỳ ảnh hưởng gì. Hiệu quả duy trì trong lúc đó, mỗi tiêu hao 1 giây khách quan thời gian, tức tiêu ký trạng thái kéo dài giây đếm, lúc giải trừ hiệu quả, tất cả bị tiêu ký người còn thừa tự nhiên tuổi thọ biết giảm bớt trị giá là tiêu ký thời gian 2 vạn lần. Chú ý, khoảng thời gian đồng hồ bỏ túi tại mở ra lúc, kim đồng hồ biết hướng ngược lại di chuyển nhanh chóng, đóng lại sau tức khôi phục bình thường. Tại kim đồng hồ triệt để trở lại vị trí cũ phía trước, không cách nào lại lần mở ra thời gian tiêu ký công năng. Nó không phải đồng hồ bỏ túi, mà là một cái mở ra thời gian đảo hoang chìa khóa. Khoảng thời gian đồng hồ bỏ túi lưu trữ đã hoàn thành, số hiệu 2028, tin tức đọc đến hoàn tất, biên cảnh tu bổ tỷ lệ đề thăng 2 trước mắt tu bổ tỷ lệ 32. Phương Đường nhìn xem trước mắt khối này tiểu dáng cổ lão màu vàng sẫm đồng hồ bỏ túi, trong lòng nhấc lên một hồi gợn sóng, cũng triệt để biết vì cái gì thương tổn của mình không cách nào ảnh hưởng đến một mấy người bọn họ. Quả nhiên là một kỳ hèn cùng thời gian có liên quan vật phẩm a. Lúc đó đột bọn hắn cần phải chính là tại thời gian ký hiệu trạng thái dưới, lúc này mới có thể miễn dịch linh nhận tổn thương a. Số nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm văn học bên trong, thời gian loại năng lực đều thuộc về là tương đối lợi hại cái kia một ngăn. Phương Đường đang lý giải khoảng thời gian đồng hồ bỏ túi hiệu quả sau, cũng là rất là chấn kinh. Có thể từ thực tế trong thời gian độc lập đi ra, miễn dịch tất cả loại hình tổn thương, thậm chí là nhân quả luật tổn thương cũng có thể miễn dịch, hiệu quả như vậy đơn giản có thể xưng nghịch thiên. Có thể nghịch thiên hiệu quả sau lưng, cũng tương tự cần thanh toán giá cả to lớn, đây cơ hồ đã trở thành tất cả ăn mòn hình dị hóa vật rõ ràng dứt khoát đặc thủ. Mà khoảng thời gian đồng hồ bỏ túi đại giới chính là tuổi thọ. Khó trách cái này luôn luôn cho ta một loại phong cách hành sự cùng tuổi tác không cân đối cảm giác, thì ra nguyên nhân ở đây, cũng không biết hắn đến cùng dùng qua bao nhiêu lần đồng hồ bỏ túi. Lấy 2 vạn lần tiêu ký thời gian tuổi thọ làm đại giá, không thể bảo là không cực lớn. Mở ra 1 giây liền tương đương với tiêu hao 2 giờ 40 phút, cái này vẹn vẹn mới là 1 giây mà thôi. Nếu như là liên tục mở ra 1 phút mà nói, như vậy tự thân tuổi thọ sẽ bị khấu trừ 2 vạn lần, cũng chính là tiếp cận nửa tháng. Loại trình độ này tiêu hao, một người thanh niên không sai biệt lắm tại liên tục mở ra 24 giờ tả hữu, sinh mệnh trên cơ bản cũng liền đi đến cuối. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có nhiều như vậy tinh thần lực đầy đủ chèo chống tiêu hao. Nhưng mà này còn là phạm vi tính chất tiêu hao, tất cả bị ký hiệu người đều biết dựa theo cái tốc độ này tiêu hao tuổi thọ. Phương Đường không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hao phí 1 giây, giảm thọ 5 giờ, đây quả thực là tại cùng ma quỷ làm giao dịch a. Hắn nhìn về phía mặt đồng hồ, ánh mắt không khỏi trở nên phức tạp. Hắc kim đấu giá hội bên trong những tên kia, lại còn cất giấu khủng bố như vậy chi vật, điều này cũng làm cho hắn rất là rung động. Nếu như rơi xuống một ít điên rồ trong tay, trực tiếp trong đám người mở ra thời gian ký hiệu công năng, đây chẳng phải là một hồi im lặng đổ sát. Hắn đem đồng hồ bỏ túi cẩn thận cất kỹ. Vật như vậy, trừ phi là đến chân chính khẩn cấp quan đầu mà nói, bằng không hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng. Chương 4, Thiên Tiêu Vẫn Lạc, 1, chương 4, Thiên Tiêu Vẫn Lạc. Một ánh đèn mở tối dưới mặt đất bên trong đường hầm, một đạo mặc áo sơ mi trắng thân ảnh đi lại tập tễnh sở lấy vách tường đi lại. Đây là người hơn 20 tuổi nam nhân, mang theo một bộ mắt kiếng gọc vàng, hạ thân là một chiếc quần âu kẻ sọc chỉnh cá nhân khí chất lộ ra nho nhã mà tinh anh, xem xét chính là một vị giới kinh doanh tinh anh nhân sĩ. Nhưng bây giờ, tên này tinh anh nhân sĩ trạng thái lại có vẻ có chút chật vật. Trên người hắn áo sơ mi trắng bị máu tươi thấm đẫm, đầu kia cắt may khảo cứu quần âu kẻ sọc dính đầy bụi đất, chỗ đầu gối thậm chí mài ra mấy đạo lỗ rách, ngay cả mắt kiếng gọc vàng trên tấm kính cũng tung tóe lấy mấy đạo chói mắt vết máu. Nam nhân bị tường hướng trong bóng tối đi đến, trên chân còn sót lại một cái giày da dẫm qua lộ diện nước đọng, phát ra rinh rinh âm thanh lạch cạch, tại yên tĩnh trong đường hầm lộ ra phá lệ the thé. Hắn sát mặt khẩn trương, thỉnh thoảng còn có thể hướng lúc tới phương hướng nhìn quanh một mắt, giống như là đang tránh né cái gì. Đây là ở vào trung tâm khu một miên hoa thành phố một cái góc. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, hoàng hôn dần dần dày, tan việc đám người vội vàng mà qua, cũng không người lưu ý đầu này ẩn thân vu lao thành khu vứt bỏ đường hầm. Tí tách mưa nhỏ theo loang lổ hốc tường rót vào, đem vốn là mở tối không gian nhuộm dần đến càng ẩm ướt âm u lạnh lẽo. Gã đeo kính người cuối cùng đi mệt, hắn hoàn toàn không để ý những cái kia màu xanh lá cây rêu xanh, dựa lưng vào trên vách tường từng ngụm thở phì phò, biểu lộ ra vừa đau đớn vừa khẩn trương. Nam nhân tên là Thẩm Thần, là một cái bình thường dân đi làm, tại một nhà mậu dịch xí nghiệp việc làm, một năm cầm 10 mấy vạn tiền lương, lại trải qua mỗi ngày ăn mì tôm ngủ phòng trọ sinh hoạt. Có thể tại khác trong huyện thành nhỏ, hắn bộ dạng này hình tượng, thu bảo, như thế nào cũng gọi là một cái nhân sĩ thành công. Nhưng mà đặt ở Miên Hoa thành phố chỗ như vậy, tại trên đường cái tùy tiện ném một cục gạch xuống, chỉ sợ cũng có thể đập chết mấy cái giống hắn bộ dạng này giới kinh doanh tinh anh. Hô hô hô, thầm thầm tiếng thở dốc ở mảnh này nhỏ hẹp dưới mặt đất trong đường hầm rõ ràng có thể nghe, hắn đột nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất, cứ như vậy ôm mình đầu không có dấu hiệu nào khóc ồ lên. Hắn không rõ, sự tình vì sao lại biến thành dạng này. Rõ ràng một tuần lễ phía trước, cuộc sống của hắn quý tích vẫn là như bình thường, 9 giờ tới 5 giờ về buôn ba ở công ty cùng phòng cho thuê ở giữa, tồn thượng một chút tiền nhỏ, chỉ vì về sau có thể ở tòa này tấc đất tấc vàng thành thị bên trong mua lấy một cái thuộc về mình ổ nhỏ, tìm được cái coi như nhìn được nữ nhân làm lão bà, như vậy là đủ rồi. Thế nhưng là, ngay tại trước mấy ngày, kể từ thân thể của hắn xảy ra những biến hóa kia sau, đây hết thể liền toàn bộ đều cải biến. Hắn, giết người. Loại kia kinh khủng năng lượng màu đen thôn vệ lý trí của hắn, khiến cho đích thân hắn giết chết trong công ty 5 tên đồng sự. Đây chính là năm đầu nhân mạng a. Thẩm Thần mỗi lần nhớ tới bọn hắn tử vong lúc cái kia hoảng sợ ánh mắt, hai tay liền nhịn không được run rẩy, trong đầu ngay sau đó hiện ra 5 người hóa thành oan hồn hướng hắn lấy mạng cảnh tượng. Thật xin lỗi, ta không phải là cố ý. Ta thật không phải là cố ý, trong miệng hắn mỉ non, khóc cực kỳ bi thương. Cũng chính là từ đó trở đi, hắn bắt đầu trong vòng một tuần lễ đào vòng, ở tòa này thành thị phồn hoa bên trong, giống như là một con chuột giống như trốn đông trốn tây, trong mỗi ngày sống ở nơm nớp lo sợ trong sự sợ hãi. Thẩm Thần ý thức được, thế giới này so với hắn đã từng nhận thức càng thêm điên cuồng. Ngay tại vài ngày trước, hắn tao ngộ đến từ Tinh Hoàn Liên Bang đặc thù tổ chức Cụ Phong cục đuổi bắt, cái cơ quan này bên trong người cũng giống như trong phim ảnh nhân vật, có được lực lượng siêu việt thường nhân. Nếu như không phải hắn lúc đó, chỉ sợ sớm đã bị đối phương bắt được. Nghĩ tới đây, Thẩm Thần không khỏi cúi đầu xuống, nhìn về phía tay phải của mình chỗ cổ tay, nơi đó chính ấn khắc lấy một cái bộ dáng kỳ lạ đồ án, giống như là một tòa núi lửa đang phun. Lúc đó chính là nó bạo phát ra lực lượng cường đại, lúc này mới khiến cho chính mình trốn khỏi đuổi bắt. Kỳ thực hắn không biết là, đồng thời có được phù văn cùng dị hóa năng lượng, cơ duyên như vậy, đặt ở toàn bộ Tinh Hoàn Liên Bang ở trong, đều coi là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nói là một câu thiên yêu cũng không quá đáng chút nào. Nếu để cho được những cái kia hướng tới sức mạnh siêu phàm người biết, chỉ sợ phải hâm mộ đến nghiến răng nghiến lợi a không được. Ta không thể bị bắt lại, ta tuyệt đối không thể bị bắt lại. Thẩm Thần đột nhiên cảm xúc trở nên có chút kích động lên, trên mặt ẩn ẩn hiện ra mấy sợi gân xanh, trong tay hỏa sơn đồ án cũng bắt đầu chớp động khởi quan mang, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được táo bạo cảm xúc lặng yên hiện lên. Đột nhiên, trong óc của hắn lóe lên mấy đạo chết thảm thân ảnh. Những hình ảnh này giống như là cho hắn phủ đầu dội xuống một chậu nước lạnh, đem hắn táo bạo cho dội tắt, một lần nữa tỉnh lại lý trí. Không thể kích động, không thể kích động, hắn hơi hơi thở hổn hển, tính toán để cho chính mình triệt để bình tĩnh xuống tới. Đúng vào lúc này, một đạo tiếng bước chân nặng nề đột nhiên phá vỡ trong đường hầm an tĩnh bầu không khí. Thẩm Thần trong nháy mắt ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh chẳng biết lúc nào đã tới miệng đường hầm một mặt. Đông đông đông, thân ảnh kia tiếng bước chân lộ ra vô cùng trầm trọng, nghe vào không giống như là nhân loại đủ khả năng phát ra, ngược lại càng giống là một đài khổng lồ sắt thép máy móc. Nhưng mà, cái kia đúng là một người. Một cái toàn thân bao phủ tại màu xám chiến đấu áo khoác phía dưới, chỉ lộ ra một đôi mắt nam nhân. Người nào? Thẩm Thần bỗng nhiên đứng lên, ngoài mạnh trong yếu nhìn về phía đối phương, nhưng trong mắt cái kia thần sắc kinh khủng đổi lại là ai cũng có thể nhìn ra được. Hà tất biết rõ còn cố hỏi đâu. Nặng nghề thanh âm khàn khàn truyền đến, giống như là máy móc đang vận chuyển lúc trầm thấp quanh mình. Kèm theo câu nói này vang lên, còn có càng nhiều lộn xộn nhưng lại không thất tiết tấu cảm giác tiếng bước chân. Thẩm Thần vô ý thức quay người muốn trốn chạy, nhưng vừa mới quay đầu lại lúc, chỉ thấy chung quanh đột nhiên sáng lên chói mắt bạch quang, đèn pha cái kia quang mang mãnh liệt chiếu vào, từ hắc ám đến quang minh trong nháy mắt chuyển biến, để cho hắn trong lúc nhất thời thống khổ nhắm mắt lại. Đợi đến cái kia một cỗ cảm giác hôn mê sau khi biến mất, Thẩm Thần lúc này mới thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, nguyên bản bỏ hoang dưới mặt đất đường hầm hai đầu, vậy mà đứng đầy mặc màu xám y phục tác chiến vũ trang nhân viên. Các ngươi, cũng là Cụ Phong cục người. Thẩm Thần mặt xám như tro, biết mình hôm nay lần này khả năng thật sự bước vào tuyệt cảnh. Thì ra ngươi biết ta. Mang theo máy móc thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền tới, là cái kia tên là bài áo khoác nam tử. Hắn nói đi về phía trước đi mấy bước, hai chân giẫm ở trên nước đọng gạch xanh lúc, càng đem nơi đó mặt đất giẫm ra từng vết nước. Thẩm Thần nghe cái kia tiếng bước chân nặng nề, cùng với đập vào mặt băng lãnh kim loại khí tức, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, tâm tình trong lúc nhất thời trở nên càng thêm khẩn trương lên. Hắn chú ý tới, tên này áo khoác nam nhân trên cánh tay cái kia gió lốc tiêu chí, tựa hồ cùng những người khác có chút không giống, nó là từ ba đạo vòi rồng cùng tạo thành, hơn nữa ở chung quanh vẫn vẻ ngoài màu vàng đường vân. Vị này trẻ tuổi dân đi làm khả năng không hiểu rõ, trong lòng còn tại làm sao cùng dãy rủa, âm thầm suy tư muốn làm sao đi ra ngoài. Nhưng nếu là đổi lại một cái cùng người đã từng quen biết Cụ Phong cục ở đây, nhất định sẽ so với hắn biểu hiện càng thêm tuyệt vọng. Bởi vì mọi người đều biết là ba đạo vòi rồng thêm giấy mạ vàng tổ hợp, vậy ý nghĩa thân phận người trước mắt chính là Cụ Phong cục chủ quản. Dạng này một cái đến từ Tinh Hoàn Liên Bang cấp chủ quản cường giả, cơ hồ có thể đại biểu cho thế giới hiện tại bên trên đứng đầu nhất chiến lực. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Thẩm Thần cảm nhận được cường đại lực áp bách. Vị này toàn thân bị bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật nam nhân, để cho hắn có một loại huyết nhục chi khu tại đối mặt sắt thép máy móc thời điểm yếu ớt cảm giác, cái này cũng khiến cho tâm tình của hắn dần dần bắt đầu kịch liệt. Hắn lảo đảo lui lại mấy bước, hốt hoảng quay đầu liếc qua sau lưng nhìn chằm chằm vũ trang nhân viên lại bỗng nhiên chuyển hướng trước mặt áo khoác nam nhân, trong thanh âm mang theo run rẩy tuyệt vọng, ta chỉ là muốn sống sót. Ta đều núp ở nơi này loại địa phương, vì cái gì vẫn không chịu buông tha ta? Tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Các ngươi đừng ép ta. Áo khoác nam nhân hoàn toàn không nhận hắn cảm xúc ảnh hưởng, vẫn như cũ tỉnh táo đứng tại chỗ, tựa như một đài không có cảm tình máy móc. Hắn dùng thanh âm trầm thấp nói, dựa theo quy củ, giống như ngươi vậy mất khống chế người cần phải tiếp nhận vũ lực trấn áp cùng thu nhận, sau đó bị mang về tổ chức, chúng ta biết nếm thử đối với ngươi tiến hành uốn nắn cùng hợp nhất. Đi qua trường kỳ quan sát sau, ngươi có lẽ có cơ hội gia nhập vào cái nào đó bộ môn, trở thành một tên thực lực không tệ siêu biệt giả, cho dù ngươi đã sát hại ngươi 5 tên đồng sự cùng 2 tên người qua đường. Cái gì? Chương 4, Thiên Tiêu vẫn lạc, 2, chương 4, Thiên Tiêu vẫn lạc, 2, Thẩm Thần biểu tình trên mặt cứng đờ, đối phương nói lời để cho hắn vô ý thức sửng sở, cái này một số người vậy mà không phải tới giết chính mình. Hắn nhưng là biết, chính mình đoạn đường này đảo vòng tới, giết chết cũng không chỉ 5 cá nhân. Ngoại trừ ngay từ đầu vài tên đồng sự, hắn còn tại dưới trạng thái mất khống chế còn giết chết 2 cái người qua đường tình lữ, thậm chí còn có mấy cái đối phương tổ chức người. Mặc dù những thứ này đều không phải là xuất từ bản ý của hắn, nhưng hắn biết, lưng đeo nhiều người như vậy mệnh, chính mình cho dù không phải có ý định giết người, nhưng chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, cho nên mới sẽ liều lĩnh muốn trốn chạy. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này tên là Cụ Phong cục tổ chức tựa hồ còn có tiếp nhận chính mình ý tứ. Thẩm Thần lập tức tâm tư sinh động. Hắn tại cái này một trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, rất nhanh liền thành đối phương tìm được một cái nhìn qua rất hợp lộ dịp lý do. Như chính mình dạng này siêu phàm giả tại bị phát hiện sau đó, đối phương cần phải biết cố hết sức chiêu mộ a. Đúng rồi, trong phim ảnh không phải đều là diễn như vậy sao? Những cái kia chu diệt nhiều như vậy bình dân ra hỏa, cuối cùng không phải cũng có thể trở thành siêu anh hùng sao? Hắn lập tức cảm giác chính mình tìm được đi ra tuyệt lộ hy vọng. Chỉ cần mình cũng có thể gia nhập vào cái tổ chức kia bên trong, vậy sau này không chỉ không cần lại bị truy sát, thậm chí còn có thể vượt qua trước đó nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ ngày tốt lành. Nhưng mà, ảo tưởng của hắn vừa mới tiến hành đến một nửa, liền lập tức bị áo khoác nam nhân tiếp xuống một câu nói đánh cho tan vỡ. Nhưng hôm nay, ta không muốn theo quy củ làm việc. Cái gì? Thẩm Thần ngây ngẩn cả người, không đợi hắn phản ứng lại, đối phương liền tiếp theo dùng thanh âm lạnh như băng nói, "Nguyên bản, bắt ngươi dạng này mất khống chế người, hẳn là bí mật hành động bộ chức trách. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên giết chúng ta 3 tên đồng bạn. Hơn nữa, trong tương lai trong vòng 2 tuần, ngươi còn có thể giết chết 420 tên bình dân, cùng với 30 tên FBI nhân viên cảnh sát, cùng 5 tên cụ phòng cục nhân viên. Một tháng sau, ngươi sẽ tại một miên hoa thành phố tài chính cao ốc bày ra đồ sát, tạo thành hơn 1000 người thương vong. Uy hiếp của ngươi đẳng cấp đã bị chính thức thượng điều đến hồng sắc cấp bây giờ từ chúng ta, hai hại khống chế bộ tiếp nhận." "Đúng, tự giới thiệu mình một chút." Áo khoác nam nhân khẽ ngẩng đầu, âm thanh trầm thấp bình tĩnh, "Ta là chủ quản, danh hiệu Hy Nhân." Hy Nhân chậm rãi trần thuật chính mình xuất hiện ở đây lý do. Xem như thai hại khống chế bộ người, bọn hắn bình thường sẽ không đúng tay thông thường dị thường sự kiện, cho dù là cái này mất khống chế người đuổi bắt hành động, cũng đều sẽ giao cho đối ứng bộ môn xử lý. Thai hại khống chế bộ càng nhiều thời điểm ở vào chờ lệnh trạng thái, chỉ có tại nguy cơ trọng đại phát sinh lúc mới có thể xuất động, vì những thứ khác bộ môn cung cấp trợ giúp. Thì như bây giờ, mở, nói đùa cái gì, Thẩm Thần bị hắn lời nói này cho nói ngộng, đột nhiên xuất hiện kịch bản chuyển biến để cho hắn trong lúc nhất thời còn không thể thích ứng. Cái gì 420 cái bình dân? Cái gì hơn 30 cái nhân viên? Ta lúc nào làm qua chuyện như vậy cho nên ta mới nói, là tương lai. Hy Nhân trả lời bình tĩnh như trước. Tương lai. Thẩm Thần khắp khuôn mặt là chấn kinh, tương lai cái từ này xuất hiện để cho hắn có một loại mãnh liệt hoang đường cảm giác. Rõ ràng còn chưa có xảy ra qua sự tình, tại sao phải cho chính mình định tội? Còn trở thành muốn giết chết chính mình lý do, đây không phải đang mở trò đùa là cái gì? Thẩm Thần vẫn cho rằng mình là một biết thân biết phận người tốt, liền xem như mất khống chế, cũng nhất định sẽ cố gắng bảo trì khắc chế, trong khoảng thời gian ngắn tỉnh táo lại, ít nhất không khả năng làm ra đồ sát mấy trăm người loại chuyện này a. Nhưng mà đối phương cái kia chân thật đáng tin nghiêm túc ngựa khí để cho ý hắn biết đến, đây không phải đang mở trò đùa. Bọn hắn lại muốn làm một cái chưa phát sinh tương lai đem hắn đem ra công lý. Muốn giết ta liền biên một cái ra dáng lý do. Hà tất dùng loại này hoang đường mà cớ. Hắn giống giận, hai mắt dần dần nhiễm lên huyết sắc, quanh thân bắt đầu quanh quẩn lên từng sợi khói đen, đây là triệt để mất khống chế điểm báo. Khi nhân tính đứng ở 20 mét có hơn, thân hình không nhúc nhích tí nào. Áo khoác bên trong, cận chiến đấu áo mặt nạ che khuất nét mặt của hắn, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Kỳ thực hắn vốn là không có trông cậy vào đối phương sẽ tin tưởng, nói như vậy chỉ là làm theo thông lệ mà thôi. Dù sao người giống vậy hắn đã thấy rất nhiều, cũng xử lý nhiều, mỗi một cái đều đối tại những cái kia chưa từng phát sinh sự tình tỏ vẻ ra là phẫn nộ cùng gạt bỏ thái độ. Nhưng đi qua Cụ Phong cục vô số lần quan sát thí nghiệm, cùng với phân tích tâm lý sư đối bọn hắn quỹ đạo hành động dự đoán, những cái kia liên quan tới tương lai thuyết pháp mặc dù nhìn như hoang đường, nhưng lại chưa từng có sai lầm. Đó là đến từ Cụ Phong cục bên trong ngành tình báo chủ quản tin tức. Cái kia ngày bình thường luôn yêu thích tự giam mình ở trong phòng không thể nào gặp người tiểu nha đầu. Mặc dù chỉ là cái ngay cả siêu việt giả cũng không tính người bình thường, nhưng nàng nắm giữ kinh khủng năng lực tiên đoán, liền Hy Nhân dạng này lấy cường hãn sức chiến đấu chứ danh hàng ngũ chiến đấu chủ quản, đều không muốn dễ dàng tới gần nàng. Các ngươi lui lại, ở đây giao cho ta đến đây đi, đừng làm hư phù văn. Hy Nhân hướng lấy sau lưng khoát tay áo, đường hầm hai đầu nhân viên lập tức triệt thoái phía sau. Hắn hơi bày ở ngoài con ngươi hơi hơi chuyển động, dưới tầm mắt rơi vào Thẩm Thần tay phải chỗ chớp động cái kia hỏa sơn đồ án bên trên. Căn cứ tình báo biểu hiện, đây là một cái cường đại phù văn, có thể để người sở hữu thu được sức mạnh không gì sánh kịp, thậm chí còn có thể điều khiển dung nham, căn cứ vào nó biểu hiện ra ngoại hình, tạm thời mệnh danh là Hỏa Sơn Phù Văn. Mà thông qua đoạn thời gian trước Thẩm Thần đánh giết 3 tên Cụ Phong cục điều tra nhân viên màn hình giám sát biểu hiện, Hỏa Sơn Phù Văn đang phát động lúc, lại phát ra hào quang màu vàng đất. Theo lý thuyết, đây là đại địa hệ phù văn một loại. Khi nhân trong ánh mắt thoáng qua một vẻ khát vọng mãnh liệt. chính hắn nắm trong tay, đồng dạng cũng là đại địa hệ phù văn. Độ Biên cùng Tô Phục hai tên kia, gần nhất đều dung hợp cái thứ hai phù văn, chỉ có ta vẫn còn không có tìm được mới hy nhân. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Thẩm Thần thân ảnh, trên thân thể cũng bắt đầu tản mát ra khí tức màu đen. Mà cố khí tức này cường độ, xa không phải Thẩm Thần có thể so bì. Đi chết. Thẩm Thần đã cơ hồ mất lý trí, dù là song phương thực lực sai biệt cách xa, cũng căn bản không có nửa điểm tâm tình sợ hãi. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, trong tay phủ văn phóng ra chói mắt tia sáng màu vàng, một cỗ lực lượng khổng lồ lập tức tràn ngập toàn thân. Thân hình bỗng nhiên xông ra, hai chân của hắn vậy mà đem mặt đất giẫm ra từng cái lõm xuống hố nhỏ. Tại đây không tính là rộng rãi dưới mặt đất trong đường hầm, hắn giống như là một đầu nổ ầm đoàn tàu giống như gào thét lên đánh tới, cho thấy uy thế vô cùng mạnh mẽ. Rất khó tin tưởng, đây chỉ là một vừa mới thức tỉnh bất quá một tuần người mới siêu việt giả. Đối mặt đâm đầu vào Thẩm Thần, khi nhân không tránh không né, thậm chí nhìn không ra có bất kỳ tụ lực động tác, người phải lên đồng dạng là một quyền nên đón tiếp lấy. Vâng. Tiếng va chạm to lớn vang lên, toàn bộ đường hầm tại song phương dưới một kích này run rẩy lên. Đỉnh chóp cũ kỹ bê tông dì rào rơi xuống, như sấm dư âm quanh quẩn tại mỗi cái nhân viên bên hai, thật lâu không tản đi hết. Bụi mù nổi lên bốn phía ở giữa, một thân ảnh bay ngược rơi xuống ra ngoài, một mực chợt đi gần 50m khoảng cách lúc này mới dừng lại, chính là Thẩm Thần. Mà trái lại hy nhân ở đây, vẹn vẹn chỉ là lui về sau một bước. Trên lệch thực lực của hai bên, dù sao vẫn là quá khổng lồ, cho dù là có Hỏa Sơn phủ văn sức mạnh gia trì, Thẩm Thần cũng vẫn như cũ không phải là đối thủ. Hy nhân nâng lên tay phải của mình nhìn một chút, nơi đó găng tay chiến thuật đã bị dung nham thiêu đốt ra một cái lỗ rách, động sau chỗ lộ ra bộ vị cũng không phải thường nhân huyết đục chi khu, mà là hiện ra lạnh lẽo tia sáng sắt thép xương ngón tay. Hắn một lần nữa thu hồi lui về phía sau cước bộ, đứng tại trên vị trí mới vừa rồi. Cũng chính là vừa mới lui về phía sau một bước này, để cho trong ánh mắt của hắn toát ra so với trước kia càng thêm mãnh liệt khát vọng. Hỏa Sơn phù văn, vẹn vẹn vừa mới dung hợp người mới liền có thể có như thế sức mạnh tăng phúc. Đồ tốt như vậy, cho ngươi dạng này người đến sử dụng, thật là lãng phí. Một giây sau, khi nhân thân ảnh chợt tại chỗ biến mất, chuyện trong nháy mắt đã xuất hiện ở Thẩm Thần trước người. Dưới mặt đất bên trong đường hầm, một đám quan chiến nhân viên nhóm chỉ cảm thấy trước mắt hàn mang lóe lên. Đợi đến lại nhìn đi lúc lại phát hiện, khi nhân chủ quản cánh tay chẳng biết lúc nào đã chuyển biến trở thành một cái sắc bén kim loại cương đao. Mà tên kia mất khống chế siêu việt giả Thẩm Thần, thì toàn thân vô lực tê liệt trên mặt đất, trước ngực của hắn rõ ràng là một cái sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ. Các ngươi đều phải chết, đều phải chết. Ta còn không có thua, ta còn có thể lại đánh. Ta muốn giết sạch các ngươi. Trong miệng của hắn nhỉ non cái gì, nhưng mà cơ thể lại dần dần trở nên lạnh bớt. Thẩm Thần trong ánh mắt để lộ ra một tia mê mang. Mặc dù đã đánh mất phần lớn năng lực suy tính, nhưng mà hắn bản năng nhớ kỹ, miệng vết thương của mình là có thể tự động chữa trị. Lúc trước bị hắn giết chết cái kia vài tên cụ phong cục nhân viên, chính là không địch lại hắn chữa trị năng lực, cuối cùng bị đánh giết. Nhưng là bây giờ vì cái gì? Hắn đem hết toàn lực nhìn về phía trước ngực mình vết thương, tại bị tê liệt huyết nhục bên cạnh, tựa hồ có thể cảm ứng được từng sợi không thuộc về mình khí tức màu đen đang lăn lộn quấn quanh lấy. Thẩm Thần đã mất đi chút sức lực cuối cùng, ý thức cuối cùng xuất hiện là một đôi không mang theo mảy may tình cảm băng lãnh con người. Chương 5, đến từ biên cảnh thế giới cầu viện, 1, chương 5, đến từ biên cảnh thế giới cầu viện, 1, Phương Đường buổi tối hôm nay tự giam mình ở biên cảnh sân ga lầu cao nhất trong gian phòng, đang sửa sang lấy những ngày này chuyện xảy ra. Trên thực tế, xem như biên cảnh tổ chức lãnh tụ, một chút chuyện mặt bánh đã hoàn toàn không cần đi hắn quan tâm. Tỷ như đối với dịp phần lâu đài sự kiện giải quyết tốt hậu quả việc làm, lại tỷ như những cái kia bị điều trị bộ mang đến ruột viện điều dưỡng trị liệu tinh thần ô nhiễm khách mời. Những phú hào này năng lượng rất lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến vạn hòa khu bên trong một ít lĩnh vực ngành nghề hướng đi. Một tờ phê văn liền có thể để cho tư bản cuộn, một chiếc điện thoại liền có thể điều động các phương tài nguyên. Nhưng mà tại trước mặt biên cảnh tổ chức, những năng lượng này liền lộ ra tương đối có hạn. Bọn hắn chủ yếu cũng là một chút người làm ăn, mặc dù có rộng rãi nhân mạch, cùng một chút đối với người bình thường tới nói khó mà sánh bằng thủ đoạn. Nhưng ở chân chính sức mạnh siêu phàm phía trước, những thứ này thế tục lực ảnh hưởng vẫn còn có chút giật gấu va vai. Dù sao là một người đem một cái dài 4m, có thể biến ảo ra đủ loại ngoại hình đại khảm đao, gác ở ngươi trên cổ thời điểm, ngươi rất khó không tâm bình khí hòa cùng đối phương nói chuyện. Đến mức nói liên hệ tinh hoàn liên bang quan phương cái gì? Chỉ sợ quan phương người tại sau khi biết, thứ nhất phải xử lý, chính là chính bọn hắn. Ai những phú hào này đều không ngốc, có thể tác dụng như thế nhiều nhà sinh ra người, lại có mấy cái là chân chính đồ đần. Nếu như bọn hắn thật sự khăng khăng muốn rời khỏi, biên cảnh tổ chức thậm chí cũng không biết cưỡng ép ngăn cản. Nhưng hiện thực là, đám người kia hận không thể tại viện điều dưỡng bên trong chờ lâu một hồi. Mặc dù không biết có thể hay không liền như vậy leo lên đầu này thông hướng siêu phàm thế giới thuyền lớn, nhưng song phương tạo mối quan hệ cuối cùng không có sai, về sau nói không chừng liền sẽ có càng xâm nhập thêm cơ hội tiếp xúc. Bọn gia hỏa này ngược lại là khôn khéo, vậy mà muốn giúp ta nhóm tu kiến càng nhiều viện điều dưỡng. Ta nhớ được bọn hắn hình như rất nhiều người tinh thần ô nhiễm đều không có chữa khỏi đi, nhanh như vậy cũng đã bắt đầu tính toán những thứ đồ này. Sao Phương Đường ngồi ở màu đen thêm rộng thật ra trên ghế dựa, đang liếc nhìn trong tay mỗi bộ môn đưa tới báo cáo. Loại này cái ghế có thể hiện ra một loại khoa trương ngửa ra sau góc độ, để cho rất nhiều lần đầu thể nghiệm người đều biết nhịn không được sinh ra một loại tùy thời khả năng ngã lật đi xuống ảo giác. Nhưng mà hắn lại không có. Sau khi hắn nắm giữ bay lượn phù văn, loại này rơi xuống lúc mới có thể sinh ra mất trọng lượng cảm giác, tựa hồ liền đã không tiếp tục xuất hiện qua. Lại nhìn một chút còn lại báo cáo, đem tất cả tin tức đều chỉnh lý tốt sau, hắn lúc này mới duỗi lưng một cái, nằm lại mình trên giường. Chuyện đã xảy ra hôm nay có chút nhiều, lại là đi lễ họ còn thành phố tham gia đấu giá hội, lại là bay khắp nơi đi tìm kiếm ẩn dấu thành lâu đài, lại là đối mặt cố kia thần linh thi thể, cuối cùng vẫn trả lời trong một đêm văn kiện, hắn đã rất lâu không có cảm thấy mệt mỏi như vậy. Đợi xe đại sảnh bên trong hình ảnh bắn ra thiếu một cái, khả năng là bởi vì ta lưu trữ nguyên nhân giao găm. Đợi đến tiếp theo đoạn hình ảnh sau khi xuất hiện, có thể ta còn có thể tìm lại được một kiện fan cờ lấp loại hình dị hóa vật. Hắn vừa suy nghĩ lấy một bên nằm xuống, tay phải vẫn thuận tiện cầm lên một bên thấp cửa hàng một kiện hình trụ tròn vật thể, đối với mình nhẹ nhàng nhấn một cái phần đuôi chốt mở. Tích vật kia phát ra một tiếng vang nhỏ, ngay sau đó bên cạnh hắn nổi lên một cỗ kịch liệt năng lượng ba động, sau đó hình trụ đỉnh chóp lập tức nổi lên một nhóm văn tự, dị hóa năng lượng cường độ 20002000 sao. Xem ra thứ này xác thực giống như Tô Phục nói tới, không có cách nào làm đến tinh chuẩn đo đạc. A Phương Đường do dự một tiếng, ánh mắt rơi vào trong tay món đồ kia bên trên. Đây là một cây quyển kim thăm dò. Nói chính xác hơn, là quyển kim thăm dò đời thứ hai loại hình, là lần trước hắn tại cùng Tô Phục tại tiểu quán bên trong giao dịch lúc đổi lấy đến. Quyển kim thăm dò đời thứ hai cùng đời thứ nhất bên ngoài quan thượng cũng không có khác nhau quá lớn, chủ yếu là hình thể so trước kia tăng lên trên dưới 20 màu sắc cũng từ màu trắng đã biến thành mang theo một chút hoa dâm tiểu dáng. Thông thường quyển kim thăm dò chỉ có thể đo đạt 999 trong vòng dị hóa năng lượng cường độ, một khi đến ăn mòn cấp sau đó, liền không cách nào lại sử dụng nó tới quan sát. Đời thứ hai kim thăm dò đo đạc phạm vi so sánh trước đây có chỗ để thăng, hạn mức cao nhất từ 1000 điểm mở rộng đến 5000 điểm, ý vị này nó đã có thể đo đạc hai biến cấp trở xuống năng lượng cường độ. Bất quá căn cứ vào Tô Phục giảng giải, bởi vì cao giai siêu việt giả cùng dị hóa thể năng lượng cường đại tràn quá nhiều, cho dù là đời thứ hai quyển kim thăm dò cũng không cách nào làm đến chính xác đo đạc, tồn tại ít nhất 500 điểm cố định sai sót ngưỡng. Phương Đường nhớ kỹ chính mình vừa cầm tới căn này kim thăm dò thời điểm liền chắc qua một lần, kết quả biểu hiện năng lượng cường độ là 2000. Hôm nay hắn tại lưu trữ hai cái dị hóa vật sau lần nữa khảo thí, chỉ số lại như cũng dừng lại ở 2000, điều này nói rõ trước mắt hắn chân thực năng lượng cường độ hẳn là tại 2000 đến 2500 ở giữa. Hắn lắc đầu, đem quyển kim thăm dò thả xuống. Những vật này dù sao chỉ có thể làm một cái tham khảo, không thể hoàn toàn đại biểu sự thực khách quan, tại chính thức trong chiến đấu cũng không cần quá độ ỷ lại tốt. Nhắm mắt lại, hắn bắt đầu ở trong đầu sửa sang lại kế hoạch tiếp theo. Loại này cách tự hỏi xem như hắn tập trung lực chú ý một loại tiểu kỹ xảo, nhất là tại an tĩnh trong hoàn cảnh, hai mắt nhắm lại suy xét có thể làm cho tâm thần nhanh chóng bình phục, tư duy cũng càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng không cẩn thận ngủ thiết đi. Chỉ là một lần, Phương Đường mí mắt vừa mới khép lại không bao lâu, nhưng lại bỗng dưng mở ra. Ý thức chỗ sâu, thần tính tàn lửa tự động dấy lên, một đạo thanh âm như ẩn như hiện trong đầu hiện lên, vượt sâu đục tinh giả. Thưa không dệt mộc giả. Quần tinh nướng ngấn chỗ thể. Ngài tế tự nệ phải hạ hướng ngài cầu nguyện. Khẩn cầu ngài đáp lại. Ngài bồi dưỡng thảo nguyên đang tại hư thối. Sợ hãi tại thôn vệ sinh cơ. Xin ngài buông xuống. Tinh hóa làm bẩn ngài vinh quang ố hế trong con mắt hắn chiếu ra đến từ biên cảnh thế giới cảnh tượng, nơi đó là một mảnh đậm đà sương mù, thân mang màu đen tế tự bảo nệ phải hạ duy trì lấy dùng máu tươi vẽ ra pháp trận, tại phía sau của nàng, tân sinh bãi cỏ đang không ngừng biến thành màu đen khô héo, giống như là bị cái gì vật vô hình hút vào sinh mệnh lực. Đây là Phương Đường cả kinh, trở về qua thần đi dự định nhìn kỹ lúc, vừa mới trong con mắt chỗ phản chiếu cảnh tượng đã biến mất không còn tâm tích, ý thức chỗ sâu, chỉ lưu có thần tính tàn lửa thiêu đốt lúc hào quang. Nệ phải hạ tại hướng ta cầu nguyện. Đây là đến từ biên cảnh thế giới tin tức. Hắn trong lòng hãi nhiên. Mặc dù vừa rồi hình ảnh kia nháy mắt thoáng qua, nữ tế ti cầu nguyện ngôn ngữ cũng đứt quãng, cơ hồ bé không thể nghe, nhưng hắn cũng không cho rằng cái này lại là ảo giác của mình, biên cảnh thế giới ở trong, nhất định là xảy ra chuyện gì. Phương Đường cấp tốc dùng chính mình tỉnh táo lại. Thần tính tàn lửa tác dụng, hắn cũng là đang đứng ở tìm tòi bên trong, nhưng hiện tại xem ra, vậy mà thật sự có thể tiếp thu được các tín đồ hướng mình phát ra cầu nguyện. Hắn trước tiên bình tĩnh lại tâm thần, ý thức lâm vào ngắn ngủi hỗn độn, lập tức khôi phục tỉnh táo, đợi đến hắn mở mắt lần nữa thời điểm, đã tới biên cảnh trong thế giới. Ở đây hắn đang đứng ở ba tháp di tích khu vực hải tâm, nằm ở dưới đất trong cung điện. Mặc dù tất cả các tế tự cũng đã thức tỉnh, không còn cần vĩnh miên pháp trận che chở, nhưng tòa trận pháp này ngoại trừ có thể giúp bọn hắn trải qua tháng năm dài đằng đẵng, còn có thể kèm theo có truyền tống công năng. Bởi vậy trận pháp giữ gìn vẫn là quan trọng nhất. Nữ tế tin nệ phải tự mình chọn lựa vài tên thực lực cường đại nhất trợ thủ, phụ trách tu bổ cùng duy trì trận pháp vận chuyển. Lúc này ba tháp di tích đã không giống Phương Đường lần đầu tiên tới lúc nhìn thấy như vậy, cũng là một chút bỏ hoang thạch trụ cùng lung lay sắp đổ tàn biên. Trừ ra phái đi ra thăm dò đám người kia tay bên ngoài, những người còn lại thì đối với nơi này triển khai tu sửa việc làm. Tất cả đã sụp đổ kiến trúc nát liệu đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Mặt đất trải lên mới mở hái hòn đá, tạo thành từng cái giao hội giản dị con đường, ven đường vị trí thậm chí còn di rời lên mấy hàng hoa nhỏ. Những cái kia hoa nở phải cũng không đáng chú ý, cũng là chút rất một mạc đóa hoa màu vàng, có một loại đơn giản mỹ lệ. Phương Đường mặc dù cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này chủng loại, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn nữa thích bọn chúng. Ngoại trừ ba tòa tháp cao cũng đã nhận được gia cố, trước kia sắp sụp đổ ba tòa kiến trúc, quả thực là tại các tế tự tu sửa phía dưới được cứu vớt trở về. Mặc dù những thứ này tế tự cũng không phải thật sự là công tượng, nhưng mà bọn hắn dù sao nắm giữ sức mạnh siêu phàm. Chương 5, đến từ biên cảnh thế giới cầu viện 2, chương 5, đến từ biên cảnh thế giới cầu viện 2, trong đó có người có thể vận dụng nắm giữ trước kỷ nguyên công thức, mô phỏng ra một bộ phận phù văn hiệu quả, thi triển ra tương tự với Ngô Phong Sơn mạch phù văn năng lực. Không chỉ có đem ba tòa tháp lớn đều tu bổ hoàn thành, vẫn thuận tiện tại tháp sau trên đất trống mới đóng một loạt thạch ốc, xem như các tế tự trụ sở tạm thời. Phương Đường bay mau quan sát một cái bốn phía, bây giờ ba tháp di tích xem như tại biên cảnh thế giới thăm dò căn cứ, đã có một chút như vậy hình thức ban đầu, ít nhất so với hắn vừa mới bắt đầu khi đi tới nhìn thấy bộ kia đổ nát thê lương cảnh tượng tới, phải giống như dạng hơn. Chỉ có điều đáng tiếc là, các tế tự cũng đích xác không phải chuyên nghiệp kiến trúc sư, lại thêm rất nhiều hơn cổ công thức cũng không thể dùng, cái này khiến bọn hắn đối với như thế nào hoàn thiện kiến trúc chi tiết thúc thủ vô sách. Ba tòa tháp cao còn có những cái kia nhà đá nội bộ, vẫn là trống rỗng một mảnh, không có bất kỳ cái gì những thứ khác trang sức. Chuyện này, Phương Đường dự định về sau cho bọn hắn tìm một chút kiến trúc trang trí phương diện sách tới học tập một chút. Bất quá bây giờ còn không phải xoắn xuýt điều này thời điểm, hắn trước mắt gặp một vấn đề mới, đó chính là nên như thế nào đi tới nệ phải ạ chỗ khu vực. Vừa mới hình ảnh kia đến cùng đi đâu, là nệ phải ạ bên trong gãy mất cầu nguyện hay là cái khác nguyên nhân gì? Hắn nhíu nhíu mày lâm vào trầm tư. Một lần nữa nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ lại khi trước cái loại cảm giác này, nhưng ý thức chỗ sâu vẫn như cũng là trống rỗng, cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Phương Đường ngờ tới, sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, khả năng vẫn là mình thần tính chi hỏa quá mức yếu ớt đưa đến, không có cách nào khiến cho giữa song phương thiết lập có công hiệu kết nối. Như vậy, tất nhiên không có cách nào thông qua ý thức một lần nữa kết nối vào đối phương, vậy hắn cũng chỉ có thể sử dụng nguyên thủy nhất, phương pháp đơn giản nhất. Nghệ phải ạ đi đâu, các ngươi biết vị trí của nàng sao? Hắn đi tới vài tên đang bận rộn tế tự phía trước, dùng vừa học vẫn nửa sống nửa chín vĩnh tịch đế quốc ngôn ngữ dò hỏi. Đó là ba cái mặc trường bào màu đen thân ảnh, những y phục này tự nhiên cũng là Phương Đường từ thế giới hiện thực mang tới. Lấy trước mắt biên cảnh thế giới khôi phục sức sản xuất tới nói, trừ phi là trực tiếp vận dụng liên quan lĩnh vực sức mạnh siêu phàm, bằng không vẫn tạo không ra những vật này. Cái kia ba tên tế tự tại nhìn thấy người tới sau, nhao nhao lấy thành tín nhất tư thái ca tụng hạ thân hành lễ. Phương Đường không thích loại này rườm rà lễ tiết, nhưng mấy lần uốn nắn sau nhưng lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, dứt khoát liền từ bỏ quyết định này. Trên thực tế, thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc cùng giao lưu, hắn có thể thấy được những thứ này trước kỷ nguyên các phàm nhân đối với thần linh khiêm tốn là khắc vào trong xương cốt. Hắn không biết là cái gì sáng tạo ra loại tình huống này, khả năng là ngay lúc đó hoàn cảnh xã hội, cũng khả năng cùng những cái kia thần linh chân chính vĩ lực có liên quan. Vĩ đại thần chủ, đại tế ti nàng đi độc thực đầm lầy phía bắc vĩnh tịch vương đỉnh, nơi đó là vĩnh tịch đế quốc khi xưa vương thất đô thành, có được ít nhất 7 tòa vĩnh miên pháp trận. Đại tế ti muốn tỉnh lại những thứ này khi xưa đồng bào, để cho ngài vinh quang tắm rửa những cái kia ăn nghỉ hồn linh. Trong ba người, cầm đầu một cái vóc người cao nhất nam nhân nói chuyện. Ân, kia hẳn là một cái nam nhân a. Phương Đường cảm giác kể từ có nệ phải sự tình sau, hắn đối với những người này giới tính sinh ra một chút sự không chắc chắn. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng là một bộ năm xưa lão thây khô bộ dáng, lại thêm khoác lên hắc bào thùng thình, thật sự là để cho người ta phân biệt mơ hồ bọn hắn đến cùng là nam hay là nữ. Thần chủ các hạ mời ngài chờ một chút, ta này liền là ngài vẽ xuất địa đồ. Người cao nam nhân rất thông minh biết trước mắt vị này tồn tại đến cùng cần gì, đang nói xong những lời này sau liền bắt đầu điều động sức mạnh của bản thân. Một đạo yếu ớt khí tức bắt đầu ở lòng bàn tay của hắn xoay quanh, cuối cùng tại đặc thù nào đó mạch kín ảnh ở dưới, chậm rãi hội tụ thành một cỗ năng lượng màu vàng đất. Khi nam nhân đem cỗ này năng lượng màu vàng đất rót vào mặt đất dưới chân sau, mặt đất một hồi bặm mẹo, lập tức liền hiện ra một bộ lấy ba tháp di tích làm trung tâm khổng lồ địa đồ. Làm xong đây hết thảy, hắn lặng lẽ xoa xoa không tồn tại mồ hôi. Vừa mới thi pháp để cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có phí sức, cái này không chỉ có là bởi vì thần chủ các hạ ngay tại trước người, mà là bởi vì thế giới biến hóa dẫn đến hắn đã từng nắm giữ sức mạnh cũng xảy ra thay đổi, cũng đã không cách nào vận chuyển. Thế giới tựa hồ đang tại bài xích cố lực lượng này, xem ra có lẽ có một ngày, ta nắm giữ những cái kia công thức, khả năng lại triệt để mất đi hiệu lực. Hắn trong lòng hơi có chút bi thương. Giống như là một cái bị thời đại vứt bỏ lao thợ thủ công, trơ mắt nhìn mình suốt đời mài công cụ trong tay dị xét thành cho. Cái này cũng là đại bộ phận vĩnh miên giả đang thức tỉnh sau cảm thụ. Bất quá loại này bi thương vẹn vẹn chỉ là kéo dài một cái chớp mắt, rất nhanh liền bị trong lòng lửa nóng cùng thành tín cuồng hỉ cho hòa tan. Dù sao hắn bây giờ thật sự tại cùng một vị thần linh đối thoại, xem như một cái phụng dưỡng vĩnh tịch nữ thần cả đời tế tự, nam nhân đừng nói là tận mắt nhìn đến nữ thần phủ xuống, ngay cả cùng nữ thần đối thoại cũng không thể nào. Lại nơi nào có thể giống bây giờ như vậy, mặt đối mặt đứng tại một vị thần linh trước người, hướng hắn kể rõ tín ngưỡng của mình cùng trung thành đâu. Phương Đường nhìn xem trên đất cái kia trương cự đại mà đồ, ánh mắt tại ba tháp di tích phương bắc bị ký hiệu dễ thấy ra tới trên một cái vị trí dừng lại. Nơi đó chính là Vĩnh Tịch Đế quốc đô thành, mảnh này quốc độ đã từng phồn hoa nhất chỗ, Vĩnh Tịch Vương đỉnh. Hắn nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Biết vị trí thì dễ làm. Nếu là tại Vĩnh Tịch Vương đỉnh địa phương như vậy chỉ cần truyền tống đến phụ cận truyền tống trận, chắc hẳn liền có thể rất nhanh đến khu vực mục tiêu đi. Nam nhân ở trước mắt giống như là cũng chú ý tới động tác của hắn, lúc này liền chỉ trên bản đồ một khu vực như vậy một tòa điểm truyền tống, nói: "Thần chủ các hạ, ngài có thể trực tiếp buông xuống đến vị trí này. Ta phía trước thu đến phản hồi, nơi này Vĩnh Miên pháp trận đã bị kích hoạt lên, nơi đó là ngủ say hành lang, là một tòa cự hình thư viện, ghi lại đất nước này tất cả tri thức, đại tế ti cần phải chính là đi nơi đó." Phương Đường nghe vậy hai mắt tỏa sáng, còn có loại này nơi tốt. Hắn không khỏi nhìn nhiều tên này tế tự một mắt. "Ngươi là họ Hải ra, ngươi làm không tệ." Đối với tên này tế tự chỉ dẫn, hắn tỏ vẻ ra là tán thành. Trên thực tế, Phương Đường cũng là tại cái này nam nhân vẽ ra đất dưới chân Niu Toàn sau, mới nhớ lại tên của đối phương. Không có cách nào, những thứ này người hiện tại trạng thái trong mắt hắn, thật sự là không có gì khác biệt. Nếu như không phải hắn thi triển ra loại kia đặc biệt thổ thuộc tính năng lực sau, hắn còn thật sự không nhận ra đối phương. Họ S tại bị thần chủ các hạ gọi tên một khắc này, liền nhịn không được toàn thân một hồi run rẩy, lập tức lệ rơi đầy mặt không mình hành lễ, kích động nói không ra lời. Thẳng đến đối phương sau khi rời đi, hắn lúc này mới ở bên người hai tên đồng bạn trong ánh mắt hâm mộ thật dài thở ra một hơi, khô héo trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười thỏa mãn. Thần chủ trà, lại còn nhớ kỹ tên của ta. Một lát sau, ở vào độc thực đầm lầy Tây Phương Vĩnh Tịch Vương đỉnh phạm vi bên trong, Vĩnh Miên pháp trận tản mát ra thông thiên cổ sáng kia vô cùng lóa mắt, phản phất một đạo nối liền trời đất cầu đối. Phương Đường thân hình chậm rãi xuất hiện ở trong đó, đợi cho chung quanh tia sáng tán đi sau, hắn lúc này mới đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía tới. Ở đây vậy mà không phải dưới đất. Tới thứ nhất thời gian, hắn cũng cảm giác được một cỗ khác thường. Chung quanh không có trong dự đoán ở mức cùng hắc ám, ngược lại tràn ngập tái nhợt sương mù, cả tòa pháp trận bỗng nhiên ở vào trên mặt đất. Loại tình huống này hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Đi tới biên cảnh thế giới thăm dò một đoạn thời gian, hắn cũng không chỉ nhìn thấy một tòa vĩnh miên pháp trận, nhưng mà tất cả trận pháp đều thiết lập ở lòng đất, dạng này có thể tốt hơn bảo tồn năng lượng, tăng thêm vĩnh miên giả thời gian ngủ say. Mà bây giờ, hắn vừa cẩn thận đánh giá một phen chung quanh, phát hiện mình tựa hồ đang ở tại một tòa trong hố sâu, phụ cận nhưng là tràn ngập nồng đậm sương trắng, để cho người ta thấy không rõ cảnh sát phía xa. Phương Đường ý thức được chính mình khả năng đoán sai. Tòa này vĩnh miên pháp trận cũng không phải là thành lập tại trên mặt đất, mà là bị người cưỡng ép moi ra. Hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân hình chuyển trong nháy mắt liền đi tới trên bầu trời, kích phát bay lượn phù văn đặc tính, ánh mắt lập tức xuyên thấu tầng kia trùng điệp trồng sương mù màu trắng, thấy rõ phụ cận toàn cảnh. Nhưng mà, cái nhìn này trông đi qua, lại là để cho hắn rất là chấn kinh. Hoang vu bình nguyên hướng bốn phương tám hướng kéo dài, phản phất một mảnh bị lãng quên hải dương màu xám. Mặt đất đầy tất cả lớn nhỏ cái hố, giống như là bị cự thú gặm nuốt qua xác, lại giống như vô số thiên thạch đánh kích sau vết thương. Không có cao vút tường thành, không có sụp đổ cung điện, thậm chí ngay cả một khối da dáng gạch đá cũng không tìm tới, chỉ có phong hóa đá vụn cùng khô nước bùn đất, tại tái nhợt sương mù bao phủ xuống trầm mặc thở dốc. Ở đây, thật là vĩnh tịch vương đình sao? Chương 6, hai thú, 1, chương 6, hai thú, 1, Phương Đường không biết cái gọi là vương đình vì sao lại biến thành bộ dáng này, hắn liên tục xác nhận một chút chính mình chuyển tống điểm đến cũng không có sai, lúc này mới mang theo tràn đầy nghi hoặc tiếp tục tìm khắp tứ phía đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Đô thành đâu? Di tích đâu? Còn có ta thư viện đâu? Đều đi đâu? Trong lòng của hắn vô cùng xoắn xuýt, trước khi đến vẫn ôm thu hoạch một tòa cự hình thư viện vui sướng, tưởng tượng lấy có thể hấp thu được trước kỷ nguyên đại lượng tri thức. Kết quả đến nơi đây sau đó, đừng nói là cái gì thư viện, hắn liền một khối mảnh ngói cũng không có nhìn thấy, cái này khiến tâm tình của hắn vô cùng phiền muộn. Nệ Phệ Ạ liền tại phụ cận, hẳn là gặp phải một ít biến cố. Phương Đường hồi tưởng lại lúc trước ở trong ý thức nhìn thấy cảnh tượng, vị này nữ tư tế hướng mình cầu nguyện thời điểm, sau lưng thật là một mảnh bị sương mù màu trắng bao phủ bối cảnh. Có điểm gì là lạ, thân hình của hắn ở trên bầu trời nhanh chóng bay qua, trong ánh mắt vẻ mặt ngưng trọng cũng càng mãnh liệt. Nếu như nói vương đình di tích tiêu thất, còn có thể dùng bật đuổi sao rời, phong hóa chôn cất để giải thích. Nhưng bây giờ dưới chân hắn trên vùng đất này, vậy mà liền liền một mảnh lá xanh cũng tìm không thấy, này liền thật sự là có chút khó có thể lý giải được. Phải biết tại biên cảnh thế giới tu bổ tỷ lệ đạt đến 1:4 sau, đại địa thổ nhưỡng liền một lần nữa tỏa ra sinh cơ, nước mưa hạ xuống, đã là sinh trưởng ra thực vật. Thế nhưng là ở mảnh này trong khu vực, thổ địa không chỉ không có nhận được khôi phục, thậm chí còn trở nên so trước đó càng thêm khô nứt. Nếu như không phải có chung quanh sương mù tồn tại, Phương Đường còn muốn cho là mình có phải hay không lại trở về ban sơ cái kia không có chút sinh cơ nào sắp chết thế giới. Hồi tưởng lại lúc trước Nghệ Phạ đang cầu khẩn lúc nhắc tới mà nói, hắn trong lòng lập tức có một tia ngờ tới. Chẳng lẽ nói, thật sự có đồ vật gì, đem nơi này sinh cơ đều cắn nuốt mất rồi. Phương Đường cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng sự thật nhưng lại đặt tại trước mắt, không cho phép hắn không tin. Dựa vào hắn tại trong lòng thầm mắng một tiếng. Chính mình tân tân khổ khổ chữa trị biên cảnh thế giới, rốt cuộc là thứ gì ở chỗ này làm phá hư? Giống như là một cái ngậm đắng nuốt cay láo nông, thật vất vả trồng đầy hoa màu, kết quả lại bị một đám châu chấu trong vòng một đêm cho gặm sạch sành sanh, làm sao có thể không khiến người ta nổi nóng. Phương Đường bây giờ nghiêm trọng hoài nghi, biên cảnh thế giới tu bổ tỷ lệ sở dĩ một mực đang hạ xuống, ngoại trừ những cái khét kia, có phải hay không vẫn cùng những thứ này khắp nơi làm phá hư châu chấu có liên quan. Một cỗ lửa giận vô hình từ trong lòng dâng lên, hắn mơ hồ trong đó tựa hồ vẫn nghe thấy được thế giới này đau đớn âm thanh ở bên tai quanh quẩn. Không được, mặc kệ nó là cái gì, hôm nay nhất định phải giết chết nó. Phương Đường cắn răng nghiến lợi nghĩ đến. Rất nhanh, theo hắn bay bọn, cuối cùng ở mảnh này trong sương mù trắng phát hiện một tia khác thường. Rầm rầm rầm, đó là một hồi kịch liệt tiếng oanh minh, trong đó tựa hồ còn kèm theo vô số người đau đớn kêu rên. Ở nơi đó, Phương Đường ánh mắt khóa chặt lại một cái nào đó phương hướng, bay lượn phù văn toàn lực thôi động, ẩn chứa phù văn sáng chói tia sáng vệt đuôi tại sau lưng hiện ra, chỉnh cá nhân giống như một khóa chói mắt như lưu tinh vạch phá bầu trời. Nơi xa, quỷ sát tại trong trận pháp nghệ phải đột nhiên ngẩng đầu, tại nhìn thấy trên bầu trời biên kia lưu tinh sau, trong hai mắt nhịn không được lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Là thần chủ các hạ. Hắn đáp lại cầu nguyện của ta, tự mình phủ xuống. Trung quanh hai tên tư tế cũng nhìn được một màn này, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, cơ thể sủi lơ lấy ngồi trên mặt đất. Có thể thấy được, duy trì loại này pháp trận vận chuyển, đối với bọn hắn tới nói là một hạng phi thường to lớn tiêu hao. Sau khi Phương Đường xuất hiện ở mảnh này khu vực, hắn cuối cùng gặp được cái kia thôn vệ sinh cơ ra hỏa, cũng là tạo thành đây hết thể hoàng vu đầu vườn. Đó là một đầu toàn thân bao phủ tại khí tức màu đen bên trong cự thú, nhưng mà nó lại cùng lúc trước đã thấy bất cứ sinh vật nào cũng không giống nhau. Nói đúng ra, nó tựa hồ cũng không phải một cái sinh vật. Cái này chỉ cự thú chiều cao vài trăm mét, toàn thân từ vô số tan vỡ thứ tử, pho tượng tàn chi, nhạc khí hài cốt, cùng với di tích phế tích hợp lại mà thành, Phương Đường thậm chí còn ở trong đó gặp được không ít nhân loại cùng thi thể động vật cái bóng. Những cái kia nhìn qua không chút liên hệ nào đồ vật bây giờ hợp thành cự thú thân thể, một bộ phận pho tượng, sinh vật trở linh kiện thì tạo thành đầu người. Nhưng bởi vì đầu người số lượng quá nhiều, cái này chỉ cự thú từ xa nhìn lại, lại có lấy vượt qua ngàn phó gương mặt. Những cái kia gương mặt mỗi một cái đều đang đau khóc, kêu thảm, phảng phất là đang thét gào khác biệt ngôn ngữ ai ca. Phương Đường nhìn thấy nó thứ nhất thời gian, liền cảm giác một hồi tê cả da đầu. Thứ này thật sự là quá mức chịu tượng, không có bất kỳ cái gì sinh vật đặc thù, hoàn toàn là từ vô số loại mảnh vụn hợp lại mà thành, nhưng mà lại có thể thể hiện ra giống như sinh vật tầm thường tư thái. Nó gào thét, kêu khóc, một bên hành động, một bên túi người thôn phệ cả vùng đất dinh dưỡng. Tất cả thảo nguyên, tất cả cây cối, tại bị nó đặt chân sau đó, đều biết khô héo, héo tàn, ngay cả thổ nhưỡng cũng rạn nứt ra, khôi phục thành dị vãng cái kia không có nửa điểm sinh cơ bộ dáng, lộ ra một cô băng lãnh tử vong khí tức. Mà cự thú giống như là còn chưa đầy đủ, lại hướng về mới thảo nguyên di động mà đi. Nó toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ cực hạn vặn bẹo sợ hãi khí tức, phần này sợ hãi cũng không phải đến từ người đứng xem cảm xúc, mà là cự thú bản thân. Nó mỗi hành tẩu một bước liền sẽ phát ra liên tiếp kêu rên, phản phất tại sợ hãi hết thảy xung quanh, sợ hãi cả thế giới này. Trong lòng Phương Đường lửa giận bốc lên. Chính là thứ này, đem hắn thật vất vả tăng lên tu bổ tỷ lệ cho gầm xong. Khó trách hắn gần nhất luôn cảm giác, vì cái gì biên cảnh thế giới tu bổ tiến độ rơi mau như vậy chứ, thì ra cũng là bởi vì những sâu mọt này nhiều lắm. Nhưng mà sau đó, hắn lại nhìn một chút cự thú kia hình thể, nhìn một chút nó quanh người tán phát khí tức khủng bố. Trong lòng nhất thời liền tỉnh táo rất nhiều. Tốt ta, thứ này thực lực, mạnh có chút thái quá a, nó hẳn là đạt đến thai biến cấp A. Trong lòng Phương Đường hơi có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Biên cảnh thế giới bên trong quái vật, như thế nào một cái so một cái hung ác a. Hắn cảm thấy lấy chính mình thực lực trước mắt, đặt ở trong thế giới hiện thực trên cơ bản cũng đã là kim tự tháp đứng đầu một nhóm kia, thế nhưng là một khi đến biên cảnh trong thế giới. Nghĩ nghĩ mình tại nơi này chiến tích, hình như ngoại trừ ngay từ đầu giết mấy cái cốt sói cùng thi ma, cơ hội liền không có gặp được đặc biệt gì nhẹ nhõm chiến đấu. Giống như là thạch cự nhân, màu xám cự long trở, cũng là hắn không treo chọc nổi tồn tại. Bây giờ chỗ này lại xuất hiện một cái vạn bèo thiên thủ cự thú, chỉ là khí tức liền đã so thạch cự nhân mạnh hơn, cái kia lại làm như thế nào đối phó. Nghệ phạ đây là cho ta xuất ra một cái nan đề. A Phương Đường âm thầm thở dài một tiếng, lập tức trước tiên tìm được trên mặt đất cái kia mấy đạo mặc trường bào màu đen thân ảnh, từ trên không trung rơi xuống, đi tới trước người bọn họ. Vĩ đại thần chủ, cảm ơn ngài buông xuống. Ngài tư tế nệ phệ ạ. Hướng ngài dâng lên vĩnh hằng tán dương vị này đại tư tế mang theo hai tên tiểu đệ không người nói. Nệ phệ ạ đây chính là ngươi nói sợ hãi chỉ vật sao? Nó là lai lịch gì? Phương Đường thẳng chạy chủ đề mà hỏi thăm. Nệ phệ ạ nhìn qua có chút dị thường, tựa hồ mang theo một cô bi thương. Bất quá tại nhìn thấy thần chủ các hạ tới sau đó, nàng rất nhanh liền bình phục lại tâm tình của mình. Dùng trong tay cái kia mục nát pháp trượng nhất chỉ xa xa cự thú, nói: "Thần chủ đại nhân, cái này chỉ cự thú ta cũng chưa từng gặp qua. Nó dường như là kỷ nguyên hủy diệt sau sản phẩm. Bất quá ta cùng tư tế đoàn các đồng bạn cùng nó giao chiến mấy ngày, đại khái đã có thể đoán được lai lịch của nó." Nàng nói ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Phương Đường, ánh mắt bên trong khiêu động ngọn lửa màu tím xảy ra kịch liệt run rẩy, phản phất đối với chính mình sau đó muốn nói lời cũng cảm thấy không thể tin đồng dạng. Đây không phải một cái đơn thuần sinh vật, mà là một đầu bạc mèo. Từ Tiêu Vong sợ hãi sinh ra ý chí tụ hợp thể, là không muốn uy về bụi trần cũ kỹ chi vật, là cái này mới kỷ nguyên thai ách, liền cũng như chúng ta Tiêu Vong sợ hai ý chí tụ hợp thể, không muốn uy về bụi trần cũ kỹ chi vật, mới kỷ nguyên thai ách. Phương Đường tại trong lòng đem nệ phạ lời nói trở về chỗ một lần, đợi đến lần nữa nhìn về phía cái kia cự thú thời điểm, đã là có chỗ hiểu ra. Thì ra là thế. Chương 6, hai thú, 2, chương 6, hai thú, 2, những cái kia tạo thành cự thú thân thể phá toái thư tử, những cái kia cổ lão di tích mảnh vụn, còn có cái kia từng cố khô đét vĩnh miên giả thi thể, bọn họ đều là trước kỷ nguyên để lại sản phẩm, vốn là cái kia theo thế giới hủy diệt mà tan mất. Thế nhưng là xuất phát từ một loại nào đó đối với biến mất sợ hai ý chí, những thứ này cũ kỹ chi vật tụ hợp lại với nhau, tạo thành bây giờ cự thú. Trên sách ghi lại văn hiến, bia đá minh khắc sử thi, thần miếu cung phụng thánh vật, còn có pha tạp tường thành còn để lại vết tích. Đây hết thảy đều sẽ theo thời gian bị xóa đi. Cho nên nó sợ hãi tại phần này diệt vong, chỉ có thể không ngừng thôn vệ bên người hết thảy, tới bổ tu tự thân. Bây giờ Phương Đường chữa trị biên cảnh thế giới, vì cái này thế giới mới mang đến bảng bạc sinh cơ. Sợ hai cự thú loại này vốn là cái kêu biến mất sản phẩm càng là tìm được mới con mồi. Giống như là sắp chết đói sói phát hiện tiệp, lại liều linh thôn phệ những thứ này sinh cơ, tới duy trì sự tồn tại của mình. Loại tồn tại này, tự nhiên liền cùng lập trường của hắn sinh ra xung đột, nhất định phải bị xóa đi. Cũng có trách, nghệ phạ biết nói đây là mới kỷ nguyên thai ách, nếu như để mặc cho nó mặc kệ mà nói, vậy cái này phiến thế giới vĩnh viễn không cách nào chân chính được chữa trị. Như thế nói đến, vậy thì tạm thời trước tiên đưa nó xưng là thai thú. A Phương Đường nhìn một chút túi đầu thấp xuống nghệ phạ. Hắn tử vừa rồi tới thời điểm liền phát giác, vị này lớn trên thân tư tế mang theo đậm đà tâm tình bi thương, nguyên lai là tại nhìn thấy cái này chỉ thai thú sau, xúc động cùng là di tổn người bi thương. Không cần là chết đi thời đại thương tiếc, nệ phệ ạ. Tính mạng của các ngươi còn tại kéo dài, mà kéo dài bản thân. Chính là thế giới mới căn cơ. Nệ phệ ạ nghe vậy khuôn mặt trong nháy mắt nâng lên, ánh mắt bên trong khiêu động hỏa diễm để lộ ra một cố khó có thể tin cảm xúc. Thân chủ các hạ đây là tại. An ủi ta sao? Nàng tại trong lòng tự đủ. Loại này thấp thỏm lại tràn ngập khao khát cảm giác, thế nhưng là chưa từng có. Dĩ vãng nàng phụng dưỡng vinh tịch nữ thần thời điểm, đừng nói là nhận được đến từ thần linh bông xuống mẫn, liền xem như muốn lắng nghe thần linh thần dụ, vậy cũng phải thông qua đại lượng nghi thức sau, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể nhận được một tia vang vọng. Nệ phạ trong lòng phát lên một dòng nước ấm. Loại cảm giác này là cho tới bây giờ chưa từng có, khác biệt với dị vãng đối với thần linh tôn kính cùng e ngại, càng nhiều hơn chính là một loại phát ra từ nội tâm vui sướng cùng lòng trung thành. Đây chính là Thế giới mới thần sao tại thời khắc này, nệ phệ ạ trong đầu, vĩnh tịch nữ thần cái kia đã từng một mực luẩn quẩn không đi thân ảnh cuối cùng tiêu tan, thay vào đó là chứa đầy bên các hạ vị này tân thần ấm áp quan huy. Phương Đường không biết mình tùy ý một câu nói cho vị này nữ tư tế mang đến bao lớn xung kích, hắn bây giờ lòng tràn đầy đều bị cuốn tại một vấn đề khác. Mình rốt cuộc muốn làm sao mới có thể tiêu trừ đi trước mắt cái này chỉ thai thú. Thai thú thực lực phi thường khủng bố. Nếu như nói lúc trước thạch cự nhân cùng màu xám cự long mang đến cho hắn một cảm giác, khả năng tại cao giai ăn mòn thể trình độ, như vậy hiện tại con quái vật này, ít nhất chính là cũng xuất hiện tại Thạch Hoa thành phố Hải vực tương ân hình chiếu một cái cấp bậc. Không thể nghi ngờ, đây mới thật là thai biến cấp. Hai biến cấp cùng ăn mòn cấp là hai loại cấp bậc khác biệt, riêng là từ trên khí tức đem so sánh, hai người liền không có khả năng so sánh. Cái này chỉ thai thú đản sinh tại sợ hãi tiêu vong, bởi vậy tại cái này vô số năm thời gian bên trong, không biết thôn phệ bao nhiêu lưu lại sinh cơ cùng chấp niệm. Thân thể của nó tại trong thôn vệ cùng thời gian làm hao mòn không ngừng trưởng thành lại thu nhỏ, có thể đến đằng sau, chỉ sợ vẹn vẹn chỉ còn lại có một phần rất nhỏ. Nhưng mà theo Phương Đường đem biên cảnh thế giới chữa trị, những thứ này thai thú cũng tìm được càng nhiều nơi cung cấp thức ăn. Nói đến, chính hắn nói không chừng còn là những người này ân nhân cứu mạng đâu. Phương Đường không cho rằng chính mình lại là đối thủ của nó, ít nhất nghệ phải hạ xuất lĩnh một đám tư tế nhóm cùng nó chiến đấu mấy ngày, cũng vẫn như cũ không có thể đem nó cầm xuống, thậm chí còn chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý nó tiếp tục tiến hóa. Mà lấy nghệ phải hiện nay thực lực khôi phục trình độ đến xem, trên thực tế cũng liền không khác mình làm ấy. Kết hợp một chút trước kỷ nguyên lưu lại năng lực cùng công thức, nàng đủ khả năng phát huy ra sức mạnh, cần phải so với mình còn muốn càng mạnh hơn mới đúng. Nhưng bây giờ liền nàng cũng không đối phó được, cái kiếp như thế nào ứng phó phải đến? Chẳng lẽ cứ như vậy mặc kệ nó sao? Phương Đường âm thầm lắc đầu, tuyệt đối không được. Thứ này mỗi tồn tại một ngày, chính là đối với hắn chính mình, đối với biên cảnh tổ chức, thậm chí là đối với toàn bộ biên cảnh thế giới uy hiếp, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem đối phương thanh trừ hết. Bất quá tất nhiên tạm thời nghĩ không ra vấn đề đáp án, vậy thì không ngại đem vấn đề vứt cho càng nhiều người để suy nghĩ, ít nhất tiếp thu ý kiến của chúng dù sao cũng tốt hơn đóng cửa làm xe. Nệ Phạ, ngươi cùng nó chiến đấu mấy ngày, có phát hiện nhược điểm của nó sao? Nệ Phạ cũng đã từ trong vừa mới cái kia cỗ hoảng hốt trạng thái thất thần hồi thần lại, giờ khắc này ở đối mặt thần chủ các hạ vấn đề lúc, lập tức liền rơi vào trầm tư. Một lát sau, nàng cau mày mà mở miệng nói, "Thần chủ đại nhân, lực lượng của nó mạnh mẽ quá đáng, lại không có cố định tinh hạch, hoàn toàn là từ sợ hãi hình thành ý chí tụ hợp thể. Quái vật như vậy ta cũng chưa từng gặp được. Ta thực lực bây giờ có hạn, thể nội phù văn cũng cần một lần nữa ngưng luyện." Nệ Phạ đột nhiên có chút nói không được nữa. Nàng cảm giác chính mình thật sự là thẹn với thần chủ đại nhân tín nhiệm. Xem như đã từng lĩnh tịch đế quốc đại tư tế, bây giờ thậm chí ngay cả một cái lý trí đều không tồn tại quái vật đều xử lý không được, còn cần một mực từ chối tìm lý do, thật sự là không có tác dụng lớn. Phương Đường ngược lại không có nghĩ nhiều như vậy, đối với Nệ Phạ lời nói đã từ lâu có chỗ đoán trước. Bên cạnh vài tên tư tế mặc dù nghe không hiểu song phương nói chuyện với nhau nội dung, nhưng là từ ánh mắt của bọn hắn đại khái cũng có thể đoán được thứ gì. Thế nhưng là đối với dạng này quái vật, bọn hắn cũng thật sự là không có cách nào. Phía trước liền đã giao thủ, nếu như không phải đầu kia cự thú không có lý trí, chỉ biết là một mực mà thôn vệ thảo nguyên, vậy bọn hắn nói không chừng sớm đã bị tiêu diệt. Phương Đường cảm thấy chính mình hôm nay xem như đụng phải đi tới biên cảnh thế giới sau một cái lớn nhất nan đề, như thế nào lấy ăn mòn cấp thực lực, đi đối phó một cái ít nhất là thai biến thể quái vật. Hắn yên lặng không nói. Chính là phần này yên lặng, để cho Nệ Phệ Hạ trong lòng càng thêm áy náy cùng bất an. Trung quanh sương mù bắt đầu dần dần trở nên nhạt, biên cảnh thế giới thời gian cũng từ sáng sớm chậm rãi hướng giữa trưa tới gần. Phương Đường ánh mắt một mực rơi vào trên thân thai thú, cứ như vậy trơ mắt nhìn nó thôn vệ thảo nguyên, sau đó lại không ngừng phát ra sợ hãi kêu rên, tiếp tục chạy về phía tiếp theo phiến tràn ngập sinh cơ thổ địa. Toàn bộ Vĩnh Tịch Vương Đình đô thành chính là tại nó không ngừng thôn vệ phía dưới, bị triệt để tan rã. Dãy rủa, sinh tồn, sợ hãi, Phương Đường trong lòng âm thầm trở về chỗ hiểu được liên quan tới cái này chỉ thai thú tin tức, sau đó đang nhớ tới Nệ Phạ vừa rồi một phen sau, đột nhiên vô ý thức trừng lên mí mắt, ánh mắt lộ ra vẻ khác thường thần thái. Hắn rất nhanh áp chế xuống nội tâm kích động cảm xúc, nhìn về phía bên người nữ tư tế, dò hỏi, "Nệ Phạ, vừa rồi ngươi nói, con quái vật này là từ sợ hãi hình thành, như vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nhược điểm của nó phải chăng chính là ở nó sợ hãi sự vật bản thân?" Lời nói này để cô Nệ Phạ thần tình sức sở, lập tức trầm ngâm chốc lát sau, lập tức mặt lộ kinh hỉ, thần chủ các hạ, ngài nói là." Phương Đường gật đầu một cái. "Tất nhiên nó sợ hãi tiêu vong, như vậy liền dùng tiêu vong tới đối phó nó. A Nệ Phạ, người có thích hợp thủ đoạn sao?" Nữ tư tế trong lòng đột nhiên bắt đầu khẩn trương lên. Nàng biết mình vừa rồi trả lời hẳn là không có thể làm cho thần chủ các hạ hài lòng, bây giờ thần chủ cấp ra gợi ý, cái kia nhất định muốn nắm chặt lần này cơ hội. Nàng ngẩng đầu, tiêu tụy ngón tay chống đỡ lấy cái cằm. Cái kia ngủ say vô số tuế nguyệt đại não lần thứ nhất bắt đầu điên cuồng như vậy vận chuyển, cái này khiến nét mặt của nàng cũng biến thành tương đương xoắn xuýt. Hậu phương hai tên tư tế cũng là cảm nhận được không khí khẩn trương, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Một lát sau, Nệ Phạ cuối cùng thả tay xuống chỉ, trong đôi mắt ngọn lửa màu tím nhẹ nhàng nhảy lên, dùng một bộ không quá tự tin ngữ khi nói, "Thần chủ các hạ, năng lực của ta là chôn vùi nguyên văn mạnh vụ. Ta nắm trong tay phủ văn cần phải có tiêu vong hiệu quả, nhưng cái này chỉ sợ cùng nó sợ hãi tiêu vong tồn tại nhất định khác nhau. Nó là trước kỷ nguyên di lưu chi vật, nó sợ hãi hẳn chính là tan biến tại bản thân cái thế giới này một loại khái niệm, mà phù văn của ta còn không có năng lực như vậy, chỉ là đơn thuần vật chất chốt bụi. Thế nhưng là, nếu như ta có thể thanh âm của nàng mặc dù càng ngày càng yếu ớt, nhưng ánh mắt lại bộc phát sáng rực đứng lên." Cuối cùng, Nệ Phạ đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt nóng bỏng nhìn về phía thần chủ các hạ, đoàn kia ngọn lửa màu tím phảng phất như là nhảy lên lên không biết vũ đạo. Mà nàng tiếp xuống trả lời, cũng đích xác ngoài phương đường dự kiến. Thần chủ các hạ, ý của ngài là, nguyện ý đem thần tính chi hỏa sức mạnh tạm thời cho ta mượn, để cho ta cường hóa phủ văn sức mạnh, chết để xóa đi con quái vật kia sao? Chương 7, tiêu vong, 1, chương 7, tiêu vong, 1, Vinh Tịch Vương đỉnh địa chỉ ban đầu chỗ, hoang vu bình nguyên lan tràn đến phía chân trời, tĩnh mịch, rét lạnh, không có chút sinh cơ nào, phảng phất thời gian ở đây ngưng kết. Ban đầu khổng lồ đô thành tại trải qua vô tận tuế nguyệt sau, sớm đã phong hóa vỡ vụn, mà đem cái kia một điểm cuối cùng vết tích cũng cho xóa đi, chính là đầu kia du đang ở xa xa bóng người to lớn. Nó là sáng tạo ra đây hết thảy đồ mượn, là vì mảnh này thế giới mới mang đến thai ách hóa thân. Trên cánh đồng hoang vu, dùng để hướng thần linh cầu nguyện pháp trận đã tắt, hai tên hỗ trợ duy trì pháp trận vận chuyển tư tế ngồi liệt trên mặt đất, bọn hắn ánh mắt mê mang mà nhìn trước mắt đại tư tế đang cùng thần chủ các hạ giao lưu. Song phương sử dụng là cổ y đẹp vì á ngữ, loại ngôn ngữ này chỉ có thần linh cùng cường đại nhất tư tế mới có thể nắm giữ, người bình thường căn bản liền nghe đều nghe không hiểu. Mà phương đường nội tâm thời khắc này, cũng cùng cái này hai tên tư tế một dạng, tràn đầy mê mang. Thần tính tàn lửa, tăng cường phù văn sức mạnh. Nàng đến cùng đang nói cái gì? Chính mình lúc nào từng có ý tứ này? Bất quá khi hắn nhìn về phía nệ phạ cái kia kích động, thương phấn, vẫn mang theo một cố lòng tin tràn đầy mùi vị biểu lộ sau, trong lòng cũng đi theo có chút không xác định đứng lên. Chẳng lẽ ta thật có thể làm đến những thứ này? Phương Đường bắt đầu suy tư. Chính mình đối với thần tính chi hỏa hiểu rõ vẫn là quá ít. Khả năng là bị giới hạn bây giờ tu bổ tỷ lệ quá thấp nguyên nhân, ý hắn thức chỗ sâu ngọn lửa kia cũng vô cùng yếu ớt, dẫn đến chính hắn cũng không cách nào trưởng khống hắn tồn tại. Nhưng bất luận nói thế nào, từ nệ phạ biểu lộ đến xem, nàng dường như là đối với phương pháp này rất có lòng tin, cái kia đã như vậy mà nói, liền đáng giá thử một lần. Ngươi có nắm chắc không? Phương Đường dò hỏi. Nệ phạ há to miệng, cái kia đôi môi khô khốc lúng túng một hồi, vừa định muốn nói gì, nhưng lại lập tức khép lại miệng. Trải qua một phen tổ chức lần nữa ngôn ngữ sau, vị này nữ tư tế trong ánh mắt để lộ ra quyết tuyệt, run run rẩy lại kiên định ngữ khi nói, thần chủ các hạ ngài yên tâm, ta chắc chắn có thể thành công. Tại sức mạnh to lớn của ngài gia trì, ta có nắm chắc để cho con quái vật này cảm nhận được chân chính tiêu vong. Kỳ thực, nàng vốn là muốn nói chính mình cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nhưng nghĩ đến vừa mới thần chủ các hạ đối với tín nhiệm của mình, nàng cảm thấy mình nhất định không thể lại để cho hắn thất vọng, lần này vô luận như thế nào cũng muốn hoàn thành sứ mệnh, cho dù là liều lên tính mệnh. Phương Đường tự nhiên là không biết vị này nữ tư tế tại não bổ cái gì, bất quá tất nhiên nàng có lòng tin, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn, dù sao bây giờ ngoại trừ nàng nói biện pháp này, cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn. Ngươi bắt đầu đi, cần ta làm như thế nào, nói cho ta biết. Nệ phạ đưa tay phải ra, đem quần áo ống tay áo nhẹ nhàng hướng về phía trước kéo. Chỉ thấy cổ tay nàng chỗ khô bại làn ra mặt ngoài, một vòng hình dạng khác nhau đồ án đang còn quấn. Những hình vẽ này có giống như là một vòng thôn vệ hết thể hoạt động, có giống như là một mảnh tự do tán loạn điểm sáng, có nhưng là vặn vẹo gào thét mặt quỷ, thậm chí còn có một đóa khô héo héo tàn hoa nhỏ, bộ dáng còn nhiều nữa. Phương Đường biết, đây là chôn vùi hệ phù văn, đến từ chôn vùi nguyên văn quy tắc mạnh vụn, cái này cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy nệ phạ hiện lộ ra chính mình nắm trong tay phù văn sức mạnh. Quả nhiên là 6 cái phù văn a. Nệ phạ cái này vĩnh tịch nữ thần đại tư tế thật đúng là danh bất hư truyền, đây nếu là đặt ở trước kỷ nguyên thời kỳ toàn thịnh nàng, chỉ sợ đã là ở vào nhân loại đỉnh phong đi, hắn tại trong lòng âm thầm cảm khái nói. Nói như vậy, nắm trong tay càng nhiều phù văn sức mạnh người, cũng sẽ càng cường đại. Dưới tình huống bình thường, nhân loại hạn mức cao nhất chính là 6 cái, mà đặt đến 7 viên phù văn, vậy thì đã là bán thần lĩnh vực. Chỉ là, dưới mắt nệ phạ trong tay những phù văn này, tựa hồ cũng không thể toàn bộ đều kích hoạt. Cái kia 6 cái trong phù văn, đại bộ phận đều thành u tối màu sắc, chỉ có cái kia đóa tàn lụi hoa nhỏ toát ra tử sắc quang mang. Phương Đường gặp qua loại tình huống này, trước đây mình tại hấp thu lôi đỉnh phù văn sau đó chính là như thế. Đây là phù văn không có kích hoạt, còn chưa từng cùng với những cái khác phù văn sinh ra cộng minh hiện tượng. Nhưng nghệ phạ dạng này một vị trước đây gần với bán thần tồn tại, như thế nào lại chỉ kích hoạt lên cái thứ nhất ban đầu phù văn đâu? Như thế nói đến, chỉ có thể có một lời giải thích. Đó chính là phù văn của nàng sức mạnh, cũng nhận biên cảnh sụp đổ ảnh hưởng, tại vô số năm trong ngủ say, dần dần biến mất. Phương Đường nhìn đối phương trên cổ tay đang chậm rãi xoay tròn khô héo hoa nhỏ, trong lòng trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia làm thế nào cảm tưởng. Vị này đã từng lĩnh tịch nữ thần đại tư tế, liền định dùng một quả này phù văn đi đối phó cái kia ít nhất là thai biến cấp thai thú sao? Thần chủ các hạ, thỉnh cho phép ta mạo muội. Ta cần ngài một giọt thần huyết nghệ phải hạ túi người hành lễ nói. Lúc nàng nói ra lời nói này, Phương Đường trong ý thức thần tính chi hỏa đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, hắn lập tức có điều nộ ra, triệu hồi ra bút máy linh nhận, đem một tia máu tươi từ thể nội hấp thu mà ra. Lần này cùng lúc trước hai lần bàn cho huyết dịch thời điểm không giống nhau, phía trước bởi vì thần tính chi hỏa quá mức yếu ớt nguyên nhân, hắn kỳ thực cái gì cũng không có cảm giác được, chỉ là bằng vào bản năng lấy ra huyết dịch. Mà lần này mặc dù tại trên trình tự cơ bản tương tự, nhưng ở trong toàn bộ quá trình, Phương Đường lại có thể rõ ràng cảm nhận được thần tính chi hỏa tồn tại. Cái này đoàn huyết dịch sở dĩ có thể khiến cho bọn hắn khôi phục lực lượng, có thể trợ giúp bọn hắn sớm thoát ly vĩnh miên pháp trận, chính là bởi vì nó trong đó đã bao hàm một tia thần tính chi hỏa hào quang. Nệ phạ nắm giơ đoàn kia huyết dịch, thần sắc thành kính mà cùng nhiệt, giống như là kéo lên cái nào đó chân bảo hiếm thế. Thân thể nàng khẽ run lần nữa hành lễ, trong miệng cao giọng nói, cảm ơn ngài ban ân, vĩ đại thần chủ các hạ, ngài tư tế, nệ phạ gở dễ này ạ, nhất định không có phụ kỳ vọng của ngài, hoàn thành ngài dụ lệnh, thực tiễn ý chí của ngài, là đầu kia hai thú mang đến tiêu vong cùng hủy diệt, vì này phiến thế giới mang đến tân sinh.
Ân.
Nữ nhân này kích động lên, cảm giác liền nói chuyện cũng không lắp bắp. Phương Đường Tâm bên trong nghĩ như vậy, trên nét mặt nhưng như cũ duy trì bình tĩnh, khẽ gật đầu. Trên thực tế, tặng cho loại này ẩn chứa thần tính chi hỏa quang huy huyết dịch, đối với hắn mà nói cũng là nói là có rất lớn gánh vác, lấy trước mắt hắn thực lực, duy nhất một lần đưa ra đi hai giọt chỉ sợ cũng đã là cực hạn. Nghệ Phệ đi xong lễ, lui về phía sau hai bước, ngay sau đó bên ngoài thần trên da ám sắc đường vân sáng lên, cơ thể chậm rãi bay lên không, hướng về xa xa kinh khủng thai thú bay đi. Từ nàng cầm tới huyết dịch một khắc này bắt đầu, cho tới bây giờ sắp bay đến quái vật bên cạnh, tại trong toàn bộ quá trình này, nàng kéo lên thần huyết tay phải từ đầu đến cuối giơ cao lên, duy trì cao hơn đỉnh đầu của mình tư thế. Bộ kia tư thái, tựa như một cái kéo lên thần dụ buông xuống phàm trần thần sứ, đương nhiên, nếu là nàng bây giờ tướng mạo này không có dọa người như vậy thì tốt hơn. Ách, ô ô ô, ô ô, cái kia cự thú sợ hãi, kêu thảm, một bên không ngừng phát ra thê lương đau đớn kêu khóc, một bên lại trắng trợn hấp thu hết thể trùng quanh sinh cơ, những nơi đi qua, bãi cỏ hóa thành hoang nguyên, cây cối khô mục thành tro. Phương Đường cảm thấy hẳn là khóc không phải nó, mà là nó dưới chân phiến đại địa này. Loại này thuần túy là lấy đúng biến mất sợ hãi mà tụ hợp thành quái vật, có thể nói là trước mắt hắn mới thôi, thấy qua quỷ dị nhất, cũng khó hiểu nhất đồ vật. Nó không có rõ ràng được điểm, lại có thể không ngừng thôn vệ sinh cơ mở rộng thực lực, nếu như gia hỏa này xuất hiện tại thế giới hiện thật, vậy hắn còn thật sự không biết nên đối phó thế nào. Dứt khoát, ở đây còn có nể phả vị này cùng là trước kỷ nguyên ngủ say đến nay đại tư thế, lại nắm giữ lấy khắc chế lực lượng của nó, lúc này mới khiến cho sự tình có chuyển cơ. Cái kia khổng lồ thai thú giống như là cũng cảm ứng được cái gì, bên ngoài thân vận bẹo phù động mấy ngàn tấm gương mặt cùng nhau nhìn về phía trên bầu trời nệ phạ phát ra càng thêm sắc bén tiếng kêu hoảng sợ. Không có dấu hiệu nào, một đoàn to mấy chục mét năng lượng màu đen theo nó thể nội đột nhiên bộc phát ra, bắn về phía nệ phạ công kích kia thế tới cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt liền quán xuyên toàn bộ thiên địa. Phương Đường cũng là bị một màn này làm cho sợ hết hồn. Gia hỏa này công kích không có bất kỳ cái gì xúc thế, đơn giản tránh cũng không thể tránh, nếu như là đổi lại chính hắn mà nói, chỉ sợ cũng không kịp sử dụng bay lượn phù văn, liền mới vừa bị đạo kia công kích cho đánh trúng. Nhưng mà nệ phệ không hổ là vĩnh tịch đế quốc đại tư thế, nàng thân hình chớp động ở giữa, đã lấy một loại gần như thuấn di phương thức xuất hiện ở mấy chục mét có hơn, vừa đúng mà nắm chặt lấy thời cơ, hoàn mỹ tránh đi công kích của đối phương. Chương 7, tiêu vong 2, chương 7, tiêu vong 2, hai thú tại đánh bất ngờ lần này sau đó, cũng không tiếp tục truy kích, mà là sợ hãi trốn hướng về phía nơi xa, tiếp tục thôn phệ lên trung quanh sinh cơ tới. Chính như lúc trước nữ tư tế giới thiệu như vậy, nó thật sự là một cái không có lý trí quái vật. Nệ phệ gặp thời cơ không sai biệt lắm, hít một hơi thật sâu, mà sau sẽ đoàn kia huyết dịch cẩn thận từng ly từng tí nâng đến trước người, yên lặng cầu nguyện một phen sau, nhẹ nhàng gõ suýt ở chỗ mi tâm của mình. Tại trong toàn bộ quá trình này, nàng cũng duy trì cực độ thành tín tư thái, Phương Đường không khỏi thần sắc khẽ giật mình, bởi vì ngay tại vừa rồi, trong ý thức của hắn tựa hồ thật sự nghe thấy được đối phương cầu nguyện. Vượt sâu đúc tên giả hư không dệt mộng giả quần tinh in dấu vết chúa tể. Ngài hèn mọn tay sai ở đây thần cầu, lấy cái này sợi thần hỏa làm chứng, làm ta cốt nhục trở thành ngài sức mạnh vật chứa. Cặp mắt của ta tức ngài hạ xuống thẩm phán cửa sổ, thanh âm của ta tức ngài tuyên cáo trung mạn vang vọng. Nếu thân này sụp đổ, nguyện vì ngài cho tàn chấm tuổi. Nếu này hồn tiêu tan, nguyện vì ngài mũ miệng suýt trần. Bây giờ, thỉnh cho phép ta tạm mượn ngài bị quang. Đem cái này không khiết chi vật trả lại cho vĩnh hằng biến mất ôm ấp, Phương Đường cũng không nghĩ đến chính mình vậy mà lần nữa nghe thấy được cầu nguyện của nàng âm thanh, cơ hồ là vô ý thức gật đầu một cái. Theo động tác này của hắn, nghệ phệ lông mày trong lòng thần huyết ấn ký đột nhiên phóng ra hào quang rừng rực, nguyên bản trải rộng cơ thể làn da mặt ngoài ám sắc đường vân cũng giống như dung nham sáng lên, phát ra màu đỏ ánh sáng chói mắt. Nguyên bản khô đét làn da trở nên đầy đặn, khô bại da chết rỉ rào rơi xuống, lộ ra một tấm tiểu diễm khuôn mặt. Trong hai mắt của nàng, đoàn kia khiêu động ngọn lửa màu tím đột nhiên tăng vọt, đã biến thành tinh hồng. Trên cổ tay, xoay chậm chậm tàn lùi hoa nhỏ đồng dạng từ màu tím đã biến thành màu đỏ, cánh hoa biên giới nhỏ xuống lấy huyết sắc hạt ánh sáng. Bây giờ, nàng cả cá nhân nhìn qua tựa như một tôn từ địa ngục trở về Nemesis. Đây chính là sức mạnh của thần linh sao? Nệ phả ánh mắt nhanh chóng đảo qua tay phải của mình, ở nơi đó, tàn lùi hoa nhỏ đã cụ hiện tại lòng bàn tay của nàng. Thế nhưng là nàng cũng không dám chút nào đình trệ, cùng khi trước chữa trị thương thế khác biệt, lần này thần tính chi hỏa càng giống là trực tiếp điểm đốt linh hồn của nàng, tại trong cơ thể của nàng giống như nham tương tiêu đốt lấy nàng mỗi một tấc thần kinh, cực lớn tăng phúc lực lượng của nàng, thậm chí để cho phù văn của nàng màu sắc cũng đi theo xảy ra thay đổi. A! Một đạo thanh thúy tiếng hò hét ẩn ẩn truyền đến, nệ phả cố nén đau đớn, đem trong tay tàn lùi hoa nhỏ ném ra ngoài. Làm xong đây hết thảy sau, thân hình của nàng lao nhanh rơi xuống, giống như là bị một chút hút khô thể nội tất cả lực lượng, làn da cấp tốc khô quắt xuống, lần nữa đã biến thành khi trước bộ kia khô bại bộ dáng, thậm chí còn hơn, gần như sắp bắt kịp Phương Đường sơ lần gặp nàng thời điểm như vậy thê thảm. Một giây sau, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh nàng, chính là Phương Đường. Bay lượn phù văn sức mạnh đem nàng hạ xuống cơ thể nâng lên, hai người chậm rãi rơi xuống đất. Nghệ Phệ thần sắc hoảng hốt muốn mở miệng nói cái gì, lại trừng to mắt nhìn về phía xuất hiện trước người lại một giọt thần huyết. Phương Đường đem thần huyết dung nhập trong cơ thể của nàng, đồng thời làm thủ hiệu chớ có lên tiếng, ra hiệu nàng nhìn về phía bầu trời xa xăm. Chỉ thấy vừa mới cái kia đóa bị nệ phạ thả ra ngoài tàn lùi hoa nhỏ, đang lấy chậm rãi trôi hướng phía dưới hai thú. Tốc độ của nó vô cùng chậm, giống như là một đóa thông thường hoa dại, tại thiên không chẳng có mục đích mà phiêu đãng, lại giống như một diệp lục bình cung dễ, tại trong vận mệnh dòng sông nước chảy bèo trôi. Chỉ là, tàn lùi hoa nhỏ tốc độ tuy chậm, lại kiên định chấp nhất, nó cuối cùng tại một hồi gió nhẹ thổi phía dưới, xuyên thấu hai thú bên ngoài cơ thể lượn quanh hắc khí, chậm rãi rơi vào trên thân thể của nó. Cái kia hai thú vốn là từ vô số trước kỷ nguyên văn minh mạnh vụn tạo thành, thể nội tràn ngập chính là đủ loại sách, pho tượng, kiến trúc sắc các vật thể, bây giờ tàn lụi hoa nhỏ lẫn vào trong đó, nhìn qua là như vậy không đáng chú ý, giống như một hạt bụi rơi vào phế tích. Nhưng mà, chính là viên này bụi trần, toát ra đủ để phá hủy toàn bộ phế tích sức mạnh. Nó tại cái nào đó điêu khắc ngủ say hành lang trên tấm bia đá cắm rễ, nảy mầm, cuối cùng vậy mà bắt đầu lớn lên, khuyết tán. Mới đầu cái kia khổng lồ thai thú tựa hồ còn không có lưu ý đến, nhưng theo những cái kia đóa hoa màu đỏ càng ngày càng nhiều, nó bắt đầu cảm nhận được uy hiếp. Chỉ thấy nó không ngừng mà cào lấy thân thể của mình, dường như là muốn đem những cái kia đóa hoa cho lấy xuống, nhưng vô luận nó dãy rủa như thế nào, đóa hoa số lượng không chút nào không thấy giảm bớt. Ách ách ách, ô ô ô, cự thú phát ra càng ngày càng thê lương kêu khóc, thân thể của nó giống như là bị một loại nào đó lực lượng đáng sợ ăn mòn, bên ngoài thân bên ngoài hắc khí nhanh chóng giảm bớt, từng mảng lớn cũ kỹ chi vật từ trên cao rơi xuống, lại tại còn chưa ngã xuống trước mặt, liền hóa thành từng đạo bụi trần, phiêu tán trong gió. Phương Đường biết, đó là được cường hóa sau tàn lụi phù văn, gia tốc con quái vật này tiêu vong, lấy nó sợ hãi nhất sự vật tới phá hủy nó, chính là đối phó nó phương thức cao nhất. Cơ thể của hai thú bắt đầu kịch liệt sụp đổ, giống như là một cái lọ tức giận túi ra giống như vặn bèo biến hình. Nó cái kia nguyên bản che khuất bầu trời vài trăm mét thân thể, tại huyết sắc biển hoa ăn mòn, đầu tiên là rút thành mấy chục mét, tiếp đó lại giảm mất đến mười mấy mét. Những cái kia cấu thành nó thân thể cổ lão di vật, cũng tại bây giờ như mưa cũng giống như rơi lạ trá. Tố vàng điện tịch tại giữa cánh hoa hóa thành cho bụi, trên giấy da dê chưa từng biết xong sử thi theo gió phiêu tán. Pho tượng đồng tao khuôn mặt vặn bẹo lên hòa tan, kim loại dung dịch ở giữa, giống như là chảy xuống không muốn biến mất nước mắt. Nào đó đoạn tường thành di tích bên trên, khắc lấy vịnh thế trưởng tồn minh văn từng mảnh chóc từng mảng. Mấy cố cuốn quanh lấy dây leo cổ lão thi thể, bọn hắn xương ngón tay vẫn duy trì lẫn nhau đỡ tư thái, tại trong hồng quang dần dần trong suốt. Ô ô ô, hai thú phát ra đứt quãng chu chéo, không ngừng túi người đi thôn vệ trên mặt đất lục sắc sinh cơ. Nó muốn thông qua phương thức như vậy, tới trì hoãn sự diệt vong của mình. Nhưng mà, hai thú tốc độ ăn xa xa theo không kịp đóa hoa mang tới tàn lụi. Cho dù là cách nhau ngàn mét, Phương Đường cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó cái kia cố không cam lòng. Cứ như vậy, tại từng tiếng thống khổ nhất, tuyệt vọng, trong gào thét thê lương, thân thể của nó không ngừng thu nhỏ, cuối cùng triệt để hóa thành hư vô. Trở lại nhìn đi lúc, tại chỗ chỉ để lại một mảnh mỹ lệ màu đỏ biển hoa, ở mảnh này bị rên rỉ thấm ướt thổ địa bên trên mở kiểu diễm đát. Không như trong tưởng tượng tiêu diệt cường địch sau nồng đậm vui sướng, Phương Đường chỉ là lặng lặng nhìn xem cái kia vùng biển hoa, lâm vào trầm tư. Một bên Nghệ Phệ Ả cũng giống như thế, nàng nhìn chăm chú lên trên mặt đất lúc trước cự thú hoạt động khu vực, giống như là thấy được chính mình đã từng khả năng lại gặp cái kia kết cục, thật lâu không nói gì. Bọn chúng cũng bị mất một lát sau, nàng cuối cùng mở miệng, âm thanh rất nhẹ, cơ hồ chỉ có chính nàng mới thể nghe thấy. Phương Đường lại là biết rõ nàng ý tứ. Đúng vậy a, cũng không có. Những cái kia lưu lại vĩnh tịch vương đình di tích, những cái kia thư viện bên trong đại lượng sách, còn có khắc đầy cổ lão lời thề bia đá, đều theo cự thú tiêu vong mà đi theo hóa thành hư vô. Nghệ thuật có thể gánh chịu lấy nhân loại tình cảm, sách vở có thể chuyển thừa xuống tiên dân trí khôn kết tinh, thậm chí ven đường bất kỳ một khối nào tường gạch không kham nổi mắt khe hở, đều khả năng là cái nào đó công tượng suốt đời hồi ức. Nhưng những thứ này thời đại trước tàn ảnh, cuối cùng rồi sẽ tại trong mới kỷ nguyên nắng sớm lặng yên rút lui. Phương Đường đã sớm đoán được một màn này phát sinh, hắn ở trong lòng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù ngủ say hành lang thư viện bên trong tri thức sẽ cho hắn mang đến đại lượng tài sản quý báu, nhưng nếu là cùng cái này tân sinh thế giới phát sinh xung đột, tại không thể đều chiếm được tình huống phía dưới, hắn vẫn sẽ lựa chọn cái sau. Túi đầu người, vĩnh viễn không cách nào trông thấy tương lai đưa ra tay. Nghệ Phệ Ả, chúng ta cần ngẩng đầu lên. Phương Đường âm thanh chậm rãi truyền ra, ở bên tai nhẹ nhàng quen quẩn. Túi đầu thấp xuống lâm vào trầm mặc, Nghệ Phệ Ả trong nháy mắt ngẩng đầu lên, thần chủ các hạ mới vừa nói tới câu nói kia, tại trong đầu của nàng thật sâu cắm rễ, để cho nàng cảm giác tâm linh rung động, trên mặt không khỏi nổi lên thư thái mỉm cười. Đây cũng là thần chủ các hạ cho ta đạo thứ hai gợi ý sao? Nghệ Phệ Ả quyết định trở về tìm tới giấy và bút, đem những thứ này thật tốt ghi nhớ. Cái kia cũ kỷ nguyên cuối cùng đã là đi qua, kế tiếp sẽ là khởi đầu mới. Ta lại nhớ kỹ các ngươi, nhưng cũng xin các ngươi không cần tới ảnh hưởng cái thế giới mới này. Nhìn xem cái kia phiến màu đỏ biển hoa, trong ánh mắt của nàng lộ ra trước nay chưa có kiên định. Chương 8, phù văn biến hóa, sương mù sáng bên trong trận tướng, 1, chương 8, phù văn biến hóa, sương mù sáng bên trong trận tướng, 1, biên cảnh trong thế giới, ba tháp di tích phía dưới. Uy hiếp bị thanh trừ, Phương Đường cùng Nghệ Phá lại lần nữa trở về chỗ này bên trong cứ điểm. Mảnh này đã từng cung cấp hát xa các tế tự ngủ say khu vực, bây giờ đã trở thành dành riêng cho hắn thần điện. Tư tế nhóm đem ở đây nghiêm túc quét dọn mấy chục lần, lại lợi dụng hiện hữu tài nguyên, thật tốt tiến hành một phen trang trí. Mặc dù bọn hắn đối với kiến trúc lĩnh vực cũng không tinh thông, không có cách nào đem ba tháp di tích chế tạo thành Phương Đường trong lý tưởng căn cứ tiểu dáng. Cũng tỉ như phía ngoài một hàng kia sắp xếp dùng để cư trú bằng đá căn phòng, những thứ này kiến trúc vô luận là vẻ ngoài thiết kế vẫn là nội bộ sắp đặt, thậm chí là đối quang chiếu lợi dụng, đều có thể xưng vô cùng thê thảm. Nhưng mà tư tế nhóm cũng rất tinh thông nên như thế nào chế tạo thần điện. Có thể gia nhập vào hát xa tế tự đoàn người, ngoại trừ cần đủ cường đại thực lực, tự nhiên cũng nhất định phải nắm giữ đối với nữ thần đầy đủ tín ngưỡng. Bọn hắn có lẽ cả một đời đều không tại sao cùng khác lĩnh vực người đã từng quen biết, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ giải thần điện. Lớn đến thần điện cơ sở kết cấu, thần dụ đài bậc thang số lượng, tế đàn phương vị sắp đặt, thánh thủy trì dẫn lưu hướng đi, nhỏ đến xó xỉnh bên trong bất kỳ một cái nào chú tâm điều khắc hoa văn trang trí, hương hương đài bày ra góc độ, còn đến ngọn lửa cao độ, toàn bộ đều phù hợp rất nghiêm khắc tế tự quy phạm. Tòa này dưới mặt đất thần điện tại trải qua bọn hắn tỉ mỉ trang trí sau, nghiễm nhiên có ngày xưa thánh sở rộng lớn khí tượng, thậm chí để cho người ta có thể xuyên thấu qua hắn mỗi một chỗ tinh diệu hình dáng trang sức, cảm nhận được đến từ trước kỷ nguyên văn minh huy hoàng đỉnh phong khí tức mãnh liệt. Phương Đường cuối cùng vẫn từ chối khéo các tế tự cho mình chế tạo tượng thần thỉnh cầu, hắn luôn cảm giác làm như vậy lại có một loại mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Hơn nữa tại bọn hắn cái kia, một loại pho tượng đều là cho người chết làm, mình bây giờ còn không có sống đủ đâu. Nếu là đổi lại là Thâm Hải mà nói, tiểu tử này chỉ sợ sớm đã không kịp chờ đợi đáp ứng a. Hắn tại trong lòng oán thầm suy nghĩ. Trên thực tế chính hắn cũng biết rõ, dựa theo thế giới này khi xưa tập tục, là tự thân thờ phụng thần linh đắp nặng tượng thần, đó là việc không thể bình thường hơn. Làm như vậy không chỉ có càng có lợi hơn tại hắn nhóm quang huy truyền bá, thậm chí tại tư tế cùng thần minh câu thông thời điểm, cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Nói cho cùng, Phương Đường tâm thái vẫn là không có chuyển biến tới, vẫn như cũ dừng lại ở một phàm nhân về mặt thân phận. Đối với trong ý thức cái này đoàn thần tính chi hỏa, hắn càng nhiều hơn chính là đem hắn xem như một cái có thể vì chính mình mang đến thực lực tăng lên công cụ mà thôi, chưa từng có coi nó là làm là đăng thần trường giai chìa khóa, càng sẽ không vì vậy mà vứt bỏ xem như phạm nhân lập trường. Đến mức phía trước tại cùng nghệ phải chờ tư tế nhóm tiếp xúc lúc chỗ lộ ra đạm nhiên, chỉ có điều cũng là cố ý ngụy trang mà thôi, làm như vậy đều chỉ là vì duy trì hắn tại những này tiểu đệ hình tượng trong lòng, lấy thuận tiện sau này điều khiển thôi. Dù sao một phạm nhân, một cái thần linh, giữa hai bên cách nhau rất xa, muốn đột nhiên hoàn thành trên tâm tính chuyển biến, là khá khó khăn. Buổi tối hôm nay lập tức đưa ra đi hai giọt thần huyết, Phương Đường cảm thấy tương đối mỏi mệt, nhưng hắn tạm thời còn không có dự định rời đi, hắn còn rất nhiều sự tình muốn hỏi thăm nệ phạ vị này đại tư tế. Nệ phạ ngươi xem một chút khối này lân thiến, nó cụ thể xảy ra thay đổi nào, vì sao lại biến thành như bây giờ? Phương Đường đem khối kia trung yên chi xả tâm vậy lấy ra, đưa cho nệ phạ xem xét, đồng thời nói ra liên quan tới Lý Nhạc Nhạc gần nhất một chút biến hóa. Mặc dù chính hắn đối với vậy khác thường đã có nhất định ngờ tới, nhưng mà cũng không thể xác định, thậm chí còn có một tia xoắn xuýt cùng nghi hoặc. Nệ phạ cũng giống như thế, nàng lại gặp được viên kia tâm vậy sau đó, trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ hiểu rõ, ngay sau đó lại hơi hơi nhíu mày, ánh mắt bên trong mang theo hoang mang cũng không hiểu. Theo nàng đối với vậy quan sát thời gian càng dài, cái kia xóa nghi hoặc liền càng thêm sâu mấy phần, cái này khiến Phương Đường cũng không nhịn được có chút khẩn trương. Kỳ thực từ bất luận cái gì góc độ đến xem, cái này tâm vậy chỗ triển lộ ra năng lực, đều cần phải cùng phụ văn sức mạnh cùng nhau móc nối, nhất là loại hào quang màu tím kia cùng thôn phệ hết thể hiệu quả, cũng có thể cùng hắn ghi lại phụ văn bí lục bên trong thôn phệ phụ văn đem đối ứng bên trên. Nhưng mà Phương Đường đến bây giờ đều không thể triệt để đã định nó chính là phù văn nguyên nhân thực sự, cũng liền ở đây. Bởi vì tại phù văn bí lục bên trong, đại biểu cho thôn phệ phù văn đồ án, cũng không phải dạng này. Phương Đường túi đầu liếc nhìn nệ phệ ạ cổ tay. Trên cổ tay của đối phương, liền có một cái thôn phệ phù văn ấn ký. Mặc dù cái kia còn chưa từng kích hoạt, không cách nào bình thường sử dụng, nhưng xem như khi xưa vĩnh tịch nữ thần đại tư thế, nệ phệ ạ không chỉ có nắm trong tay 6 cái chôn vùi hệ phù văn, càng là biết tất cả đối ứng phù văn đồ án hình dạng. Phương Đường cũng chính là thông qua sự miêu tả của nàng, mới tại phù văn bí lục bên trong ghi chép xuống những cái kia chưa từng có phù văn tin tức. Thế nhưng là Lý Nhạc Nhạc hình vòng xoáy hình dáng đồ án, lại hoàn toàn không có cách nào tại đã biết bất luận một loại nào phù văn ghi chép bên trong tìm được. Đây cũng chính là vì cái gì, Phương Đường từ đầu đến cuối chưa từng xác định tâm vậy tác dụng, hơn nữa đặc biệt đưa nó mang tới hỏi thăm nguyên nhân. Năng lượng màu tím, thôn vệ vạn vật thuộc tính. Cái này đích xác là chôn vùi hệ nguyên văn mảnh vụn không sai a. Thế nhưng là vì cái gì nó đồ án lại là dạng này, nệ phạ ánh mắt nhìn chăm chú lên trong tay lăng hình lần tiến, trong mắt hoang mang càng ngày càng sâu. Nàng hai mắt nhắm lại, yên lặng cảm ứng đến, giống như là tại thể nội năng lượng trong đó cội nguồn. Quá trình này kéo dài thời gian rất lâu, Phương Đường chưa từng quấy rầy nàng, trầm mặc ngồi ở bên cạnh bàn. Lân phiến đột nhiên phát ra hào quang nhỏ yếu, nệ phạ bỗng dưng mở hai mắt ra, chặt chằm chằm trong tay lân phiến, trong mắt ngọn lửa màu tím một hồi nhảy lên, sau đó màu sắc vậy mà phát sinh biến hóa, trở nên cùng trên lân phiến tia sáng đồng dạng mông lung nhạt nhẽo. Lại là hồi lâu sau, nàng lúc này mới thở dài một hơi, đem lân phiến cung kính đưa trả lại cho Phương Đường, lúc này mới lên tiếng nói, thần chủ các hạ. Ta nghĩ ta đã có đáp án. Phương Đường nghe vậy buông xuống trong tay ly cao cổ trong suốt, cái này là từ trong hiện thực mang tới, bày ra một bộ nghiêm túc lắng nghe tư thái. Nệ phạ ánh mắt có chút phức tạp lại liếc mắt nhìn cái kia lân phiến, nói, trên thực tế, cái này đích xác là một cái đang tại dựng dục phù văn. Hơn nữa cũng đúng như ngài suy đoán như thế, nó là một cái thôn vệ phù văn. Cái này lân phiến bản thân gồm có đặc thù thuộc tính, nó vô cùng phù hợp điên diệt chi lực quy tắc. Ngài có thể đem nó nhìn làm là một khối chưa qua điều khắc ngọc thô. Mà ngài cái vị kia bằng hữu, nàng tại trường kỳ đeo lân phiến lúc, tự thân một ít hành vi các loại tiềm thức khát vọng chiếu rọi ở trên lân phiến, khiến cho nó nội bộ dần dần bắt đầu dựng dục ra phù văn. Phù văn sinh ra thiên kỳ bách quái, tình huống tương tự cũng không hiếm thấy. Nhất là ngài cho nàng phần tài liệu này bản thân, liền có cực cao thân hòa độ. Đúng, khối này lân phiến cùng nàng đã sinh ra liên hệ. Không nên tách ra quá lâu, thần chủ các hạ ngài sau khi trở về, hay là muốn mau chóng đem lân phiến thả lại bên cạnh nàng mới tốt. Vị này nữ tư tế đột nhiên đưa ra tay phải của mình, đem ống tay áo kéo ra, lộ ra bên trên chưa từng kích hoạt màu xám phù văn ấn ký. Nệ phệ chỉ trong đó một cái hắc động hình dáng đồ án, nói, về phần tại sao nó ngoại hình cùng ta biết thôn vệ phù văn không giống nhau. Chắc là bởi vì mới kỷ nguyên nguyên nhân. Cặp mắt nàng nhẹ nhàng khép lại, giống như là tại nghiêm túc thể nộ cái gì. Phương Đường ngay sau đó thì thấy đến nàng trên cánh tay phải viên kia thôn vệ phù văn ngoại hình xảy ra thay đổi, từ ban đầu hắc động hình dáng chậm rãi vặn bẹo giảm đi, cuối cùng lại đã biến thành cùng Lý Nhạc Nhạc vòng xoáy phù văn giống nhau hình dạng. Mà cũng chính là tại thời khắc này, viên điêu một mực cảm đạm phù văn ấn ký đột nhiên toát ra sáng chói hào quang màu tím, cùng nghệ phệ ạ cái kia đóa tàn lụi hoa nhỏ hô ứng lẫn nhau, ẩn ẩn tạo thành cộng minh. Phương Đường hai mắt trừng lớn, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Này liền, dung hợp hoàn thành. Hắn hồi tưởng một chút vừa rồi nệ phệ ạ cử động, từ cảm ngộ đến thành công dung hợp cái thứ hai phù văn, trước sau cộng lại bèn bèn chỉ dùng không đến 2 phút thời gian. Suy nghĩ lại một chút chính mình, hắn tại xạ đồ tiểu trấn, thế nhưng là ước chừng hao tốn 2 tháng a. Phương Đường cảm thấy cái này thật sự là có chút quá bất hợp lý, nhưng kỳ thật nếu là cẩn thận suy tính lời nói nhưng cũng không khó lý giải. Chương 8, phù văn biến hóa, sương mù sáng bên trong trận tướng, 2, chương 8, phù văn biến hóa, sương mù sáng bên trong trận tướng, 2, dù sao nệ phệ ạ đã từng đã sớm kích hoạt lên cái này 6 cái phù văn, về sau bởi vì lâm vào vô tận ngủ say, dẫn đến phù văn sức mạnh dần dần nhạt đi, bây giờ chẳng qua là một lần nữa nhặt lên bộ phận kia ngủ say bản năng thôi. Bây giờ, khi nhìn đến trong tay nàng đồng dạng vòng xoáy đồ án sau, Phương Đường cũng cuối cùng thoải mái. Lý Nhạc Nhạc nắm giữ đích thật là thôn vệ phù văn không sai à, sở dĩ cùng phù văn bí lục bên trong ghi lại hình dạng không giống nhau, đó là bởi vì thế giới tại hủy diệt sau khi sống lại, bộ phận phù văn sức mạnh pháp tắc bị cải thiện, chỗ lộ ra hình thái tự nhiên cũng sẽ không mở dạng. Hắn thậm chí còn muốn hiểu rồi, vì cái gì nệ phệ tại trong thức tỉnh sau thời gian dài như vậy, vẫn không có kích hoạt còn lại phù văn. Cũng không phải nàng không muốn làm như vậy, mà là căn bản làm không được, dù sao phù văn pháp tắc cũng không giống nhau, bằng vào khi xưa cảm ngộ kinh nghiệm, như thế nào khả năng đem hắn dung hợp thành công đâu. Cũng chính là Phương Đường hôm nay mang đến mới thôn vệ phù văn, để cho nàng tại tiếp xúc đến sau đó hiểu rồi trong đó quy tắc biến hóa, lúc này mới có thể một lần nữa kích hoạt năng lực của mình. Vĩ đại thần chủ các hạ, xin ngài tha thứ, là ta trước đây cổ xưa kinh nghiệm đưa đến ngài hoang mang, ta cố thủ cũ kỷ nguyên nhận thức, suýt nữa nói gạt phán đoán của ngài, ta lại ngu dốt đến không thể phát giác thời đại mới pháp tắc đã cải thiện nghệ phệ ạ túi người sám hối. Phương Đường khoát tay áo, nói, đó cũng không phải lỗi của ngươi, nghệ phệ ạ không nên tự trách. Hắn nói đi tại trong lòng âm thầm cân nhắc đứng lên, nếu như chính mình về sau có thể có được mới chôn vùi hệ phù văn mà nói, có thể cầm về trước hết để cho đối phương tiếp xúc một chút, thể ngộ một chút tích chứa trong đó sức mạnh, nói như vậy không chắc sẽ có thể giúp trợ nàng khôi phục nhanh chóng thực lực. Từ phù văn trên chủ đề rời, Phương Đường lại hỏi ra một chính mình khác muốn biết đến nhất tin tức, là liên quan tới sương mù xám. Thần chủ các hạ, ngài nói là ở mảnh này trong hải dương gặp được một cái thần linh thần hải. Tại nghe thấy liên quan tới dịp phần gia tộc chuyện xảy ra sau, nệ phệ ạ trên mặt lộ ra so vừa rồi càng thêm vẻ giật mình. Phương Đường nhìn kỹ một chút thần thái của nàng, loại này chấn kinh so với trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt, phản phất đối với nàng mà nói, tin tức này kích thích phải xa xa so phù văn sức mạnh phát sinh biến hóa muốn tới phải càng lớn. Làm sao lại? Đó là phá hiểu giả dị phần, là tự do chi thần thứ thần, là bay lượn ở vận mệnh đỉnh thủ bóng giả, là sẽ rách chính sách tàn bạo ngân dực, là thủ hộ chư giới đường hàng hải vĩnh hàng hải đăng. Hắn đã sớm tại cũ kỷ nguyên hủy diệt mới bắt đầu liền vẫn lạc, làm sao sẽ xuất hiện ở mảnh này trong hải dương liên quan tới cái tiệc dị phần liên tiếp tên tuổi từ nệ phệ trong miệng nói ra, Phương Đường cũng không nghĩ đến. Tên kia lại có nhiều xương hào như vậy. Thế nhưng là từ trong nữ tư tế biểu tình thán phục không khó phát hiện, dị phần đích xác không nên xuất hiện ở nơi đó, nó vẫn lạc tựa hồ cũng không phải bí mật gì, càng giống là một hồi phát sinh ở dưới con mắt mọi người kết thúc hoàng hôn. Thần chủ các hạ, ta rất rõ ràng nhớ kỹ, ngày đó phá hiểu giả tại quần tinh chôn vùi lúc, bày ra sau cùng cánh gác. Hắn cánh chim che đậy toàn bộ thương khung, lại tại bình minh sắp tới lúc rơi xuống. Bên trong hư không nô ra 8 cái ngao chi đâm xuyên qua hắn thần hạch. Đó là đến từ vực ngoại một vị nào đó thần linh. Chẳng lẽ nói là vị kia ngoại thần đem hắn thần hài đưa vào hải dương? Phương Đường bị trong lời nói của nàng miêu tả cảnh tượng hấp dẫn, nhưng lập tức lại nhíu mày, có một cái từ nàng đã là lần thứ 3 nhắc tới. Hải Dương, ngươi nói Hải Dương là nơi nào? Là cái kia phiến sương mù xám không gian sao? Tại sao muốn xưng hô nó như vậy? Nghệ Phệ lấy lại tinh thần, biết mình khả năng xuất hiện sơ sẩy, vị này tân thần cũng không hiểu qua đi kỷ nguyên một ít chuyện, dù là chuyện này tại lúc đó thuộc về là thông thường phạm chủ. Đúng vậy, thần chủ các hạ, đó là một mảnh sương mù xám chi hải, chúng ta gọi hắn là cho biển. Nó tồn tại ở mỗi thế giới trong khe hẹp, giống như là một mảnh giống biển cả bao quanh chúng ta. Mà chúng ta sinh hoạt thế giới liền giống như là phiêu phù ở mảnh này cho trên biển hòn đảo. Cho biển là một mảnh cấm khu, là một mảnh ngay cả thần mình cũng sẽ không dễ dàng đặt chân cấm khu. Nó không tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh, chỉ có một mảnh hỗn độn. Phạm nhân tiến bảo thập tử vô sinh nàng kiểu nói này, Phương Đường lập tức liền hiểu rồi, mảnh này được xưng là cho biển khu vực, chính xác cũng cùng chính mình ngay từ đầu thiết tưởng như vậy, chỉ có điều muốn so hắn tưởng tượng càng thêm khổng lồ, mà ý lẹt vì a người đối với thế giới nhận biết cũng đổi mới hắn muốn có quan niệm. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đập ly cao cổ trong suốt, mí mắt hơi hơi nhắm lại, ánh mắt bên trong lộ ra suy tư, mở miệng nói ra, ngươi nói là, thần minh bình thường sẽ không dễ dàng đặt chân, nhưng mà cái này không có nghĩa là hắn nhóm không thể tiến vào. Đúng không? Còn không đợi nệ phệ ạ trả lời, hắn vừa tiếp tục nói, cái kia đã như vậy, tại cũ kỷ nguyên hủy diệt, tất cả thế giới cũng bắt đầu hướng đi biến mất thời điểm, cho biển sẽ hay không chịu ảnh hưởng đâu. Nếu như không biết, lại hoặc là ảnh hưởng có hạn mà nói, như vậy, những thần linh kia sẽ hay không trốn ở trong đó, từ đó để trốn tránh cùng thế giới cùng nhau kết thúc vận mệnh đâu. Phương Đường lời nói này nói xong, giống như là một thanh trầm trọng cự truy giống như, đánh tại nệ phệ ạ trong lòng, để cho nàng trong lúc nhất thời cảm giác có chút hô hấp khó khăn. Nếu như sự tình thật sự giống như là như vậy, đây chẳng phải là nói, có rất nhiều thần kỳ thực còn sống. Nàng nhớ tới lúc trước thần chủ các hạ nhắc tới tử vong sứ giả hệ dạ vị kia vốn nên tồn tại ở Y Đẹp Vi A Thần, lại xuất hiện ở vực ngoại một cái thế giới nào đó, nếu như hắn là trốn ở cho trong biển, lại bị người triệu hắn đi qua mà nói, đây chẳng phải là một cái vô cùng giải thích hợp lý. Phương Đường rõ ràng cũng cùng nàng nghĩ tới rồi một hồi. Bất quá tại yên lặng ngắn ngủi sau, hắn khe khẽ thở dài, tạm thời đem cái đề tài này tiến hành kết thúc. Liên quan tới chuyện này, tạm thời tới trước nơi này đi, chúng ta còn cần càng nhiều tình báo hơn, gần nhất ta sẽ tìm một cơ hội lại đi một lần sương mù xám bên trong xem xét, nếu như những thần linh kia thật sự trốn ở nơi đó, vậy chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nghệ Phệ Á nghe vậy hơi sững sờ, nhất là khi nghe thấy hắn nói muốn tự thân tiến vào sương mù xám thời điểm, càng là nhịn không được xuất thần. Nhưng rất nhanh nàng liền lấy lại tinh thần, hơi hơi khom người xuống hành lễ nói, tuân theo ý chí của ngài, thần chủ các hạ. Phương Đường từ biên cảnh thế giới trở về, biên cảnh sân ga thời gian đã tới sáng sớm. Nắng sớm xuyên thấu tầng mây bắn ra tại trên cửa sổ, trong phòng sàn nhà ở giữa tung xuống loang lổ quang ảnh, nơi xa trong sân huấn luyện chuyển đến hàng ngũ chiến đấu nhân viên nhóm huấn luyện âm thanh, mơ hồ trong đó còn kèm theo đậu đậu hoảng sợ kêu khóc. Phương Đường đứng dậy đi tới bên cửa sổ, đem gang cửa sổ cái chốt nhẹ nhàng mở hết, một tia gió nhẹ ngay sau đó thổi đi vào, để cho hắn hơi có chút tạm đạm tinh thần vì đó dùng một cái. Nhìn xem sân ga ranh giới cái kia phiến sương mù màu xám, hắn giữa lông mày không tự chủ nhíu chặt, lộ ra một cỗ sầu lo. Đây cũng là Nệ Phệ Á nói tới cho biển. Vừa nghĩ tới trong đó khả năng cất giấu không biết bao nhiêu đến từ dị thế giới thần linh, hắn trong lòng liền khó tránh khỏi một hồi rơi xuống. Buồn cô rằng, hắn chỉ cần vô cùng đơn giản thu thập dị hóa vật, liền có thể hoàn thành đối với biên cảnh thế giới chữa trị. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình đối mặt phiền phức, khả năng muốn so với theo dự liệu càng nhiều. A Tiểu Hắc, ngươi cũng hơn một tháng không có đi ra ngoài rồi, lại không đi ra ngoài muốn thoái hóa. Làm nhanh lên đi ra đi, lần trước ngươi đột lạc đồ ăn vật đều ăn xong đi. Nhanh đi mua một chút tắc. Dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng đối thoại hấp dẫn sự chú ý của Phương Đường, cúi đầu nhìn lại, lại là hai đạo quen đi nữa tất bất quá thân ảnh. Lý Nhạc Nhạc đang đẩy Tiểu Hắc từ lầu chính cửa trước chỗ đi tới, cái sau một bộ ngơ ngơ ngác ngác giống như là tại mộng du bộ dáng, hiển nhiên là còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ. Ta không đi, ta mua đồ ăn vặt, đều bị ngươi cái lớn thèm nha đầu hô hô hết. Muốn đi chính ngươi đi, Tiểu Hắc nỉ nó nói, chính là không chịu lại hướng phía trước một bước. Phương Đường ánh mắt rơi vào trên thân Tiểu Hắc, lại nói ra hỏa này hai ngày này có phải hay không lại mập. Hàng này cũng chính xác đủ lười, liền xem như trông coi hai cái bộ môn nhiều chuyện chút, vậy cũng không thể một điểm vận động cũng không có à, xem ra phải lập tức an bài cho hắn huấn luyện thân thể hàng ngũ. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Lý Nhạc Nhạc trên thân. Nha đầu này hôm nay tâm tình hình như không tệ, đây là lại dự định lừa gạt lấy Tiểu Hắc đi mua linh thực. Ai? Bây giờ nàng có thôn vệ phù văn năng lực, cái này ăn đủ loại bữa ăn khuya tới, đơn giản chính là tốt nhất lý do à. Phương Đường cảm giác, nếu như nói muốn lấy thất đại tội tiêu chuẩn để cân nhắc mà nói, cái kia Tiểu Hắc thỏa đáng chính là lười biếng, Lý Nhạc Nhạc nha đầu này nhưng là hoàn toàn xứng đáng bạo thực. Tiểu Hoàng xem như đố kỵ. Vậy cửa sổ bên cạnh, Phương Đường ánh mắt lại rơi vào Lý Nhạc Nhạc sau lưng vị trí, nhưng trong này lại giống tuyết, Tiểu Hoàng lúc này còn không có khôi phục, đang ở tại im lặng kỳ đâu. Đến mức Tiêu Thuấn mà nói, hẳn là sát dụng. Hát gì, ở xa kính hồ khu giã ngoại căn cứ thí nghiệm Tiêu Thuấn kìm lòng không được hát hơi một cái. Bị cảm. Chương 9, ma tước kế hoạch, lục gia dị thường, 1, chương 9, ma tước kế hoạch, lục gia dị thường, 1, Tiêu Thuấn nuốt nuốt cái mũi, cũng không có đối với cảm mạo sự tình để ý quá mức, đem ánh mắt thả lại đến trên ở trong tay đang tiến hành thí nghiệm hàng ngũ. Bên cạnh hắn là một tòa cực lớn bàn thí nghiệm, tại đài thí nghiệm khu vực trung tâm, đang lơ lửng một cái nửa trong suốt hình trụ cái bình, chai nội bộ là từng đạo sền sệt màu đen năng lượng. Những cái kia năng lượng giống như một vùng không có sức sống từ thủy, yên lặng mà ngưng trệ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tản mát ra từng đạo làn sóng, giống như là mặt nước sinh ra gợn sóng, có một cổ quỷ dị mỹ cảm. Đây chính là một bình tính chơ dị hóa năng lượng. Đem so sánh hoạt tính năng lượng tới, tính nghĩ lại năng lượng càng thêm khả khống, không chỉ có thể dùng tăng cao thực lực, cũng có thể dùng tại nghiên cứu lĩnh vực, đương nhiên, giá tiền của nó cũng càng cao. Chính là như thế một bình nhỏ năng lượng, trước mắt tại trên chợ đen liền đã đạt đến 1.500 vạn liên bang tệ một bình. Không sai a, nó lên giá. Trên thực tế, đây cũng không phải là tính chơ dị hóa năng lượng lần thứ nhất lên giá. Theo siêu phàm hiện tượng phát sinh nhiều lần tỷ lệ càng ngày càng cao, không chỉ là liên bang, các phương thế lực cũng càng nhận thức đến loại này năng lượng tầm quan trọng. Nó là dùng để thăng siêu việt giả thực lực cơ sở, tiêu hao rất lớn, có thể nói là một loại đồng tiền mạnh. Hơn nữa bởi vì sản lượng có hạn nguyên nhân, cho tới nay đều ở vào có tiền mà không mua được địa vị. Cá nhân hay là thực lực yếu một ít tổ chức nhỏ khi lấy được sau, lựa chọn tốt nhất hoặc là chính mình hấp thu hết dùng để tăng cao thực lực, hoặc là nhưng là ra tay đổi lấy tiền tài. Nếu như muốn lấy dùng nó tới chế tạo siêu phàm giả mà nói, vậy chỉ có thể là một hồi cái mất nhiều hơn cái được đánh cược. Cũng chỉ có thực lực đủ mạnh tổ chức tài năng đủ xa xỉ đến, dùng nó tới làm thí nghiệm. Bây giờ, bàn thí nghiệm bên cạnh, Tiêu Thuấn nhấc lên một tia tinh thần lực, thông qua tinh thần lực sợi tơ phương thức, đem hắn bên trong rót vào tiến vào thân bình bên trong. Cái gọi là tinh thần lực sợi tơ là một loại tinh thần lực lĩnh vực dọc theo ứng dụng. Người sử dụng đầu tiên phải chuẩn bị ít nhất 200 trở lên tinh thần lực trị số mới có thể miễn cưỡng học tập, sơ bộ nắm giữ sau, có thể thông qua tập trung ý niệm phương thức đem tự thân tinh thần lực hướng ra phía ngoài kéo dài tới, từ đó chạm tới mục tiêu. Đáng nhắc tới chính là, loại tinh thần lực này kéo dài tới khoảng cách vô cùng ngắn, người mới học khả năng chỉ vẹn vẹn có không đến 5 cm, giống Tiêu Thuấn dạng này đã luyện tập có một đoạn thời gian hơn nữa sơ bộ người nắm giữ, cũng chỉ bất quá có thể kéo dài đến khoảng nửa mét. Cho dù là Phương Đường loại tinh thần lực này chỉ số đã vượt qua 2000 điểm tồn tại, dưới tình huống không thuần thục, hắn tinh thần lực sợi tơ khoảng cách cũng sẽ không vượt qua 5 m, nếu là có thể thông thạo nắm giữ mà nói, đại khái có thể tăng lên tới khoảng 10 m. Tiêu Thuấn từng chuyên môn sáng tác qua một thiên đề là tinh thần lực sợi tơ kéo dài khoảng cách cùng cường độ định lượng quan hệ nghiên cứu luận văn. Cái kia nghiên cứu đưa ra một loại đột phá kính vạn hoa đo đạt hạn mức cao nhất kiểu mới tinh thần lực ước định phương pháp, thông qua tinh thần lực kéo dài khoảng cách tới đại khái đánh giá người sử dụng tinh thần lực đẳng cấp. Nhưng mà lần này nghiên cứu chủ đề lại cũng không phải là cùng tinh thần lực sợi tơ có liên quan. Bàn thí nghiệm bên cạnh, theo Tiêu Thuấn hướng về kia bình tĩnh chứa năng lượng bên trong rót vào một cỗ bình tĩnh cảm xúc sau, trong đó năng lượng mặt ngoài làn sóng dần dần trở nên chậm chạp. Mà khi hắn lại rót vào một cỗ vội vàng cùng táo bạo cảm xúc sau, hắn làn sóng nhiều lần tỷ lệ lại rõ ràng bắt đầu tăng thêm. Toàn bộ quá trình giống như đang quan sát bị chậm thả phản ứng hóa học, dù sao tính chơ dị hóa năng lượng bản thân liền tương đối bình ổn, cho dù rót vào kịch liệt nhất cảm xúc, những cái kia ám trầm năng lượng dịch cũng chỉ là bất đắc dĩ quần quật, giống như trong ngày mùa đông đem tỉnh chưa tỉnh đầm lầy. Nhẹ nhàng một chút, cuối cùng tốt hơn hội chứng tăng động giảm chú ý. A Tiêu Thuấn đẩy tuột xuống kính mắt, trên tấm kính phản chiếu lấy ổn lưu trong bình màu đen gợn sóng. Hắn kỳ thực nếm thử qua dùng hoạt tính năng lượng đối đầu tình hình thực tế nghiệm, nhưng mà kết quả muốn so bây giờ càng thêm không thể khống. Hoạt tính năng lượng bản thân liền có khổng lồ không ổn định tính chất, tại cảm xúc rót vào sau, rất khó quan sát được biến hóa rõ ràng. Đương nhiên, cái này cũng có khả năng là hắn cho ra cảm xúc kích động còn chưa đủ mạnh liệt nguyên nhân. Thứ ba lần ghi chép, quan sát được mang theo tâm tình chập chờn tinh thần lực sẽ đối với dị hóa năng lượng sinh sinh ảnh hưởng, mở loại này liên quan đầu đề, nghiên cứu là có phải có khả năng ứng dụng tại thực chiến tính chất, căn cứ vào hiện hữu số liệu làm ra như sau. An bài Tiêu Thuấn thả ra trong tay giấy bút, nhẹ nhàng thở phào một cái, đem ghi chép tốt nội dung giao cho một bên trợ thủ. Đây là người trải lấy bím tóc đuôi ngựa nữ nhân, nhìn qua niên kỷ cũng không lớn, nhưng lại đã là tòa này giã ngoại căn cứ người phụ trách. Trương Nam, ngươi gần nhất nghiên cứu bị lực trường cộng hưởng nguyên lý tiến độ thế nào? Có cần tài chính cùng thiết bị ủng hộ chỗ sao? Ta nhìn ngươi bên kia hình như đã có rất thời gian dài không có động tĩnh. Tên là Trương Nam nữ phụ tá đem trong tay văn kiện cực nhanh lưu trữ chỉnh lý tốt, khi nghe đến Tiêu Thuấn lời nói này sau, trong lúc nhất thời có chút sa sút tinh thần đứng lên. Chủ quản, tài chính cùng thiết bị phương diện ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ là chúng ta thiếu khuyết một dạng hạch tâm tài liệu. Quy lực trường ở trong phát động cộng hưởng cũng không phải là phổ thông tài liệu, mà là một loại siêu phàm sinh vật bộ phận thân thể, nhìn qua giống như là một loại nào đó lớp biểu bì, nó đối với dị hóa năng lượng dị thường mẫn cảm, tại có năng lượng tiếp cận lại sinh ra mãnh liệt bài xích phản ứng siêu phàm tài liệu sao? Khó trách. Thế nhưng là cứ như vậy, chúng ta muốn tiến hành phục chế độ khó liền sẽ trở nên rất cao. Được rồi, ngươi nếm trước thử tìm xem một chút có thể hay không dùng tài liệu khác làm thay thế, nếu như thực sự tìm không thấy thích hợp vật thay thế mà nói, vậy thì tạm thời trước tiên đem hạng mục gác lại. A chúng ta gần nhất nhiệm vụ tương đối nhiều, không cần thiết đối với chuyện như thế này lãng phí quá nhiều thời gian, đợi đến về sau có cơ hội tìm được ngươi nói loại kia tài liệu sau đó lại nói. Tiêu Thuấn đánh nhịp làm quyết định. Tốt, ta hiểu rồi. Trương Nam nhìn qua có chút thất lạc, bất quá nàng biết cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Bây giờ siêu phẩm tài liệu khan hiếm tính chất đại gia rõ như ban ngày, Cụ Phong cục có thể sản xuất ra số lớn quyền lực trưởng trang bị, lời thuyết minh thứ nhất định nắm giữ lấy một loại nào đó có thể kéo dài sản xuất loại này siêu phẩm tài liệu phương pháp đặc thù. Nàng cảm thấy có chút khát nước, liền đi một chuyến cửa phòng thí nghiệm bên ngoài, nhưng cũng không lâu lắm liền lập tức vội vàng chạy trở lại. Tiêu chủ quản, nơi này có ngài tin tức, tựa như là phụ thân ngài. Trương Nam cầm một đài điện thoại liền chạy đi vào. Chà ta tin tức. Tiêu Thuấn nhận lấy điện thoại di động, khẽ nhíu chân mày. Hắn lấy mắt tiến xuống, thuận tiện nhẹ nhàng xoa xoa thấu kính, đem hắn nhẹ nhàng bày ra tại một đài bỏ trống trên bàn thí nghiệm, sau đó mang theo nữ nhân bên cạnh hướng đi bên ngoài, đồng thời trong miệng vẫn không quên nói, "Trương Nam, ta nói qua bao nhiêu lần, những thứ này thiết bị điện tử tận lực không cần mang vào trong phòng thí nghiệm tới, nếu như sóng điện tử cao tần tạp sóng quấy nhiễu được bên trong dụng cụ tinh vi, tổn thất tiết nhưng là phi thường lớn, đến lúc đó chúng ta mấy tháng tâm huyết số liệu khả năng liền toàn bộ đều phải làm lại." Trương Nam đi theo phía sau hắn lẻ lưỡi, vị này tiêu chủ quản ngày bình thường kỳ thực là một cái rất dễ nói chuyện người, chỉ khi nào tiến vào phòng thí nghiệm sau đó liền sẽ trở nên đặc biệt cứng nhắc nghiêm túc. Bất quá nàng lần này cũng là có chút điểm ăn dưa sốt ruột, trực tiếp đưa điện thoại di động cho dẫn vào. Bởi vì đến tin tức chính là Tiêu Thuấn phụ thân, cái kia Tiêu Thị tập đoàn người cầm lái. Mặc dù phóng nhãn toàn bộ tinh hoàn liên bang, Tiêu Thị tập đoàn khả năng cũng không tính cái gì, thậm chí ngay cả trăm người đứng đầu đều chưa có xếp hạng. Nhưng mà tại trung tâm khu một khối địa phương như vậy, Tiêu Thị tập đoàn vẫn là rất nổi danh. Ở trong đó chỉ sợ phải có một nửa công lao tại Tiêu Thuấn cái này thái tử gia trên thân. Dù sao hắn đã từng cùng mỗi người mẫu ở giữa phong lưu tin đồn, thường xuyên sẽ xuất hiện đang ăn qua quần chúng trước mắt, cái này cũng khiến cho Tiêu Thị tập đoàn nổi tiếng muốn so khác đồng hành cao hơn. Chương 9, ma tước kế hoạch, lục gia dị thường, 2, chương 9, ma tước kế hoạch, lục gia dị thường, 2, ở ngoài phòng thí nghiệm, Tiêu Thuấn ánh mắt rơi vào trên màn hình điện thoại di động, lông mày trong lúc nhất thời trở nên càng quá chặt. Nghe nói cha con bọn họ hai quan hệ không tốt lắm, tựa như là thật sự a. Đúng, Tiêu chủ quản cơ hồ không cho hắn ba gọi qua điện thoại. Cha của hắn đột nhiên tới tìm hắn lại là làm gì chứ? Chẳng lẽ là cho vật khác sắc nhà ai đại tiểu thư muốn làm thông gia? Lại có lẽ là khi xưa hôn ước cần thực hiện. A, cái kia cựu sắc lộc chủ quản làm sao bây giờ? Nghe nói cựu sắc lộc chủ quản gần nhất cùng tiêu chủ quản đi rất gần đâu. Nếu là như vậy, có thể hay không làm ra cái gì từ hôn cưỡng hôn sự tình? A một bên Trương Nam tại nhìn thấy hắn bộ biểu tình này sau, trong lòng có thể nói là ngứa lạ khó nhịn, hận không thể tiến tới xem thật kỹ một chút trong tin nhắn là nội dung gì. Vừa ra phim dài tập tình tiết máu chó cũng tại trong đầu diễn ra. Tiêu Thuấn lại không chú ý đến một bên còn có cái chờ lấy ăn dưa của chúng, ngón tay ở trên màn ảnh liên tục điểm mấy lần, trực tiếp đem vậy thì tin nhắn cho xóa bỏ. Ngay tại hắn vừa để điện thoại di động xuống chuẩn bị quay người trở về phòng thí nghiệm thời điểm, một đạo chấn động cùng tiếng chuông lại đột nhiên truyền tới. Trương Nam ánh mắt lập tức phát ra bát quái tia sáng, nàng rất thông minh thanh thân thể nằm ở trên mặt bàn làm bộ tại chỉnh lý bút ký, tận khả năng giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình, để tránh bị đuổi đi ra ăn không được qua. Tiêu Thuấn cũng đích xác không có chú ý tới hắn, hắn thời khắc này tầm tư đều đặt ở màn hình điện thoại di động biểu hiện này chuỗi dãy số bên trên. Do dự một chút sau, hắn cuối cùng nghe điện thoại. "Uy, chuyện gì?" Ngữ khí của hắn bình thản, có thể thấy được chính xác cùng ngoại giới truyền ngôn một dạng, hắn cùng hắn phụ thân quan hệ cũng không hòa thuận. Đầu bên kia điện thoại thoáng trầm mặc phút chốc, sau đó truyền đến một cái hơi có chút giản mua âm thanh nam nhân. "Tiểu Thuấn, chúng ta xe hơi huyền phù hạng mục gặp một chút mấu chốt tính bình cảnh, ngươi có thể trở về giúp đỡ chút sao?" Tiêu Thuấn nghe thấy trong lời nói của hắn nội dung, biểu hiện trên mặt trong lúc nhất thời trở nên càng thêm lãnh đạm. "Ta bể bộn nhiều việc, không rảnh. Thế nhưng là, lần này kỹ thuật bình cảnh rất khó giải quyết, cũng rất trọng yếu, cổ phiếu của chúng ta gần nhất một mực tại nga xuống, nếu như không thể cố gắng đột phá, như vậy thì lại mất đi người đầu tư tín nhiệm, gặp phải mắt xích tài chính đứt gãy phong hiểm." Tiêu phụ thanh âm bên trong mang theo một tia gấp rút. Tiêu Thuấn cuối cùng bực bội mà thở sâu, ngắt lời nói: "Tiêu Thành, ngươi hôm nay đặc biệt gọi điện thoại tới, chính là vì nói với ta cái này sao? Ở dưới tay ngươi nhiều như vậy đỉnh cấp nghiên cứu viên, cũng không kém ta cái này một cái, a ta chỗ này còn rất nhiều sự tình phải xử lý, lần sau trò chuyện tiếp a." Hắn nói xong vừa định muốn cúp điện thoại, bên kia âm thanh lại lần nữa truyền đến, nhưng mà lần này, hắn lời nói bên trong một cái từ để cho hắn đình chỉ động tác trong tay. "Tiểu Thuấn, ta biết ngươi bề bộn nhiều việc, ta cũng không phải có ý định muốn đánh nhiễu ngươi, ta chỉ là cần ngươi giúp ta làm một cái người trung gian, liên lạc một chút mái vòm hiệp nghị người bên kia, ngay trong bọn họ có một cái triệu tiến sĩ đối với phương diện này lĩnh vực tương đương tinh thông, ta dự định mời hắn hỗ trợ." Tiêu phụ cuối cùng nói ra mục đích thật sự, nhưng mà trong lời nói của hắn nội dung lại là để cho Tiêu Thuấn sắc mặt một hồi biến hóa. "Mái vòm hiệp nghị? Làm sao ngươi biết bọn hắn?" Hắn nói đến đây đột nhiên dừng một chút, cảm thấy hỏi như vậy tựa hồ có chút không đủ rõ ràng. Dù sao mái vòm hiệp nghị người nói thế nào cũng là tại trên tinh hoàn liên bang bảng truy nã, đối phương biết cũng rất bình thường. Hắn ngược lại sửa lời nói: "Mái vòm hiệp nghị người, ngươi vì sao lại liên lạc với bọn họ đến cùng một chỗ? Là ai nói cho ngươi những tin tình báo này?" Tiêu Thuấn siết chặt điện thoại di động trong tay, sắc mặt tâm trầm. Mái vòm hiệp nghị cũng không phải cái gì dễ đối phó tổ chức, đó đều là một đám điên rồ, một đám nghiên cứu điên rồ. Trong phim ảnh không thiếu tà ác nhà khoa học nguyên hình, chính là xuất từ ngay trong bọn họ. Chủ yếu nhất là tổ chức này cũng không vẹn vẹn nghiên cứu hiện hữu khoa học, bọn hắn vẫn nghiên cứu dị hóa năng lượng lĩnh vực, nổi tiếng nhất ổn lưu bình chính là xuất từ bọn hắn chi thủ. Có thể nói, cái này liền cùng biên cảnh một dạng, là một cái thỏa đáng siêu phàm thế lực, mà lại là một cái xếp tại liên bang bảng truy nã vị trí thứ 4, không có gì danh giới cuối cùng siêu phàm thế lực. Thế lực như vậy, ngay cả biên cảnh tổ chức cũng sẽ không đi dễ dàng trêu chọc. Bây giờ, phụ thân của mình vậy mà muốn cùng như thế một đám người sinh ra liên hệ, Tiêu Thuấn làm sao có thể không khiếp sợ đâu. "Không được, cái này một số người vô cùng nguy hiểm, chuyện này ta sẽ không giúp cho ngươi, ngươi liền chết cái ý niệm này à?" Tiêu Thuấn nói liền định cúp điện thoại, nhưng lại bị lần nữa ngăn cản. "Tiểu Thuấn, ngươi trước hết nghe ta nói, kỳ thực ta đã cùng Triệu tiến sĩ đã gặp mặt, nàng đích sắc rất lợi hại. Nhưng mà nàng không tin tưởng chúng ta, nàng nói cần một cái đầy đủ phân lượng người bảo đảm, nói ngươi chính là người chọn lựa thích hợp nhất." "Tiểu Thuấn ngươi đừng lo lắng, ta cũng chỉ là cùng hắn gặp mặt một lần, hơn nữa mọi bọn họ hỗ trợ cũng chỉ là đột phá cái kia bình cảnh mà thôi, chân chính kỹ thuật nồng cốt đều còn tại trong tay chúng ta, sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ngươi rất lâu chưa có trở về, ngươi khả năng không biết tập đoàn chúng ta hiện trạng. Chúng ta đem số lớn tài chính đều đầu nhập vào xe hơi huyền phù nghiên cứu lĩnh vực, bây giờ mắt xích tài chính đã xuất hiện vấn đề. Nếu như không thể tại cái sau tài quý phía trước hoàn thành nguyên hình khảo nghiệm, Tiêu thị tập đoàn khả năng thật sự gặp phải hủy diệt phong hiểm, ngươi cũng không muốn trông thấy ba ba nhiều năm như vậy khổ cực đánh liều cơ nghiệp cứ như vậy hủy hoại." Chỉ trong chốc lát, ta nghe trong điện thoại lao phụ thân cái kia thanh niên lo lắng, Tiêu Thuấn cho dù là cùng hắn quan hệ lại không tốt, trong lòng cũng không khỏi níu chặt một chút. Nhưng mà càng làm hắn hơn cảm thấy không thể tiếp nhận chính là, cái kia Triệu tiến sĩ vậy mà đã cùng cha của mình lặng lẽ chạm qua mặt. Hắn bây giờ hoàn toàn có thể xác định, cái này một số người chắc chắn chính là vì mình mà đến, cùng mình lao ba tiếp xúc, cung cấp trợ giúp, phải gánh vác người bảo lãnh cái gì, căn bản chính là ý không ở trong lời. Nhớ một vòng to như vậy, chính là muốn cùng ta tiếp xúc, cùng biên cảnh tổ chức tiếp xúc. Có lời gì là tại tiểu quán bên trong không thể nói sao? Mái vòm hiệp nghị người, các ngươi đến cùng tại mưu đồ gì? Tiêu Thuấn tại trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn híp mắt do dự thật lâu, thẳng đến đầu bên kia điện thoại truyền đến Tiêu Thành hỏi thăm âm thanh, lúc này mới thở phào một hơi, nói: "Ta đã biết, chuyện này ta sẽ ra mặt." Tiêu Thành lập tức trầm tĩnh lại, bất quá hắn cũng không có lập tức cúp điện thoại, mà là do dự một lát sau, lúc này mới nói: "Tiểu Thuấn, qua một thời gian ngắn chính là mẫu thân ngươi ngày rỗ, ngươi nhìn ngươi có phải hay không có rảnh trở về một chuyến, năm nào ta không quay về." Tiêu Thuấn ngữ khí lại trở nên lạnh như băng xuống, tức giận đáp lại nói. Hắn cúp điện thoại, có chút bực bội mà đi tới lui hai bước, bắt đầu không ngừng suy nghĩ mái vòm hiệp nghị những người này dụng ý không được, chuyện này ta nhất định phải cùng lão đại nói một chút, không thể bởi vì tự ta việc nhà cho tổ chức chọc phiền phức. Hắn âm thầm nói thầm một câu, ngẩng đầu một cái đối diện bên trên một đôi ngập nước mắt to. Trương Nam rụt cổ một cái, chột dạ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trên mặt bàn bút ký của mình. Tiêu Thuấn thấy đối phương một bộ ăn dưa biểu lộ, lập tức liền không có tức giận chừng nàng một mắt. Còn ở nơi này làm cái gì, bút ký đều cầm ngược. Nhanh đi tiếp tục ngươi nghiên cứu, nếu như tìm không thấy có thể thay thế lớp biểu bì siêu phàm tài liệu, vậy thì đổi được cái tiếp theo hạng mục. Hắn dừng một chút, ngữ khí chậm dần nói, vừa vặn gần nhất nhị giai ách vòng thạch hợp thành phương hướng còn cần hoàn thiện, nhất là tinh thần tài liệu lĩnh vực, cái này không gần như chỉ ở trong tổ chức, tại trên toàn bộ siêu phàm thế giới cũng có thể coi là trống không, ngươi có thể thật tốt nghiên cứu. Chương 9, ma tước kế hoạch, lục gia dị thường, 3, chương 9, ma tước kế hoạch, lục gia dị thường, 3, đối với quyền lực trưởng phá giải cùng nghiên cứu một mực là đông đảo thế lực chú ý đầu đề. Nhưng mà làm cho người tiếc nuối là, đi qua thời gian khá dài như vậy, đến nay vẫn không người có thể thành công phá giải kỹ thuật này, nan đề hiện tượng này không chỉ có Trương Hiển Cụ Phong cục xem như liên bang quan phương cơ quan thực lực cường đại, càng đột hiện thời đại mới bối cảnh dưới siêu phàm tài liệu không thể thay thế tính chất, ha ha ha. Con đứa nhỏ, xem ra ngươi muốn so tưởng tượng quan trọng hơn đâu. Liên mái vòm hiệp nghị nội bộ sáng tác nghiên cứu báo cáo đều đối ngươi coi trọng như vậy. Ở vào trung tâm khu Nguyệt Quý Hoa thành phố bên trong trụ sở dưới đất, một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử đang nằm ở một tấm rộng lớn nệm cao su trên giường, nhìn xem trước người toàn tức trên giao diện biểu hiện từng hàng văn tự, nhịn không được vỗ chân mềm phá lên cười. Tại nữ nhân ánh mắt nhìn về phía vị trí, một cái mọc ra sừng nhỏ, bộ dáng kỳ lạ con đít loại sinh vật đang lười biếng nằm trên đất trên bảng. Nó kích cỡ rất lớn, khoảng chừng lớn nhỏ bằng quả bóng rổ, làn da hiện lên màu tím nhạt, tứ chi đều phát đạt hữu lực. Nhưng mà dễ thấy nhất là nó trên trán cái kia một cái sừng, có chừng gần 10 cm chiều dài, cái kia độc giác bên trên thỉnh thoảng còn có thể thoáng qua một vòng yếu ớt hào quang màu tím, nhìn qua có chút kỳ dị. Trên giường, tay của nữ nhân chỉ tại trên bàn phím máy vi tính nhanh chóng gõ một hồi, lập tức lại một mặt bất đắc dĩ khép lại tấm tre. Thứ ba hình ngăn cách kỹ thuật đã vậy còn quá thông dụng sao? Ngay cả mái vòm hiệp nghị người đều đã vận dụng, xem ra sau này muốn lại nhìn lén những thứ gì cũng không dễ dàng như vậy. Nàng lời mặc dù nói như vậy, nhưng mà bây giờ tâm tình lại có vẻ rất không tệ, nhất là tại nhìn thấy trên sàn nhà nằm cái kia cái sừng con nít sau, khoe miệng càng là nhịn không được lộ ra một nụ cười. Hắc hắc, hôm nay lại doanh thu một cái ma giác con nít, vật nhỏ này hẳn là có thể đáng giá không ít tiền à? Đúng, hay là muốn trước tiên tìm một nơi giấu đi? Ân, giấu ở đâu tốt đâu. Nữ nhân xoay chuyển quá thân một dạng, duỗi cái đại đại lưng mỏi, biểu hiện trên mặt lộ ra vô cùng thoải mái. Lăn lộn ở giữa, ánh mắt của nàng trong lúc lơ đãng liếc về một bên trên cây áo, ở nơi đó đang mang theo một bộ y phục. Đó là một kiện màu xám áo khoác, chỗ cánh tay có dấu ba đạo vòi rồng hình dạng đồ án biên giới dùng màu vàng đường vân vẽ ngoài, nhìn qua vô cùng nổi bật. Khi nhìn thấy cái nhãn hiệu này một trong nấy mắt, nữ nhân khỏe miệng ý cười liền đọc lại, thay vào đó là giữa hai lông mày một cỗ bực bội. Ngoài cửa vội vàng chạy qua mấy thân ảnh, hôm nay tòa này kiến trúc nội bộ tựa hồ lộ ra vô cùng náo nhiệt. Đông đông đông, liên tiếp tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến, nữ nhân kinh ngồi dậy, nhìn xem ngoài cửa đạo kia quen thuộc cái bóng, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt bối rối. Nàng nhanh chóng phi thân xuống giường, đem trên sàn nhà nằm cái kia ma giác con đít một cái ôm vào trong lòng, sau đó trái phải nhìn chung quanh tìm kiếm, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên xó xỉnh một gian tủ quần áo. Đông đông đông, tiếng đập cửa lần nữa truyền tới, nữ nhân đóng lại tủ quần áo, lúc này mới sửa sang lại một cái quần áo, chạy tới đem cửa phòng mở ra. Ngoài cửa là một thân ảnh cao lớn, người kia mặc một bộ màu xám chiến đấu áo khoác, áo lót một kiện áo ba lỗ màu đen, bên hông cẩn thận tỉ mỉ buộc lên một đầu nhiều chức năng chiến thuật đai lưng, trên chân nhưng là hai cái tố công tinh xảo, để chân vừa dày vừa nặng giày tác chiến. Hắn ánh mắt sắc bén như bởi vì trong ánh mắt ẩn ẩn tản ra màu bạc trắng băng lãnh tia sáng. Dễ thấy nhất là mặt của người kia bên trên hoành quán lấy một đạo mặt sẹo, mặt sẹo từ trái lông mày cốt liếc hoạch đến gương mặt, nhìn qua mang theo vẻ dữ tợn. Người này chính là cụ phong cục 12 vị bạo phong chủ quản một trong, Tiết Minh Chí. Tại sao lâu như thế mà chủ quản? Tiết Minh Chí nhìn xem trước mặt nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, đối phương chiều cao chỉ vẹn vẹn có một m6 không đến, đứng tại trước người hắn lúc giống như là một cái non nớt tiểu hài. Nữ nhân bây giờ đã hoàn toàn không có khi trước hảo tâm tình, trên tay nàng duy trì mở cửa động tác, cứ như vậy ngăn tại cửa ra vào, cái cằm hơi hơi bung lên, nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, trong miệng tốt ra ba chữ: ai cần ngươi lo. Tiết Minh Chí ánh mắt hơi híp một chút, để lộ ra khí tức nguy hiểm. Bất quá hắn cũng không có phát tác, chỉ là gật đầu một cái, nói: ta muốn tới thông chi ngươi một chút, nghiên cứu bộ môn hôm nay bị mất một cái ấu niên ma giác có đế, căn cứ trước mắt đã toàn diện phong tỏa, người ăn trộm hẳn là còn ở trong căn cứ, trước mắt chúng ta đang toàn lực lùng bắt hắn. Nói đến đây đột nhiên khịt khịt mũi, ánh mắt tại nữ nhân trong phòng quét mắt một vòng. Ngươi đang xem cái gì đâu? Nơi này chính là ta không gian tư nhân. Nữ nhân bất mãn nói, nàng lời nói cũng thành công dẫn trở về sự chú ý của Tiết Minh Chí. Tiết Minh Chí lạnh lùng nhìn xem nàng, lại tiếp tục đề tài mới vừa rồi nói, ma giác con đế tầm quan trọng hẳn là không cần ta nhiều lời a. Trong tổ chức hết thệ cũng chỉ có 15 con, nó rơi xuống sừng bên trong có thể dùng đến chế tạo quyền lực trường hạch tâm tài liệu, nếu như một khi bị chúng ta tìm được đến cùng là ai trộm, đến lúc đó không cần nội bộ tổ chức trừng trị, trí cao nghị hội sẽ trực tiếp đem hắn đưa lên tòa án. Ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì? Ha ha, ta chính là nghĩ đến nhắc nhở ngươi một chút, bây giờ toàn bộ căn cứ mỗi bộ môn nội bộ đều tại tự tra, ngươi thân là ngành tình báo chủ quản, lại tại ở đây ngủ nướng. Ngươi chẳng lẽ không nên cũng đem ngươi thủ hạ người đều tốt điều tra sao? Nữ nhân thần sắc trì trệ, lập tức tức giận nói, loại chuyện này, ngươi biết rõ còn cố hỏi làm gì, có cái gì muốn điều tra, ngươi trực tiếp đi tìm mã kho kéo xong. Tại sao phải chạy nơi này lãng phí thời gian? Chỉ là, nàng tiếng nói vừa ra, sau lưng trong tủ treo quần áo lại ẩn ẩn truyền đến một hồi dị giáo âm thanh, thanh âm kia cực nhỏ, nhưng như cũng không có thể trốn qua Tiết Minh Chí lỗ tai. Đó là cái gì? Tiết Minh Chí ánh mắt sắc bén nhìn về phía tủ quần áo. Đó là ta nuôi mẹ. Nhưng mà nam nhân lại rõ ràng không tin chuyện hoang đường của nàng, sải bước liền đi vào phòng. Uy, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi không biết nữ nhân gian phòng không thể tùy tiện loạn vào sao? Nữ nhân lo lắng hô, nhưng mà thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nàng thậm chí ngay cả siêu việt giả đều không phải là, lại nơi nào có thể ngăn cản vị này hàng ngũ chiến đấu chủ quản xâm nhập? Ai sẽ thanh mẹ nuôi dưỡng ở trong tủ treo quần áo? Ma tước, ngươi nghĩ rõ, có cái gì muốn giao phó tốt nhất bây giờ liền nói cho ta biết, chờ ta chính mình mở ra tấm này tủ quần áo, vậy ngươi nhưng liền không có cơ hội. Được xưng là ma tước nữ nhân sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một hồi, nàng dựa lưng vào trên bên vách tường, gắt gao cắn môi, không nói một lời. Gặp nàng vẫn là một bộ chưa thấy quan tài chưa rơi lệ bộ dáng, Tiết Minh Chí cũng không có kiên nhẫn lại tiếp tục chờ đợi, một cái liền mở ra cửa quần áo. Một giây sau, một cái màu sắc sặc sỡ chim nhỏ xuất hiện ở trước mắt, giống như là bị đột nhiên mở ra cửa quấy nhiều đến, tại trong tủ treo quần áo hoạt bát mà chạy hai vòng, sau đó ngẹo đầu đánh giá cái này khách không mời mà đến, mở miệng dùng một bộ vẻ đặc lưu âm điệu nói, đồ đần, đại ngốc một dạng. Phốc xích một tiếng giống như là nhẫn nhị rất lâu tiếng cười từ phía sau truyền đến, Tiết Minh Chí bỗng dưng quay đầu lại, đã thấy ma tước chắp hai tay sau lưng tựa ở trên tường, đang vừa mới thu hồi nụ cười. Người hắn khỏe mắt hung hăng giật giật, đạo kia mặt sẹo bởi vì động tác này lộ ra càng dữ tợn. Tiết chủ quản, ta đều theo như ngươi nói, là ta nuôi mà ta, ngươi còn không tin. Bây giờ bị mang a? Đâu có gì lạ đâu à, cái này chim nhỏ a chính là cái này tính xấu, đều thích có chuyện nói thẳng, hy vọng ngươi đường đường Tiết đại chủ quản, cũng đừng cùng một con chim chấp nhặt. Tiết Minh Chí hít sâu một hơi, một cái đóng lại cửa tủ quần áo, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhân phút chốc, lại là không nói gì nữa, chỉ để lại trọng trọng hừ lạnh một tiếng liền rời đi. Đợi cho hắn đi xa sau, ma tước lúc này mới thở dài một hơi, đem thân thể rời đi lưng tựa vách tường. Tại thứ nhất thẳng lưng mang trên cổ tay phải, một cái chim nhỏ hình dạng đồ án chậm rãi ảm đạm xuống, cuối cùng hòa tan vào dưới làn da, không thấy bóng dáng. Hừ, họ Tiết cái này hỗn đản, sớm muộn cũng có một ngày ta nhất định phải thanh âm như của ngươi cho moi ra tới. Nàng đóng cửa phòng, mấy bước đi tới trước tủ quần áo, một lần nữa mở ra cái kia phiến cửa gỗ, từ bên trong ôm ra khi trước cái kia ma giác con đít, rồi ra tay nhỏ tại trên nó độc giác nhẹ nhàng vuốt ve, trên mặt lần nữa lộ ra khi trước thỏa mãn nụ cười. Hắc hắc, con đít nhỏ, ngươi chính là tương lai ta cuộc sống hạnh phúc bảo đảm à, ngươi có thể nhất định muốn ăn no một điểm. Mau mau lớn lên a. Hoa. Chương 9, ma tước kế hoạch, lục gia dị thường, 4, chương 9, ma tước kế hoạch, lục gia dị thường, 4, Quỳnh Hoa thành phố ngoại ô thành phố, biên cảnh nhà thám hiểm mạng lưới trong công ty. Phương Đường thân ảnh xuất hiện tại lầu một tiếp đãi trong đại sảnh. Đây là biên cảnh tổ chức thành lập nhà thứ nhất bên ngoài công ty, cũng là tất cả bên ngoài công ty tổng bộ. Đi qua gần một năm phát triển, này nhà công ty lấy hỏa tiễn tốc độ vượt khởi. Tại số tiền lớn đầu nhập phía dưới, nó đã trở thành tinh hoàn liên bang bên trong xếp hạng thứ nhất linh dị loại diễn đàn. Nhưng mà Phương Đường đối với cái này lại cũng không thỏa mãn. Dù sao linh dị diễn đàn bản thân chịu chúng có hạn, cho dù là ngành nghề thứ nhất, lực ảnh hưởng cũng vẫn như cũ rất thấp. Hắn đang suy nghĩ phải chăng muốn tiếp tục thêm vào đầu tư, đem diễn đàn từ đơn độc linh dị bản khối mở rộng thành một cái tính tổng hợp thảo luận cộng đồng, hướng đầu thật bộ nền tảng rào bước tiến lên. Cũng chỉ có dạng này mới có thể hấp dẫn càng đa dụng hơn nhà, để cho mạng nội bộ sàng lọc chọn lựa càng nhiều dị thường sự kiện. Nhưng làm như thế độ khó, có thể so sánh đơn thuần bận doanh một cái linh dị diễn đàn lớn. Ngoại trừ phải đối mặt thực lực viễn siêu di vang đối thủ cạnh tranh, người sử dụng dính tính chất cũng là khó giải quyết vấn đề. Cho dù mới cộng đồng tại trên công năng cùng thể nghiệm toàn diện ưu hóa, nhưng người sử dụng đã sớm quen thuộc lão nền tảng hình thức, muốn để cho bọn hắn thay đổi sử dụng quen thuộc, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều, còn cần lâu dài vận doanh sách lược cùng kiên nhẫn bồi dưỡng. Phương Đường hôm nay là một người tới. Hắn bây giờ đã có rất ít khoảng không tới nơi này, đối với biên cảnh tổ chức những thứ này bên ngoài công ty, trên cơ bản cũng là giao cho hậu cần bộ môn chủ quản cựu sắc lộc tới quản lý. Nhìn xem trong đại sảnh mấy cái kia xa lạ nhân viên tiếp tân gương mặt, hắn không khỏi lòng sinh cảm khái. Gần nhất ta vẫn luôn bị trong tổ chức sự vụ quân thần, dẫn đến đối với ngoại giới chú ý thiếu đi quá nhiều, không thể làm như vậy được. Nhất là những cái kia mạng lưới nền tảng bên trên, rất nhiều liên bang trong tin tức sẽ không nói đồ vật, tại những cái kia khu bình luận trong thảo luận ngược lại có thể nhìn thấy Phương Đường một bên quan sát chung quanh sáng tỏ giản lược phong cách trang trí, một bên tại trong lòng âm thầm nghĩ tới, hôm qua Lý Nhạc Nhạc chạy tới nói cho ta biết, nói là gần nhất liên quan tới linh khí hồi phục chủ đề thảo luận hơn tới càng cao, xem ra hẳn là lấy được tinh hoàn liên bang ngầm đồng ý. Chẳng lẽ nói đây là bọn hắn muốn có động tác gì điểm báo sao? Hắn lắc đầu, cảm thấy chính mình đối với phương diện này chú ý quá ít, chuyện trọng yếu như vậy lại còn là thông qua Lý Nhạc Nhạc trong miệng mới biết, thật sự là có chút không nên. Một bên quầy tiếp tân chỗ, một cái nữ lễ tân đang quan sát cái kia nhìn chung quanh nam nhân sau một lúc, từ vị trí công tác thượng tàu đi qua, khách khí nói, vị tiên sinh này, đây là tư nhân nơi làm việc, thuộc về biên cảnh nhà thám hiểm mạng lưới công ty nội bộ khu vực, không mở ra cho người ngoài tham quan, cũng không cung cấp đoán mệnh phục vụ. Nếu như ngài có hẹn trước hoặc nghiệp vụ hợp tác nhu cầu, còn xin sớm liên hệ bộ ngành liên quan. Ân. Phương Đường đang suy nghĩ sự tình, lại đột nhiên bị trước mắt tên này mặc đồ chức nghiệp nữ nhân đánh gãy suy nghĩ, hắn nhìn một chút đối phương, lập tức chú ý tới hắn vừa mới nói tới nào đó câu nói. Không mở ra cho người ngoài tham quan ta có thể hiểu được, tại sao muốn nói không cung cấp đoán mệnh phục vụ? Nữ lễ tân là người, hỏi ngược lại, vị tiên sinh này, ngài, chẳng lẽ không phải mà tính mệnh sao? Ta tại sao lại muốn tới đoán mệnh? Ách, cái này Phương Đường cùng với nàng bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Bất quá rất nhanh, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, phản ứng lại đối phương tại sao lại nói như vậy, mở miệng hỏi. Đùi lao lục ở đây sao? Gần nhất rất nhiều người tìm hắn đoán mệnh sao? Nữ lễ tân thần sắc trì trệ, khoe miệng chuyên nghiệp nụ cười cũng cứng ngắc ở trên mặt, trong lòng lại là đã sớm thanh nam nhân trước mắt này cho hung hăng chửi bậy toàn bộ. Còn nói ngươi không phải mà tính mệnh, mở miệng liền hỏi đùi cố vấn ở đâu, đơn giản chính là diễn đều không diễn một chút, xinh đẹp trai như vậy còn tin cái này, thật là uổng phí mù cái này ngoại hình. Mặc dù trong lòng tại chửi bậy, bất quá cái này tên nữ lễ tân vẫn rất có chức nghiệp tố dưỡng duy trì mỉm cười. Nàng lễ phép nghiêng người sang chỉ chỗ trước đài nạ mạng lưới công ty mấy chữ to, lại nói cho Phương Đường Bùi Cố Vấn bây giờ không có ở trong công ty, về sau cũng sẽ không tiếp đãi bất luận cái gì đoán mệnh nghiệp vụ. Phương Đường nhưng là có chút buồn bực, chính mình lần này chính là đến tìm Lục Gia, bởi vì chìa khóa đã dùng không sai biệt lắm, cần một lần nữa bổ sung. Mặc dù là có chút phiền phức, nhưng mà dù sao dính đến biên cảnh chi chìa mẫu thể, loại chuyện này cũng chỉ có thể chính hắn tự mình đến đây. Hiểu lầm tại một cái quản lý tới sau mới giải trừ, cô bé ở quầy thu ngân khi biết chính mình lại đem công ty lớn buộc tự tuyệt ở ngoài cửa sau, lập tức liền không bình tĩnh. Bất quá Phương Đường cũng không có trách cứ nàng ý tứ, thậm chí còn khen ngợi nàng một câu, cái này khiến cái sau mừng rỡ, trong lòng không khỏi mơ màng hết bài này đến bài khác. Hắn rất đẹp trai a, còn trẻ như vậy vẫn có tiền như vậy, ta vừa rồi có thể hay không biểu hiện quá khẩn trương? Hẳn là tự nhiên một điểm, như vậy hắn có thể hay không đã cảm thấy ta rất đặc thù a? Sau đầu nên đón đồng bạn bàn tay gọi, uy, ngươi không sai biệt lắm là được rồi, đừng có nằm động, chảy nước miếng đều nhanh nhỏ giọt trên mặt đất. Phương Đường ở công ty lầu 3 tìm được Bùi Lão Lục, đây là hắn phòng làm việc riêng, ngoài cửa trên bảng hiệu vẫn viết phong thủy cố vấn chữ. Làm hắn mở cửa, nhìn thấy Lục Gia đang nằm ngửa trên ghế salon, trước người bày một bàn xuống một nửa cờ vây, con mắt hơi hơi nheo lại, một bên thổi điều hòa không khí một bên hưởng thụ mà khẽ hát. Bùi Lão Lục, ở đây trốn hai đâu? Phương Đường lên tiếng đánh thức hắn. Kỳ thực từ mới vừa rồi cùng cô bé ở quầy thu ngân trong lúc nói chuyện với nhau, hắn đại khái liền đoán được Bùi Lão Lục gần nhất vì sao không ở trong nhà đợi, ngược lại chạy đến trong công ty tới. Lúc trước hắn cho Lục Gia một phần phong thủy cố vấn chức vị, thông qua hợp đồng phương thức để cho hắn từ liên bang FBG thậm chí là trong mắt cụ phong cục tiêu thất. Bất quá, bởi vì Lục Gia tại giải quyết tiểu vương một nhà bị nhốt cảnh đẹp trong tranh sự tình sau, danh khí một chuyển mười mười chuyển trăm, đã là càng ngày càng vang dội, càng là thanh bùi bán tiên danh hào chuyển đến chung quanh mấy cái thành thị. Lại thêm gần nhất linh khí khôi phục chủ đề, cùng với hắn biên cảnh công ty phong thủy cố vấn thân phận, một chút đối với cái này nói tin tưởng không nghi ngờ khách hàng liền tự động tìm tới cửa, lúc này mới có. Bây giờ, đang nằm tại trên ghế sofa Bùi Lão Lục đột nhiên nghe được có người gọi mình. Một cái giật mình ngắn bị, tay phải không cẩn thận va chạm đến trên bàn cờ, bốn, năm quả lá cờ đùng đùng mà bay ra ngoài. Nguyên lai là người a. Dọa ta một hồi, hắn nói vô ý thức vuốt vuốt cánh tay, nói lầm bầm, ai nha, cũng không biết là lấy cái gì ta, mỗi lần gặp một lần lấy ngươi, ta cái này tay và chân liền đau bứt nhức đau nhức. Phương Đường ở trong lòng yên lặng lau mồ hôi, chính mãi nhờ em hắn phối chìa khóa phối nhiều, Lục Gia đây là sinh ra sinh lý bản năng a, hắn ở trong lòng suy nghĩ, chính mình nếu không thì về sau liền đổi một người a, luôn có thể lão đầu thai họa cũng không trách nhẫn tâm, dù sao về sau đối với chìa khóa nhu cầu lượng chỉ có thể càng ngày càng lớn. Bất quá hôm nay tới đều tới rồi, vẫn là muốn đem nhiệm vụ hoàn thành mới được, lần này phục khắc lượng là 1000 thanh. Cứ như vậy, Bùi Lão Lục nhân sinh lại bị mất 2 giờ. Cũng tốt tại Phương Đường lần này cho hắn cung cấp một cái cải tiến hình chìa khóa cơ, cái này khiến hắn phục khắc càng thêm thuận tiện. Phương Đường chú ý tới, Bùi Lão Lục kỹ năng độ thuần thục có tăng trưởng rõ rệt. Bây giờ Lục Gia phối chìa khóa tốc độ nhanh đến kinh người, cho dù mỗi lần sau khi hoàn thành đều biết lãng quên liên quan ký ức, đại não lâm vào ngắn ngủi trống không, nhưng chọn bộ động tác sớm đã chuyển hóa làm cơ thể bản năng. Loại này cơ bắp ký ức một dạng độ thuần thục, ngược lại để cho hắn chỉnh thể công hiệu tỷ lệ cao đến quá đáng. Ân, đúng, ngươi tìm đến ta làm cái gì tới? Bùi Lão Lục xoa đau nhức cánh tay, một bên hỏi một bên trên mặt đất tìm kiếm lấy cái gì. Hắn còn nhớ rõ hắn rất cái kia mấy quả quân cơ đâu. Không có gì, ta chính là tới nhìn ngươi một chút trải qua có hay không hảo. Ha ha. Phương Lão bản hiểu rõ đại nghĩa, lao già ta gần nhất toàn được nhậu nhẹ ăn ngon, khoái hoạt đây. Chính là trong cái đầu này thường xuyên phạm mô đồ, tổng trông thấy một chút thứ kỳ kỳ quái quái, xem ra là phong thủy coi bói đồ vật đụng quá nhiều. Phải giới một giới rồi. Bùi Lão Lục nói đã một lần nữa nhặt lên trên đất quân cờ, nhưng động tác trên tay lại rõ ràng dừng lại một chút, bởi vì hắn phát hiện mình tựa hồ nhặt được 7, 8 cái đứng lên, nhưng vẫn là không có nhặt xong, nhưng mới rồi rõ ràng rơi xuống không có nhiều như vậy à. Thứ kỳ kỳ quái quái. Phương Đường không có chú ý tới động tác của hắn, chỉ là hiếu kỳ dò hỏi. Đúng vậy à, ta cũng không biết là cái gì, tóm lại chính là sương mù, cái gì cũng thấy không rõ. Này, nhiều lắm là chính là một cái lao niên xin ốc, lao già ta ngược lại không có con cái, hai chân đạp một cái, đi thì đi, không ngại chuyện. Bùi Lão Lục gãi đầu một cái nói, hắn đem cái kia mấy quả quân cờ thả lại trên bàn cờ, thầm nghĩ chính mình vừa mới khả năng là nhớ lộn. Phương Đường nghe vậy hơi sững sờ, đồng thời lại có chút im lặng. Hai chân đạp một cái đều không ngại chuyện, Lục Gia cái này tâm cũng chính xác đủ lớn. Nhưng hắn vẫn là đối với Bùi Lão Lục triệu chứng giữ lại cái tâm nhãn, đối phương lần này miêu tả, để cho hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không bình thường. Chẳng lẽ là bởi vì biên cảnh chi chịu ảnh hưởng? Hắn tại trong lòng âm thầm ngẫm nghĩ một phen, nhưng trong thời gian ngắn nhưng cũng không có đầu mối. Trong lúc hắn dự định lại cẩn thận hỏi một chút lúc, lại nghe tay trái điện thoại cá nhân cơ bên trên truyền đến một hồi dồn dập tiếng cảnh báo. Bùi Lão Lục cũng bị thanh âm này làm cho sợ hết hồn, dương mắt nhìn lại, đã thấy Phương Đường trước người đã mở ra một đạo hư ảo hình ảnh 3 chiều, liên tiếp để cho hắn nhìn xem không rõ ràng cho lắm nội dung lộ ra bên trên. Tương lửa kiểm chắc, ảng thực khe hở cảnh báo lúc kiểm chắc ở giữa, 247-11-11, 14 giờ 2 phút 14 giây kiểm chắc vị trí, 185.3750 độ N, 141.4396 độ S, uy hiếp đẳng cấp, hủy diệt cấp xâm nhiễm loại hình, chiều không gian xé rách tường lửa kiểm chắc, ảng thực khe hở cảnh báo lúc kiểm chắc ở giữa, 247-11-11, 14 giờ 2 phút 14 giây kiểm chắc vị trí, 350.7790 độ N, 61.8248 độ E uy hiếp đẳng cấp, cực cao xâm nhiễm loại hình, chiều không gian xé rách. Phương Đường nhìn xem trước mắt tin tức, biểu hiện trên mặt là trước nay chưa có ngưng trọng. Tổ chức mạng nội bộ phát ra ảm thực khe hở cảnh báo, hơn nữa lần này cùng dĩ vãng cũng không giống nhau, lại là đồng thời xuất hiện hai cái khe hở. Thậm chí từ tọa độ nhìn lại, cái này hai đạo khe hở xuất hiện vị trí cách xa nhau ít nhất hơn 10.000 cây số khoảng cách. Bùi Lao Lục ở một bên mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà hắn có thể cảm thấy bầu không khí lập tức trở nên nặng nề, không khỏi có chút kinh nghi nhìn qua đối phương. Cùng lúc đó, biên cảnh sân ga trong lầu chính tiếng chuông liên tiếp vang lên, tổng cộng là 3 tiếng cảnh báo, triệt để khiến cho nội bộ tổ chức tất cả mọi người đều đi theo khẩn trương lên, mỗi bộ môn cũng tại trước tiên tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Từng cái tin tức gửi đến Phương Đường điện thoại cá nhân bên trong, là đến từ các trưởng phòng hồi báo. Hắn vội vàng liếc qua bên trong tin tức, đang định mở ra biên cảnh thông đạo trở về sân ga lúc, đột nhiên xuất hiện một đầu tin tức mới lại là để cho hắn lấy làm kinh hãi. "Viên, ta là Tô Phục, mau tới tử quán, có chuyện quan trọng cần thương thảo."